Chương 27, hất lên ra người lang yêu Thanh Lang Sơn, trong sân trại. Chúng đạo phỉ nghe được Dương Thanh sau không khỏi nheo lại mắt, chủ vị Thanh Lang trại chủ nhìn xem Dương Thanh lộ ra ngoạn vị tiêu dung. "A, ngươi cái tên này ngược lại là có chút ý tứ, không đi còn để lại đến. Làm sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm những gì sao?" Dương Thanh cười nhạt một tiếng, không nói gì, mà lúc này, bên cạnh một cái đạo phỉ hướng hắn đi đến, vừa mắng mắng như đấy, một bên nổ đạo, "Tiểu tử, trại chủ cha hỏi ngươi đâu, cơm nhà, xem ra cần phải cho ngươi điểm nhan sắc." Kia đạo phỉ lời còn chưa nói hết, liền gặp được một vòng đao quang sáng lên. Một giây sau, đao quang bạch phá đạo phỉ cổ, nương theo lấy bắn ra mà ra máu tươi, tuyên cáo giết chóc bắt đầu. Muốn chết? Và nó, vương gia phái ngươi đến gây chuyện đúng không? Chúng đạo phỉ thốt nhiên biến sắc, nhao nhao lấy ra binh khí. Mà Dương Thanh đã giết vào đám người, rối loạn bộ pháp bước ra kỳ diệu biến hóa, thân hình giống như quỷ mị, không thể phỏng đoán. Một chút đạo phỉ còn không có rút ra binh khí, liền đã bị chặt đứt tiết hầu, đâm xuyên tim, bất quá hô hấp ở giữa, trên đại sảnh đã máu tươi chảy ngang, giống như không đành lòng nhìn thẳng nhân gian luyện ngục. Quá, gia hỏa này dùng cái gì võ học? Nhanh ngăn lại hắn. Nhìn bên cạnh từng cái ngã xuống đạo phỉ, những người còn lại con ngươi run rẩy, không khỏi lâm vào trong khủng hoảng, bọn hắn cầm binh khí hướng phía Dương Thanh chém tới, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Dương Thanh thân pháp quá nhanh, đao pháp quá mức xảo trá quỷ quyệt. Bọn đạo phỉ công kích hoàn toàn đánh không đến hắn, ngược lại là đao của hắn sắc bén vô cùng, vẻn vẹn đao phong đều đủ để đem bọn hắn thân thể xé rách. Chủ vị phía trên Thanh Lang trại chủ thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc, ánh mắt lộ ra dị sắc, à, thế mà còn là một cao thủ. Hắn từ chủ vị nhảy lên thật cao, trong tay Lang Nha bổng hung hăng nện xuống. Dương Thanh xoay người trốn tránh. Ầm. Lang Nha bổng đập xuống đất, ném ra một vài thước sâu cái hố. Dương Thanh hơi kinh ngạc, thật là lớn lực lượng. Hắn không có cảm ứng được nội kinh khí tức. Nói cách khác, cái này cái hố chính là Thanh Lang trại chủ bằng vào lực lượng của mình đánh ra tới, chẳng lẽ lại là giống như chính mình trời sinh thần lực. Dương Thanh xoay người dậm chân, biến đổi thân hình hướng phía Thanh Lang trại chủ tới gần. Ngoá, trốn đi chỗ tới, cùng cá trạch giống như. Thanh Lang trại chủ thầm mắng một tiếng, mấy lần công kích nhiều lần thất bại. Dương Thanh cũng đã thiếp thân mà lên. Trong tay đoạn đao vung ra, hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Thật lạ. Thanh Lang trại chủ quần áo trên người bị trong nháy mắt xé rách, da thịt cũng bị xé rách. Có thể để Dương Thanh ngoại ý muốn chính là, kia bị xé nứt da thịt bên trong cũng không có máu tươi tuôn ra, ngược lại là toát ra một lứa lại một lứa bộ lông màu đen. Cùng lúc đó, Thanh Lang trại chủ trên thân toát ra một trận dị dạng khí tức. Này khí tức, Dương Thanh gặp qua, là yêu khí. Dương Thanh ánh mắt ngưng tụ, ngưng trọng nhìn trước mắt Thanh Lang trại chủ. "Tiểu tử, ngươi biết ta cái này thân bông sơ bao nhiêu tiền mua được sao? Thế mà làm hư, ngươi muốn chết." Thanh Lang trại chủ khẽ quát một tiếng, cũng không tiếp tục cần giấu, thân thể bắt đầu bành trướng, cơ bắp nâng lên, trên người da người trực tiếp nổ tung. Thay vào đó, chính là một đầu thân hình cao lớn, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen, mỏ nhọn răng nanh, cùng người đồng dạng đứng thẳng lang yêu. Bọn đạo phỉ thấy cảnh này dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo lùi lại. Là yêu ma, trại chủ lại là yêu ma. Khó trách hắn có loại thực lực này, có thể tùy tiện giết đời trước trại chủ, nguyên lai hắn lại là lang yêu, cái này xong. Yêu ma lấy người bị ăn, bọn hắn đương nhiên sẽ không coi là cái này lang yêu làm bọn hắn trại chủ, liền sẽ đối tốt với bọn họ. Xem chừng chính là muốn lợi dụng bọn hắn bắt người ăn, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng chỉ là đối phương dự bị khẩu phần lương thực. Lang yêu hóa ra bản thể, không có da người làm che giấu, trên thân lộ ra yêu khí sôi trào mãnh liệt, giống như thủy triều, ép tới mọi người tại đây có loại khó mà thở cảm giác. Dương Thanh hai mắt nhíu lại, nội kình như nước thủy triều, lại là một đầu yêu khí đạt tới như nước thủy triều cảnh yêu ma. Mặc dù hắn thực lực bản thân không kém gì nội kình như nước thủy triều, thậm chí còn giết chết qua nhị trưởng lão loại này nội kình như nước thủy triều cao thủ, nhưng cũng là lần thứ nhất đối phó loại này cấp bậc yêu ma, không dám có chút chủ quan, nắm chặt trong tay đao, tùy thời mà động. Siêu. Lang yêu xuất thủ trước, hướng phía Dương Thanh phóng đi, trong tay Lang Nha bổng giơ lên cao cao, đập ầm ầm dưới, tiếng xé gió lên, giống như khai sơn phá địa. Dương Thanh thân ảnh lóe lên, thi triển thân pháp tránh thoát đi. Mà Lang yêu nhấc lên Lang Nha bổng một lần lại một lần vung ra, thậm chí tại bốn phía nhấc lên từng đợt cuồng phong gào thét, bốn phía cửa sổ kéo kẹt rung động, bàn ghế hoặc là bị tung bay ra ngoài, hoặc là bị trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Có đạo phỉ bị liên lụy, bị Lang Nha bổng đập trúng, thịt nát xương tan mà chết. Dương Thanh tránh thoát mấy lần công kích về sau, thiếp thân mà lên, đoạn đao từ xảo trá góc độ vung hướng cổ tay của đối phương, trực tiếp không có vào trong đó. Lang yêu bị đau, không khỏi buông ra móng vuốt, Lang Nha bổng rơi trên mặt đất. Dương Thanh đang muốn rút đao, lại phát hiện Lang yêu cơ bắp kéo căng, ngạnh sinh sinh dùng cơ bắp xương cốt kẹp lại đoạn đao không cho hắn rút ra. Cùng lúc đó một cái móng khác hướng phía hắn đánh tới. Bắt lại ngươi. Lang yêu nhe răng cười một tiếng. Mà Dương Thanh quyết định thật nhanh, buông ra tay cầm đao, trở tay đấm ra một quyền. Nội kinh bộc phát, dùng hết lực khí toàn thân đánh ra một quyền cùng nuốt sói đánh vào cùng một chỗ, trên không trung tuôn ra một đoạn khí lãng. Lực lượng đúng là không rơi vào thế hạ phong. Lang yêu kinh ngạc thời điểm, Dương Thanh quyền pháp đã thi triển, ngũ hành lục hợp quyền như cuồng phong, tựa như mưa to, đổ xuống mà ra. Phanh, phanh, ầm. Lang yêu tại chiêu thức bên trên kém xa Dương Thanh, bị đánh đến lảo đảo lùi lại, cho dù yêu thân thể cứng cỏi, có yêu khí hộ thể cũng cảm thấy tạng phủ chấn động, khí huyết quay cuồng. Lại là một quyền đánh trúng Lang yêu ngực, đem nó đánh lui mấy bước, Dương Thanh bắt lấy cắm ở đối phương trên cổ tay bằng đao, dùng sức rút ra. Bị ảnh đao pháp lại lần nữa thi triển. Đao quang tại Lang yêu trước mắt liên tiếp lấp lóe. Hắn liều mạng muốn trốn tránh, chống cự, nhưng ở mị ảnh thân pháp cùng xảo trá đao pháp bên trong, chỉ có thể tiếp tục liên tục bại lui, trên thân thêm ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, mà theo sát mà đến, chính là Dương Thanh tuyệt sát một đao. Xoay người trùng điệp đập mạnh, Dương Thanh thân hình bật lên, giống như lực phách hoa sơn, đoạn đao toàn lực chặt xuống, nội kình ngưng tụ tại lưỡi đao phía trên hoàn toàn bộc phát. Phốc phốc, lưỡi đao xé mở Lang Yêu huyết đục, cơ hồ đem hắn nửa người hoàn toàn xé mở. Đao kình dư uy càng trên mặt đất vạch ra một đạo mấy thước vết đao. Phu phu một tiếng, Lang Yêu ngã xuống đất không dậy nổi, tại chỗ tử vong. Mà Dương Thanh nhìn về phía còn thừa không có mấy đạo phỉ, tuân theo trảm thảo trừ căn chuẩn tắc tiếp tục xuất thủ, tại đạo phỉ tiếng cầu xin tha thứ bên trong, tiếng kêu rên bên trong đuổi tận giết tuyệt. Chỉ chốc lát, toàn bộ sơn trại ngoại trừ Dương Thanh bên ngoài, không có người nào đứng thẳng. Máu tươi, tàn chi che kín toàn bộ sơn trại. Đan dệt ra một mảnh không đành lòng nhìn thẳng nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Dương Thanh đi đến Lang Yêu thi thể trước mặt, dùng đao phá vỡ đối phương lồng ngực, một phen tìm tòi về sau, đào ra một khối to bằng nắm đấm trẻ con thú nguyên. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nội kình như nước thủy triều cảnh giới yêu ma thú nguyên. Vật này với ta mà nói, cũng là vật đại bổ a. Đem thú nguyên cất kỹ, hắn lại tại kia Lang Yêu trước đó mặc ra người trên thân tìm tới dính một chút vết máu 2 vạn lượng ngân phiếu. Nhìn xem người kia ra, hắn như có điều suy nghĩ, yêu ma quả nhiên quỷ quyệt, lại có thể người chế tác ra, như quần áo đồng dạng mặc trên thân, che giấu yêu thân thể. Hắn nhặt lên một khối da người cẩn thận chú đáo, phát hiện xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, đúng là cùng chân nhân da không có khác gì, lại hoặc là đây chính là thật da người. Chương 28, nội kình như nước thủy triều, siêu cường động thái thị lực nhìn thoáng qua da người về sau, Dương Thanh cảm thấy mình về sau được nhiều lưu cái lòng dạ, không phải về sau gặp lại loại này hất lên da người yêu ma, hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành yêu ma khẩu phần lương thực, cũng không biết có hay không phân biệt biện pháp. Dương Thanh suy tư một chút, sau đó đi ra sơn trại. Mà Lý Phi bọn người ở tại bên ngoài lo lắng chờ đợi, trước đó nghe được trong sơn trại không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, không khỏi lo lắng hãi hùng. Khi thấy Dương Thanh đi tới sau mới thở phào nhẹ nhõm. "Dương công tử, sự tình thế nào?" "Yên tâm, đều xử lý tốt." Dương Thanh thản nhiên nói. "Đều giết sạch rồi." Lý Phi thăm dò tính hỏi một câu. "Ừm." Hắn hít một hơi lãnh khí, nhìn xem Dương Thanh ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Tiếp lấy hắn nói, "Cái này Thanh Lang Sơn những người này cản đường cướp bóc, không biết góp nhặt nhiều ít tài vật, người tới, theo ta đi vơ vét một phen." Dương Thanh nghe vậy, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, cùng theo đi tìm kiếm. Có loại tầm bảo cảm giác. Nửa ngày về sau, đám người đem Thanh Lang Sơn bên trong tìm tới các loại tài vật chồng chất tại cùng một chỗ, có ngân lượng, có châu báu đồ trang sức, còn có một số binh khí. Nhiều như rừng cộng lại, có chừng mấy ngàn lượng. Ở trong đó không biết có bao nhiêu là vương gia phí qua đường đâu. Lý Phi cảm khái nói, đối Dương Thanh nói, "Dương công tử, ta còn muốn tiếp tục dẫn người vận chuyển lá trà, liền không cùng ngươi về Thanh Hà huyện, những vật này làm phiền ngươi đưa về vương gia." "Đi." Dương Thanh cũng không có cự tuyệt, đem đồ vật một mạch ném vào một cái túi lớn về sau, cưỡi ngựa trở về Thanh Hà huyện. "Vương gia." Vương Lam phụ thân ngay tại đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa lớn, một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ. Ngược lại là một bên Bạch lão bình chân như vậy, hắn đã nghe Vương Lam phụ thân nói chuyện đã xảy ra, cũng không lo lắng Dương Thanh an nguy. Đối phương ngay cả nội kình như nước thủy triều nhị trưởng lão đều có thể giết chết, còn có thể mười mấy cái chiến đường đệ tử vây công dưới, giết lùi chưa bách. Đối phó mấy cái đạo phỉ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Dương Thanh cưỡi ngựa trở về, khiêng một cái túi lớn đi vào đại đường. "Dương công tử, sự tình làm như thế nào?" Vương Lam phụ thân liền vội vàng hỏi. "Không phụ nhờ bà." Dương Thanh mỉm cười, bốn chữ, để Vương Lam trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. "Đây là 3 vạn lượng ngân phiếu, còn có từ Thanh Lang Sơn trong sơn trại tìm tới một chút tài vật." Dương Thanh đem ngân phiếu còn cho Vương Lam phụ thân. "Lần này thật sự là đa tạ công tử, về phần những này Thanh Lang Sơn bên trong đoạt lại tài vật, ta sẽ cho người xử lý xong đổi thành ngân phiếu cho công tử đưa đi." Vương Lam phụ thân nói, "Cái này 3 vạn lượng ngân phiếu, hắn thu hồi lại không có vấn đề. Dù sao Dương Thanh vốn chính là giúp hắn, nhưng những này từ Thanh Lang Sơn đoạt lại tài vật thì là thuộc về Dương Thanh cá nhân chiến quả, hắn nếu là thu cũng có chút không thích hợp." Dương Thanh mỉm cười, không có cự tuyệt. Vương Lam phụ thân rời đi về sau, Dương Thanh nhìn về phía một bên ngồi Bạch lão, "Bạch lão, thân thể ngươi khôi phục được như thế nào?" "Ừm, mấy ngày nữa liền có thể hoàn toàn khôi phục, nhờ có Vương lão gia trong khoảng thời gian này đưa không ít bổ dưỡng dược vật, ta mới có thể khôi phục đến nhanh như vậy. Vương gia lần này đối với chúng ta hết sức giúp đỡ, xem ra sau đó, chúng ta nếu có thể đoạt lại Bạch Vân Tông, cũng phải đầu đảo báo lý tài đi." Bạch lão cười nói, "Ừm, đây là tự nhiên. Vương gia là thương nhân thế gia, vũ lực vẫn luôn không xuất chúng, những năm gần đây vào Nam gia Bắc, cũng phần lớn là dựa vào tiền tài đả thông phương pháp, bởi vậy nhiều hơn không ít sinh vấn đề chi tiêu, tỉ như cho Thanh Lang Sơn phí qua đường. Lần này Vương Lam phụ thân hết sức giúp đỡ, kỳ thật cũng là đang đánh cược. Cược Bạch lão mấy người có thể thành công đoạt lại Bạch Vân Tông. Sau đó Vương gia liền có thể đạt được Bạch Vân Tông ủng hộ, đền bù vũ lực bên trên không đủ, gặp lại Thanh Lang Sơn tình huống như vậy cũng không cần lại ủy khúc cầu toàn." "Đúng rồi, ngươi lần này đi Thanh Lang Sơn, nhưng có thụ thương." "Không có việc gì, nhưng hoàn toàn chính xác gặp một chút không tưởng tượng được tình trạng." Dương Thanh đem Lang Yêu sự tình êm tai nói, hất lên ra người yêu ma. "Cái này ta ngược lại thật ra tại một chút trên điện tịch gặp qua, trong truyền thuyết, yêu ma ăn thịt người, cũng thiện ngụy trang, tại yêu ma bên trong cũng có một loại tên gọi khe hở thợ dày quần thể, bọn hắn thủ pháp tinh xảo, có thể xương quỷ phụ thần công. Có thể đem ra người hoàn hảo từ trên thân người lột bỏ, lại lấy một loại nào đó thủ pháp đem nó chế tác thành từng kiện áo da, yêu ma mặc vào phía trên, từ bề ngoài bên trên liền cùng người không khác, hơn nữa còn có che giấu yêu khí hiệu quả, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bạch Lao ngưng trọng nói, nhưng có phân biệt biện pháp. Ngược lại là có, đến một lần cùng chúng ta người mặc quần áo, yêu ma muốn mặc lên da người áo, cũng cần cửa vào, da người trên áo thường thường có may vết tích, phần lớn ở vào phần lưng, trước ngực, bất quá yêu ma sau khi mặc vào lại nhiều bộ một kiện bình thường quần áo cũng là có thể che đậy kín. Thứ hai yêu ma mặc lên da người áo, mặc dù có thể che giấu yêu khí, nhưng lại không phải hoàn toàn che giấu, tu vi cao thâm người, vẫn có thể phát giác được đi ra, nhất là bọn hắn nếu sử dụng yêu khí, liền rốt cuộc không che giấu được. Bạch Lao êm tai nói, Dương Thanh âm thầm đi lại, không dám bỏ sót. Dù sao những này rất có thể liên quan đến mạng nhỏ mình. Nghiên cứu thảo luận xong yêu ma sự tình về sau, Dương Thanh liền đi rửa mặt một phen, đem dính máu quần áo ném đi, một lần nữa đổi một bộ. Hôm sau, trời còn chưa có sáng hẳn, Dương Thanh đi vào viện tử luyện công, lấy ra sớm đã rửa giấy sạch sẽ lang yêu thú nguyên, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Cắn một cái đi lên, mang theo mùi tanh huyết dịch tràn ra, tràn ngập qua miệng, để cho người ta buồn nôn, Dương Thanh cố nén khó chịu, đem nó nuốt vào bụng. Một ngụm hai cái, to bằng nắm đấm trẻ con thú nguyên, Dương Thanh hai cái ăn xong. Chỉ chốc lát thể nội liền tuôn ra một trận cuồng bạo khí tức, cố khí tức này cùng nhân tham đan loại hình dược vật khí tức hoàn toàn khác biệt. Mang theo cuồng bạo, ngang ngược chi ý tựa hồ muốn thân thể của hắn cho xé rách. Hắn không dám thất lễ, tại nguyên chỗ luyện đao, hô hấp ở giữa, nội kinh vận chuyển, viên mãn cấp bậc mị ảnh đao nhanh chóng luyện hóa thú nguyên chi lực. Một lần lại một lần. Dương Thanh không biết mình trong tay đao huy vũ bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy thể nội kia cố thú nguyên chi lực tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, nếu không phải hắn mị ảnh đao pháp đã đạt tới viên mãn, luyện hóa hiệu suất tăng lên rất nhiều, chỉ sợ không đợi hắn đem thú nguyên hoàn toàn luyện hóa, kinh mạch liền bị xé rách. Mặc dù quá trình bên trong có chút thống khổ, nhưng hiệu quả cũng phi thường xuất chúng, theo thú nguyên chi lực bị không ngừng luyện hóa, hắn nội kình cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Tại Bạch Vân Tông lúc, hắn liền dùng qua không ít nhân tham đan, tăng thêm mị ảnh đao pháp trợ giúp, nội kình tu vi đã sớm so vừa mới tấn cấp nội kình như sông thời điểm mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói khoảng cách nội kình như nước thủy triều cũng là chỉ thiếu chút nữa. Bây giờ luyện hóa viên này lang yêu thú nguyên, hết thảy liền phảng phất nước chảy thành sông đồng dạng. Hắn nội kình tu vi tùy theo tăng bọn, triệt để đạt tới nội kình như nước thủy triều chi cảnh. Hắn đứng ở trong sân, nội kình như nước thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp quyết tán, trong sân cắt bụi như yên, lá cây bay múa cuốn ngược mà ra. Trong phòng Bạch Lão cảm ứng được mãnh liệt nội kình khí tức, xuất ngoại xem xét, khi thấy trong sân Dương Thanh lúc, con người hơi co lại, nội kình như nước thủy triều. Trong lòng của hắn không nói ra được chấn kinh. Nghĩ hắn từ vừa mới bắt đầu tập võ, đến nội kình như nước thủy triều, hết thảy bỏ ra hơn 30 năm thời gian, mà Dương Thanh lại chỉ dùng không đến một năm. Thật sự là thiên tài a. Hắn không khỏi cảm khái. Đối đoạt lại Bạch Vân Tông, lòng tin càng đầy. Mà trong sân, Dương Thanh ngay tại trải nghiệm lấy nội kình như nước thủy triều lực lượng, bên hai cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng túc chủ tấn cấp nội kình như nước thủy triều, ban thưởng siêu cường động thái thị lực. Chương 29, hành động bắt đầu, trở lại Bạch Vân Tông siêu cường động thái thị lực. Dương Thanh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn lập tức tập trung lực chú ý, quan sát đến bốn phía, sana, hắn cảm giác cảnh vật bốn phía bắt đầu trở nên chậm chạp. Không trung bay xuống lá cây, bay qua chim chóc, bay lên bụi đất. Bốn phía sự vật đều bị thả chậm không chỉ gấp 10 lần. Hắn nhìn xem lấy vô cùng chậm rãi tốc độ đi tới Bạch Lao, đối phương miệng há hở, hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương bộ mặt bắp thịt lúc đích. Thật mạnh. Dương Thanh hai mắt nhịn không được tỏa ánh sáng. Cái này siêu cường động thái thị lực nếu là trong chiến đấu, có thể để hắn rõ ràng nhìn ra công kích của địch nhân quy tích, đây không thể nghi ngờ là chiếm đại tiện nghi. Tâm niệm vừa động, bốn phía thế giới lại lần nữa khôi phục bình thường. Dương Thanh, chúc mừng ngươi tấn cấp nội kình như nước thủy triều, ngươi cái này nhấc lên thăng, chúng ta đoạt lại Bạch Vân Tông phần thắng lại tăng thêm không ít ta. Bạch Lao cười ha ha một tiếng, đối với tiếp xuống hành động càng thêm có lòng tin. Dương Thanh cười nói, may mắn đột phá. Hắn đã đột phá, mà Bạch Lao thân thể cũng khôi phục được không sai biệt lắm, tiếp xuống chính là thương lượng đoạt lại Bạch Vân Tông cụ thể sự nghi. Mà tại Bạch Vân Tông bên trong tìm hiểu tin tức Vương Lam cũng ngày hôm đó trở về, cho bọn hắn mang đến Bạch Vân Tông bên trong tin tức mới nhất. Các ngươi rời đi về sau, tông chủ vẫn không hề lộ diện, thẳng đến hôm qua mới xuất hiện, mà cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có hai người. Cụ thể là ai, ta chưa từng gặp qua, nhưng nghe người khác nói, là tông chủ mới nhất mời chào cao thủ, một cái gọi Đại Đao Trường Thắng, một cái khác gọi là Trần Vũ. Vương Lam êm tai nói. Nghe được hai người này danh tự, Bạch Lao sắc mặt hơi đổi một chút. Thế mà lại là Đại Đao Trường Thắng. Thế nào, Bạch Lao, ngươi nghe nói qua người này sao? Ừm, người này tại phương biên 500 dặm xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay võ giả, từng là Thiên Hà huyện tổng bộ đầu. Về sau bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật bị cắt trước, biến thành chức nghiệp tay chân, chuyên môn lấy tiền giúp người làm một ít nhận không ra người hoạt động. Bất quá người này thực lực tuyệt đối không tầm thường, đã đạt tới nội kình như nước thủy triều. Liền xem như ta, cùng hắn đánh nhau, phần thắng cũng chỉ là tại 5 năm số lượng. Bạch Lao ngưng trọng nói. Cái kia Trần Ngũ đâu? Trần Ngũ cũng là phụ cận tiếng tăm lừng lây tán tu một trong, mặc dù không bằng Đại Đao Trường Thắng, nhưng một đôi thiết trảo công đã xuất thần nhập hóa, nghe nói có thể tay không xé kim mặc sát, cũng là khó chơi nhân vật đâu. Trương Bách có thể mời chào tới này hai người, chỉ sợ hạ không ít vốn gốc. Bạch Lao nói, đột nhiên xuất hiện hai người cao thủ, để hắn cảm nhận được khó giải quyết, thậm chí không biết kế hoạch muốn hay không tiếp tục chấp hành. Nhưng Dương Thanh nhưng không có nhiều như vậy lo lắng. Vừa mới tấn cấp nội kình như nước thủy triều, lại đạt được siêu cường động thái thị lực hắn, cảm giác liền xem như cùng cảnh giới võ giả cũng có thể tùy tiện giết chi. Việc đã đến nước này, Bạch Lao, chúng ta đã không có đường lui dựa theo kế hoạch đã định, về Bạch Vân Tông về sau, ngươi lợi dụng tự thân uy vọng trọng trưởng trưởng lão cát, sau đó lại giết Trương Bách, hắn vừa chết, Bạch Vân Tông cơ bản coi như cấp bể. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta muốn làm sao tiến vào Bạch Vân Tông? Làm sao nhìn thấy Trương Bách đâu, cũng không thể trực tiếp giết tới a?" Bạch lão hỏi. Bạch Vân Tông nhân số không ít, bọn hắn hiện tại trên danh nghĩa thế nhưng là Bạch Vân Tông phản đồ, một khi xuất hiện, lọt vào vây công, thế tất sẽ bị tiêu hao không ít thể lực, còn có nội tình chờ giết tới Trương Bách trước mặt, người đều nhanh mà chết. Lại nói, mục tiêu của bọn hắn là trọng trưởng Bạch Vân Tông, không phải diệt Bạch Vân Tông. Chân chính muốn giết người cũng chỉ có Trương Bách. "Cái này giao cho ta đi, Bạch Vân Tông nhà ăn đầu bếp cách mỗi nửa tháng đều sẽ xuống núi mua sắm nguyên liệu nấu ăn, ta đã mua được đối phương, đến lúc đó trực tiếp xen lẫn trong nguyên liệu nấu ăn bên trong tiến vào là được." Vương Lam nói. Ba người thương lượng một phen, chế định kế hoạch cụ thể. Một bên Vương Lam phụ thân nghe được tim đập nhanh. Cái này nếu là thành công còn dễ nói, nếu là thất bại, hắn không tự chủ được dùng mình một cái, lo lắng nhìn xem Vương Lam. Mà kế hoạch chế định đến không sai biệt lắm về sau, Dương Thanh nhìn về phía Vương Lam nói, "Ngươi chỉ cần giúp chúng ta trà trộn vào Bạch Vân Tông, còn lại sự tình liền giao cho chúng ta, ngươi cũng không cần lại cắm tay, dạng này coi như chúng ta thất bại cũng có thể phòng ngừa liên lụy ngươi." "Đúng vậy A Lam Nhi, ngươi tu vi ngay cả nội kình như sông đều không phải là, cũng không cần vướng chân vướng tay." Một bên Vương Lam phụ thân cũng liền nói gấp, "Cái này, tốt a." Vương Lam cũng biết thực lực của mình cũng đủ, nàng đã làm nàng có thể làm, còn lại liền nhìn Dương Thanh hai người. Bạch Vân Tông, một cái béo đầu bếp lôi kéo mấy chiếc xe nguyên liệu nấu ăn hướng trên núi rồi. Có tuần sát đệ tử gặp đi tới. Béo đầu bếp sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, nhìn xem mấy người đệ tử, định nọt cười nói, "Mấy vị tuần tra vất vả." "Là vất vả, cái này không liền đến ngươi cái này tìm một chút ăn." Mấy người đệ tử trên xe chọn chọn lựa lựa, muốn tìm một chút có thể đem ra liền ăn đồ vật. Nhưng nguyên liệu nấu ăn trên xe đều là một chút sinh ăn, ngoại trừ một giỏ dưa leo, trên cơ bản không có gì có thể lấy ra liền ăn. Đương nhiên, lớn mập chú nghĩ tới điều gì, trên xe lấy ra một con giấy dầu bao lấy gà quay, cười nói, "Mấy vị, đây là ta mua, chuẩn bị lấy về ban đêm nhắm rượu. Mấy vị nếu không chê liền cho các ngươi đi." Mấy người đệ tử hai mắt tỏa sáng, "A, vậy xin đa tạ rồi." Bọn hắn cầm xong gà quay, lại thuận tay cầm mấy cây dưa leo. Lớn mập chú nhìn xem mấy người rời đi sau nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục mang người lôi kéo xe trở lại nhà ăn, khiến người khác đem nguyên liệu nấu ăn chuyển vào nhà ăn. Hắn một chiếc xe bánh xe đá hai lần, gầm xe hạ một đạo thân ảnh chui ra, chính là Dương Thanh. Hắn luốt luốt bà bay, có thể tính đến. Dọc theo con đường này hắn đợi tại gầm xe dưới, dùng tay nắm lấy xe, một đường sốc này, cho dù là hắn cũng cảm thấy tay cánh tay có chút mỏi nhừ. Mà Bạch lão cũng từ một cái khác chiếc xe gầm xe hạ chui ra. Lớn mập chú nhìn xem bọn họ nói, "Các ngươi đi mau, còn có nếu là có người hỏi tới, liền nói chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua." "Yên tâm đi, chúng ta vốn là chưa từng gặp qua." Dương Thanh cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lưu, đi theo Bạch lão cùng rời đi. Trước khi đi hắn cũng thuận một cây dưa leo gặm. "Tiểu tử ngươi, chúng ta lần hành động này sinh tử chưa biết, ngươi thế mà còn có tâm tình gặm dưa leo." Bạch lão bất đắc dĩ nói, "Cho ngươi đến nửa cái." "Ngươi, thành đi." Bạch lão tiếp nhận nửa cái dưa leo dùng ống tay áo xoa xoa, gặm một cái. Giòn thoải mái nhiều chất lỏng, dựa theo kế hoạch, đi trước trưởng lão các thuyết phục mấy vị trưởng lão. Hai người đối Bạch Vân Tông rất quen thuộc. Một đường tránh đi nhiều người địa phương, đi đường nhỏ tiến về trưởng lão các. Nhưng đến trưởng lão các về sau, lại nghe được một phen cãi lộn. "Cái gì? Tông chủ ngươi muốn xóa tam trưởng lão vị trí, để Trần Ngũ tiếp nhận chiến đường đường chủ chi vị?" Trưởng lão các bên trong một trưởng lão hoảng sợ nói. Còn lại mấy cái trưởng lão nhìn xem Trương Bách cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vừa tới trưởng lão các Bạch lão cũng nghe đến lời này, nhướng mày, không nghĩ tới Trương Bách cũng tại. Tam trưởng lão đảm nhiệm chiến đường đường chủ chi vị đã có 10 năm, trong thời gian này chưa hề đi ra sai lầm, không nghĩ tới thế mà muốn bị triệt tiêu. Hắn càng phát giác không thể đem Bạch Vân Tông giao cho Trương Bách. Đối phương làm việc quá mức lấy bản thân làm trung tâm, không để ý chút nào đại cục, vì trưởng khống Bạch Vân Tông, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đây quả thực là độc tài a trưởng lão các bên trong. Cãi lộn vẫn còn tiếp tục. Chỉ bất quá bây giờ Bạch lão rời đi, trưởng lão các rắn mất đầu, còn lại trưởng lão thậm chí có mấy cái phản chiến đến Trương Bách bên kia. Tam trưởng lão bọn người căn bản nhao nhao bất quá. Mắt thấy chiến đường đường chủ chi vị liền muốn rơi vào Trương Bách trưởng không lúc, trưởng lão các đại môn bị trực tiếp đẩy ra. Chúng nhân chú mục nhìn lại, chỉ gặp Bạch lão đi đến. Trong lúc nhất thời đám người thần sắc khác nhau. Chương 30, thế xét đánh lôi đỉnh chém giết nội kình như nước thủy triều là đại trưởng lão. Hắn như thế nào xuất hiện ở đây, không phải nói hắn phản bội Bạch Vân Tông sao? Phản bội? Đó bất quá là tông chủ lời nói của một bên thôi. Nhìn thấy Bạch lão sau khi xuất hiện, mọi người tại đây thần sắc khác nhau. Trong đó vui mừng nhất không ai qua được sắp bị xóa tam trưởng lão, nhìn thấy đối phương xuất hiện, trong lòng của hắn sinh ra một chút hy vọng. Mà trái lại Trương Bách, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ngươi thế mà còn dám đường hoàng xuất hiện tại Bạch Vân Tông. Người tới, đem hắn cầm xuống. Nhưng hắn lời nói rơi, ở đây trưởng lão nhưng không có mấy cái thật dám động thủ. Đến một lần Bạch lão tại trưởng lão các bên trong riêng có hy vọng. Thứ hai Trương Bách trong khoảng thời gian này sợ tác sở vi, không được trưởng lão chi tâm, ngoại trừ những đệ tử kia bên ngoài, bọn hắn đều không thế nào muốn nghe đối phương. Bây giờ Bạch lão xuất hiện, để bọn hắn ý thức được cái gì? Đều dự định trước yên lặng theo dõi kỳ biến một phen. Trương Bách sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng hắn cũng không có mất lý trí, biết những trưởng lão này hiện tại rất trọng yếu, nhất là Bạch lão sau khi xuất hiện. Nếu để cho những trưởng lão này cùng Bạch lão liên thủ, vậy hắn liền nguy hiểm. Chư vị, Bạch lão phản bội Bạch Vân Tông, chứng cứ vô cùng xác thực, ai có thể bắt lấy hắn, từ nay về sau, hắn chính là mới đại trưởng lão. Nếu có bao che, thì cùng hắn cùng tội luận xử, coi là Bạch Vân Tông phản đồ. Trương Bách tiếp tục nói, Có mấy cái lúc đầu đã phản chiến trưởng lao nghe vậy lập tức tâm động, muốn xuất thủ, đã thấy Bạch lao đại quát một tiếng, ta xem ai dám ra tay với ta. Hét lớn một tiếng, mấy cái kia tâm động vừa đem bước chân bước ra trưởng lão lại đem chân rụt trở về, kiêng kỵ nhìn Bạch lão một chút. Đối phương, dư uy vẫn còn a. Trương Bách, ta lúc đầu xem ở lão tông chủ trên mặt mũi, muốn tận tâm tận lực phụ tá ngươi, chưa từng nghĩ, ngươi lại lòng dạ nhỏ mọn, dù không được chúng ta những này người đời trước, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, đem Bạch Vân Tông triệt để nắm giữ trong tay ngươi. Như ngươi loại này hành vi, quả thực là độc tài. Bạch Vân Tông trong tay ngươi, thế tất không được lâu dài, lão tông chủ từng đã nói với ta, nếu ngươi năng lực không đủ hoặc tâm tư bất chính, ta thích hợp mà thay vào. Đã như vậy, ta cũng không chiếu cố được phạm thượng, chư vị, ta hôm nay về Bạch Vân Tông, chính là vì đem Bạch Vân Tông một lần nữa mang về quỹ đạo, hiện tại ta không cầu chư vị cùng ta cùng một chỗ cùng tiến thối, nhưng xin các ngươi cũng đừng nhúng tay. Bạch Lao rất thông minh, biết để các trưởng lão cùng hắn cùng một chỗ liên thủ đối kháng Trương Bách có nhất định phong hiểm, tăng thêm Trương Bách tại hiện trường, những trưởng lão này thế tất sẽ đung đưa không ngừng, thà rằng như vậy, không nếu như để cho bọn hắn đều chia ra tay. Để hắn cùng Trương Bách đơn đả độc đấu. Liên thực lực mà nói, hắn không cảm thấy mình sẽ thua bởi đối phương. Chỉ bất quá, hắn muốn theo Trương Bách đơn đả độc đấu, đối phương lại không có ý định cho hắn cơ hội này. Trương Bách cười lạnh một tiếng, ngươi một tên phản đồ cũng dám nói đem Bạch Vân Tông mang về quỹ đạo. Trương Thắng, Trần Ngũ bắt hắn lại cho ta. Sau lưng hắn, một cái cong đao đại hán, cùng một người mặc áo đen, thân hình khô gầy nam tử lúc này đứng dậy. Chính là Bạch lão, Dương Thanh trong kế hoạch biến số lớn nhất. Hai người này chính là Trương Bách mời chào, không giống với các trưởng lão khác, tự nhiên trực tiếp nghe lệnh của đối phương. Giờ phút này một trái một phải, bọc đánh Bạch lão. Trương Thắng đại đao trong tay từ trên lưng gỡ xuống, đại đao ra khỏi vỏ, tản ra lạnh lẽo hàn quang, lao ra hỏa, trở ngại tông chủ, người một chết. Một bên Trần Ngũ ôm hai vai, ngoạn vị nhìn xem Bạch lão tùy thời mà động. Siêu. Trương Thắng gọi thẳng ra, đại đao trong tay vung chặt, thế đại lực chìm. Bạch lão trực tiếp hướng về sau nhảy một cái, tránh khỏi. Đại đao bổ vào trưởng lão các ngưỡng cửa, đem cửa hạm chém thành mảnh vỡ. Hai người một trước một sau ra trưởng lão các, tại một khối trên đất chống chiến đấu lên, một đao pháp cương mạnh bá đạo, một quyền pháp hùng hồn hữu lực. Đi đều là đại khai đại hợp con đường, trong lúc nhất thời rằng có không xong. Trương Bách nhìn xem một trận chiến này, thần sắc băng lãnh, Bạch lão, ngươi nếu là bên ngoài đảo vòng, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, liền xem như thông cảm ngươi những năm gần đây vì Bạch Vân Tông làm công hiến, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên nhớ thương vị trí tông chủ, lại càng không nên ngu xuẩn đến tìm tới cửa, đến đây chịu chết. Hắn đối với có thể hay không cầm xuống Bạch lão, rất có tự tin. Bạch lão là nội kình như nước thủy triều cảnh giới không giả, nhưng hắn mời chào Trương Thắng, Trần Ngũ cũng đều là cảnh giới này, tăng thêm chính hắn. Ba cái nội kình như nước thủy triều, chẳng lẽ còn bắt không được một cái Bạch lão? Tăng thêm nơi này là Bạch Vân Tông, hắn nhưng là tông chủ, mặc dù các trưởng lão không thế nào nghe lời, nhưng đại đa số nội môn đệ tử đối với hắn mệnh lệnh vẫn là nói gì nghe nấy. Chỉ cần đem các đệ tử tìm đến, hợp nhau tấn công. Bạch lão, hẳn phải chết. Đúng rồi, còn có kia Dương Thành, Bạch lão ngươi sẽ không một người tới đi. Trương Bách nghĩ tới điều gì, đề phòng nhìn xem một phía. Quả nhiên, một đạo hắc ảnh đột nhiên nhảy lên ra, Trương Bách lập tức trốn tránh, đồng thời còn kéo qua bên cạnh một trưởng lão làm tấm mục. Dương Thanh không nghĩ tới cái này Trương Bách tuyệt tình như thế tàn nhẫn, cấp tốc biến chiều, đoàn đao chỉ là xẹt qua trưởng lão kia một chùm tóc. Không phải, chính là toàn bộ đầu đều bị cắt đi. Cảm thụ được lưỡi đao kề mặt mà qua lạnh tấu xương khí tức, trưởng lão kia mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, đối với Trương Bách hành vi vừa tức vừa buồn. Như thế tông chủ, đi theo có làm được cái gì? Không chỉ có là hắn, các trưởng lão khác nhóm thấy cảnh này cũng là cảm thấy trái tim băng giá. Mà Trương Bách giờ phút này còn không biết mình đã triệt để mất lòng người, hắn nhìn thấy Dương Thanh sau khi xuất hiện âm thanh lạnh lùng nói, bắt lấy hắn. Nhưng các trưởng lão ngoảnh mặt làm ngơ. Trương Bách khó thở, muốn tự mình ra tay, nhưng lại kiêng kỵ đối phương kia quỷ quyệt xảo trá đao pháp, liền trực tiếp gọi đến cách đó không xa Trần Ngũ. Trần Ngũ, người này thực lực không thể khinh thường, người ta cùng nhau liên thủ lên. Trần Ngũ nhìn xem mười mấy tuổi Dương Thanh, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Như thế một thiếu niên, thực lực lại cao hơn có thể cao đi nơi nào? Trương Bách không khỏi cẩn thận quá mức. Nhưng đối phương đều nói như vậy, hắn cũng không có quá bất cẩn, năm ngón tay thành chảo cầm ra, nội kình quấn quanh ở năm ngón tay ở giữa, sắc bén như lao. Dương Thanh một đao bổ ra, đúng là lựa chọn cứng đối cứng. Cái này cùng hắn quỷ quyệt đường đao hoàn toàn không giống. Trương Bách không khỏi sửng sở, gia hỏa này đao pháp thay đổi thế nào? Nhưng tiếp lấy hắn liền hiểu. Đao chảo tiếp xúc trong ngay mắt, một vòng nhìn thấy mà giật mình huyết hồng nở rộ. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Trần Ngũ kia danh xưng có thể xé tim mặc sắt thiết chảo đúng là bị Dương Thanh một đao ngạnh sinh sinh xé rách. Một nửa bàn tay trực tiếp rơi trên mặt đất. Trần Ngũ che lấy đoạn trưởng nhanh chóng lùi về phía sau, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Trương Bách con ngươi co rụt lại, nội kình như nước thủy triều. Hắn đột phá. Chính là bởi vì Dương Thanh đột phá nội kình như nước thủy triều, tăng thêm viên mãn cấp bậc mị ảnh đạo pháp, đao khí uy lực to lớn gia tăng. Tại một ít lúc sau đã có thể trực tiếp vứt bỏ quỷ quyệt đường đao, dùng cứng đối cứng phương thức cho đối thủ lớn nhất tổn thương. Cũng tỉ như hiện tại, hắn có thể cứng đối cứng trọng thương Trần Ngũ, sao lại cần tốn nhiều thời gian đi quần nhau đâu? Mà nhìn xem nhanh chóng lùi về phía sau Trần Ngũ, Dương Thanh bộ pháp thi triển, nhanh chóng thiếp thân mà lên, đoạn đao trong tay xoay chuyển, đan dệt ra lạnh tấu xương đao võng. Trần Ngũ liên tục trốn tránh, nhưng lúc này đây hắn đối mặt đường đao quỷ quyệt, từ hắn dự liệu không đến xảo trá góc độ xuất đao, căn bản khó lòng phòng bị. Hắn coi như muốn tránh cũng không cách nào tránh. Chỉ chốc lát, trên thân liền bị cắt ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Tiếp theo tại hắn lui không thể lui trong nháy mắt, bị Dương Thanh áp đặt hạ đầu. mà hết thể này đều chỉ phát sinh ở ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Dương Thanh liền lấy xét đánh chi thế, chém giết một cái nội kình như nước thủy triều võ giả. Chiến lược kinh người để Trương Bách cũng nhịn không được sắc mặt chấp nhận. Chương 31, trọng trưởng Bạch Vân Tông, Trương Bách di vật Dương Thanh một đao chém giết Trần Ngũ, thực lực kinh người cùng hơn nửa tháng trước tưởng như hai người, để Trương Bách đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mà tại giết Trần Ngũ về sau, Dương Thanh ánh mắt khóa chặt Trương Bách, trong mắt bắn ra lạnh lẽo sát ý, vừa xài bước ra, cấp tốc xông tới. Trong lòng biết thực lực của mình rất có thể không phải là đối thủ, Trương Bách trực tiếp từ trong ngực xuất ra một viên huyết hồng sắc đan dược. Kia là huyết linh đan. Đan dược vào bụng, Trương Bách trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại nội kình, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, đúng là đem Dương Thanh đều đẩy lui hai bước. Dương Thanh hơi kinh ngạc, nhưng tiếp lấy tinh tế tưởng tượng cũng cảm thấy bình thường. Bạch Lao trên thân đều có thể có huyết linh đan, Trương Bách làm một tông chi chủ, có một viên huyết linh đan bản thân làm át chủ bài, cũng hợp tình hợp lý. Dương Thanh, chết đi cho ta. Trương Bách đan vào đan dược về sau, quát lên một tiếng lớn, hướng phía Dương Thanh công tới, tốc độ so với trước đó đúng là tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Song trưởng liên tiếp đánh ra, kinh khủng kinh khí tầng tầng lớp lớp, tựa như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, Dương Thanh liên tiếp tránh thoát, kinh khí rơi trên mặt đất ném ra cái này đến cái khác cái hố, uy lực mạnh đã viễn siêu bình thường nội kình như nước thủy triều. Cái này nếu như bị đánh trúng, dù chỉ là một chiêu, chỉ sợ cũng phải bị trọng thương. Dương Thanh tâm niệm vừa động, siêu cường động thái thị lực phát động. Sát na, Trương Bách động tác quý tích trong mắt hắn trở nên có thể thấy rõ ràng. Lại thêm bị ảnh đao tự mang bộ pháp, hắn nhẹ nhõm tránh thoát đối phương tất cả công kích, mà Trương Bách luôn luôn đánh không trúng, dần dần phập phồng không yên. Ghê tởm, ta bây giờ tốc độ viễn siêu bình thường nội kình như nước thủy triều, liền xem như Bạch Lao ở trước mặt ta cũng không kiên trì được mấy hiệp, vì cái gì hắn luôn có thể tùy tiện tránh thoát đi? Đây cũng không phải là thân pháp linh mẫn có thể giải thích. Cái này rất giống, hắn sớm xem thấu chiêu thức của ta. Trương Bách nội tâm khiếp sợ thầm nghĩ, khó mang, hắn cũng học được điệp lãng trưởng. Nghĩ đến cái này, Trương Bách đổi võ học, tiếp tục công kích. Nhưng kết quả vẫn như cũ đồng dạng, chiêu thức của hắn đều bị Dương Thanh tránh khỏi, không dậy nổi mảy may tác dụng. Càng là đánh lâu không xong, tâm tình của hắn liền càng nóng nổi, chiêu thức cũng xuất hiện sơ hở, bị Dương Thanh bắt lấy, tiến áp sát người tiến lên, bị ảnh đao pháp thi triển, bị quyền xảo trá đường đao đem hắn làm cho liên tục bại lui. Ngay sau đó chính là tuyệt sát một đao, chém ra một đao, Trương Bách toàn lực chặn lại. Ầm, trường kình cùng đao kình toàn lực xung kích trên không trung nổ tung trùng điệp khí lãng. Dương Thanh tuyệt sát một đao lần đầu không thể thành công, đang kịch liệt xung kích bên trong cùng Trương Bách riêng phần mình đẩy lui, nhưng ngay tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Dương Thanh thân hình giống như mũi tên lại lần nữa xung ra, xuyên qua che đậy mục đích bụi mù đi vào Trương Bách trước mặt. Thật nhanh, Trương Bách con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới riêng phần mình đẩy lui về sau, Dương Thanh lại có thể tại rất ngắn thời gian bên trong điều chỉnh thân hình, lại lần nữa công bên trên, hắn đột nhiên một trường đánh ra, nhưng hắn công kích uy tích ở trong mắt Dương Thanh có thể thấy rõ ràng, tùy tiện liền bị tránh thoát đi. Ngay sau đó chính là gào thét mà ra đao quang. Trương Bách trên thân liên tục bên trong đao, dù có kim ti nhuyễn giáp bảo hộ cũng tại đao khí trùng kích vào cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ chấn động, nội kinh hỗn loạn, khó mà vận chuyển. Mà Dương Thanh cuối cùng một đao càng là trực tiếp xẹt qua cổ của hắn. Hai người thân ảnh thác thân mà qua, nương theo lấy máu tươi bắn tung tóe mà ra. Trương Bách gắt gao che cổ, nhưng máu tươi vẫn là từ hắn khe hở bên trong liên tục không ngừng chảy ra. Ta không cam lòng. Hắn thanh âm khàn khàn nói, nhưng cuối cùng vẫn là ầm vang ngã xuống đất, mà đổi thành một bên. Đang cùng Bạch lão chiến đấu đại đao Trương Thắng nhìn thấy Trương Bách vẫn lạc sau sắc mặt đột nhiên biến đổi, một đao bước lui Bạch lão sau muốn rời khỏi. Đã thấy Dương Thanh thân ảnh như quỷ mị ngăn lại đường đi của hắn, trong tay đoạn đao bay múa, đan dệt ra một mảnh liên miên đao võng. Liên chiêu nhanh chóng, đường đao chi quỷ quyệt, đúng là hắn loại này đại khai đại hợp đao pháp khắc tình, đảo mắt liền ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết đao. Đáng chết, đây là cái quỷ gì đao pháp? Trương Thắng biến sắc. Trước có Dương Thanh, sau có Bạch lão, hắn đã mất đường có thể đi. Tại hai người giáp công dưới, không có qua mấy hiệp liền bị Dương Thanh nắm lấy cơ hội. Tuyệt sát một đao rơi xuống, cả người lẫn đao cùng một chỗ bổ ra. Đến tận đây, Trương Thắng, Trần Ngũ, Trương Bách ba người vẫn là trưởng lão. Các nhóm trưởng lão mắt thấy chuyện đã xảy ra, trong lòng chấn động. Mà khi một đám nội môn đệ tử chạy tới thời điểm, nhìn thấy trên mặt đất Trương Bách thi thể, sắc mặt đồng loạt biến đổi, không thể tin được. Tông chủ, tại sao có thể như vậy? Là Bạch Lao giết sao? Hắn lại lấy phạm thượng. Bạch Lao đi ra, nhìn xem chúng nội môn đệ tử lớn tiếng nói ra, Trương Bách làm điều ngang ngược, ý đồ độc tài, ta dựa theo tiền nhiệm tông chủ di chúc, trở về đem nó đánh giết. Thay vào đó, các ngươi nếu có khư phục, có thể đứng ra. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua mọi người tại đây. Nói đùa cái gì? Tông chủ đều bị giết, bọn hắn những đệ tử này lại có thể làm cái gì đây? Tăng thêm Bạch Lao tại Bạch Vân Tông dư uy vẫn còn, căn bản không có dám đứng ra. Đến tận đây, Bạch Lao trọng trưởng Bạch Vân Tông. Nội môn, Đông Viện. Dương Thanh một lần nữa trở lại mình từng ở nội môn nơi ở mà lần này, một lần nữa trở về hắn không còn có bị lặng lẽ đối đãi, chỉ bất quá cũng không có thụ nhiều hoan nên chính là. Trên đường đi, chúng đệ tử nhìn hắn ánh mắt nhịn không được toát ra e ngại. Hắn tự tay giết chết Trương Bách sự tình là không đạt được. Dù sao trưởng lão các nhiều người như vậy đều tận mắt thấy. Tất cả mọi người biết, hắn chính là hiệp trợ Bạch Lao trọng trưởng Bạch Vân Tông công thần lớn nhất, thân phận địa vị thực lực đều vượt xa nội môn đệ tử. Mà Dương Thanh đối với các nội môn đệ tử kính sợ, cũng không có cảm thấy có cái gì. Hắn như trước kia, nên ăn một chút, nên luyện công luyện công. Hai ngày sau, có người gõ cửa phòng của hắn. Mở cửa xem xét, lại là Vương Lam. Chỉ bất quá cùng trước đó nhìn thấy Vương Lam không giống, nàng bây giờ mặc trên người một thân nội môn đệ tử phục sức, hiển nhiên đã tấn cấp. Dương Thanh mỉm cười, chúc mừng. À, chúc mừng cái gì đâu, ta đây chỉ là có cái nội môn đệ tử thân phận thôi, tu vi còn xa không có đạt tới nội môn đệ tử tiêu chuẩn đâu. Vương Lam cười nói, nàng chỉ cảm thấy mình lần này thành công, trợ giúp Bạch lão trọng trưởng Bạch Vân Tông, nàng sau này tại Bạch Vân Tông địa vị sẽ không thể giống nhau mà nói, còn có Vương gia, cũng đem cùng Bạch Vân Tông thành lập mật thiết liên hệ. Nhất cử lưỡng tiện, không có nội môn đệ tử tu vi, lại có nội môn đệ tử thân phận, ngươi cái này tại Bạch Vân Tông cũng coi là đầu một cái. Dương Thanh cười nói, điều này cũng đúng. Nói đến đây, Vương Lam không khỏi một trận mặt mày hớn hở, không chỉ có là ta tấn cấp nội môn đệ tử, còn có đại lực, tiểu điệp bọn hắn cũng thu hoạch được một chút ban thưởng. Mặc dù ngoại trừ Vương Lam bên ngoài mấy cái tiểu đồng bọn không có giúp Bạch Lao gấp cái gì, nhưng xem ở Dương Thanh, Vương Lam trên mặt mũi, Bạch Lao tự nhiên cũng không để ý cho một chút ngon ngọt, liền xem như là lung lạc lòng người cũng được. Đi, để ăn mừng lần này thắng lợi, ta chuẩn bị mời ngươi còn có đại lực bọn hắn ăn một bữa. Vương Lam cười nói. Dương Thanh đương nhiên sẽ không khách khí với Vương Lam. Đương ăn uống no đủ, trở lại Bạch Vân Tông thời điểm, Bạch Lao cũng tìm tới hắn, trong tay còn cầm một cái bao. Dương Thanh có chút ngoài ý muốn, những này là cái gì? Trương Bách Di Vật. Di Vật. Dương Thanh càng thêm tò mò. Trương Bách Di Vật, ngươi đưa cho ta làm cái gì? A, ta cảm thấy trong này có nhiều thứ, ngươi có lẽ cần dùng đến. Bạch Lao mỉm cười, mở ra bao khỏa. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một kiện kim tì nhuyễn giáp. Chương 32, tấn cấp chân vũ đường tắt kim tì nhuyễn giáp. Nhìn trước mắt bảo giáp, Dương Thanh hai mắt tỏa sáng. Đây chính là đồ tốt. Thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể bảo mệnh. Lúc trước cũng là bởi vì cái này nhuyễn giáp, Trương Bách mới từ trong tay hắn may mắn bảo trụ một mạng, không phải sớm tại lần thứ nhất lúc gặp mặt liền để hắn giết đi. Cái này nhuyễn giáp là định cho ta sao? Không tệ. Bạch Lao gật gật đầu, ngươi lần này trợ giúp ta trọng trưởng Bạch Vân Tông, có thể nói là cư công chí vĩ, cái này nhuyễn giáp là ngươi nên được. Dương Thanh cũng không có dự định khách khí, tiếp lấy hắn nhìn về phía bao khỏa, ngoại trừ nhuyễn giáp bên ngoài, còn có hai dạng đồ vật, theo thứ tự là một tấm lệnh bài, một quyển sách. Lệnh bài là làm bằng sắt, một mặt viết làm văn hộ, một mặt viết Trương Bách. Đây là làm văn hộ khiến. Không tệ, ta cũng là mới biết được, Trương Bách vẫn là một cái chóc đao nhân, nghĩ đến là mấy năm này ra ngoài lịch luyện thời điểm lên làm. Bạch Lao cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Rất nhiều người tại ra ngoài lịch luyện thời điểm đều sẽ lựa chọn làm chóc đao nhân. Đến một lần lịch luyện, thứ hai kiếm lấy bạc còn có quân công. Vận khí tốt còn có thể tiến vào làm văn hộ ti hối bái võ học cấp cao đâu. Thậm chí căn cứ thống kê không trọn vẹn, tại đại cảnh tất cả nội kình võ giả bên trong, có gần một thành người là chóc đao nhân. Có thể thấy được chóc đao nhân phân bố rộng, số lượng nhiều. Có thể nói là võ giả thường thấy nhất chức nghiệp. Ngoại trừ kim ti nhuyễn giáp, làm văn hộ khiến bên ngoài, Trương Bách cuối cùng một kiện di vật thì là một quyển sách, phía trên đình lình viết bốn chữ lớn. Bạch Vân Tâm Kinh. Cái này là một bản võ học bí tịch. Dương Thanh nhìn về phía Bạch lão, ngồi đợi đối phương giải thích. Bạch Vân Tâm Kinh. Đây là Bạch Vân Tông tối cao truyền thừa võ học, chỉ có lịch đại tông chủ mới có thể tu hành. Mà môn võ học này cũng là Bạch Vân Tông duy nhất một môn chân vũ võ học. Bạch lão ngữ khí nghiêm túc nói, nội kinh phía trên chính là chân vũ, mà muốn tấn cấp chân vũ thì nhất định phải có chân vũ võ học. Nói cách khác, hiện tại bày ở Dương Thanh trước mặt chính là một đầu thông hướng chân vũ con đường đường tắt, hắn không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Lại nhìn kia Bạch Vân Tâm Kinh, Bạch Vân Tâm Kinh, độ phù hợp 40%. A, mới 40% độ phù hợp. Dương Thanh không khỏi có chút thất vọng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, luôn không khả năng tùy tiện đến bản chân vũ võ học liền cùng mình độ phù hợp cực cao đi, mình cũng không phải cái gì thiên tài võ học. Đối với mình tư chất, hắn vẫn có chút tự biết rõ. Bạch lão, ngươi đem công pháp này cho ta là có ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để cho ta tiếp nhận Bạch Vân Tông vị trí tông chủ hay sao? Dương Thanh nửa đùa nửa thật nói. Bạch lão liếc mắt, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp, muốn tấn cấp chân vũ ngoại trừ công pháp bên ngoài, căn cốt tư chất cũng không thể xem nhẹ. Trong mắt của ta, toàn bộ Bạch Vân Tông có thể cơ hội tấn cấp chân vũ, ngoại trừ đã chết đi Trương Bách, liền chỉ còn lại ngươi. Ta minh bạch, Bạch Vân Tông quá nhỏ, chứa không nổi ngươi, sớm muộn có một ngày sẽ rời đi, sở dĩ đem công pháp này cho ngươi chỉ là nghĩ kết một cái thiện duyên. Hy vọng tương lai ngươi trở nên nổi bật về sau, đừng quên Bạch Vân Tông. Dương Thanh suy tư một phen, khẽ bước cằm, Bạch lão tâm ý ta hiểu được, những vật này ta liền nhận. Ngoại trừ kia Trương Bách làm văn hộ khiến bên ngoài, mặc kệ là kim ti nhuyễn giáp hay là Bạch Vân Tâm Kinh, đối với hắn mà nói đều là hữu dụng. Nhuyễn giáp hộ thân. Bạch Vân Tâm Kinh cùng mình độ phù hợp mặc dù không cao, nhưng cũng không phải không thể tu hành, chí ít có thể vì chính mình chỉ rõ tấn cấp con đường. Đến tương lai gặp được thích hợp hơn chân vũ công pháp, đổi lại là được. Hắn nhận lấy những vật này, nhận Bạch lão phần nhân tình này. Bạch lão mỉm cười, qua hai ngày chính là ta tiếp nhận đại điện, đến lúc đó nhớ kỹ đến cổ động, ta cho ngươi lưu cái vị trí tốt. A, nhất định. Đưa tiễn Bạch lão về sau, Dương Thanh Như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua trên bàn khối kia làm văn hộ khiến lì nó nói, chờ Bạch lão chính thức tiếp nhận vị trí tông chủ về sau, ta cũng hẳn là rời đi, đi thăm dò cao thâm hơn võ học chi đạo. Lấy hắn thực lực hôm nay, nói thật, tiếp tục lưu lại Bạch Vân Tông, sự giúp đỡ dành cho hắn rất nhỏ, đương nhiên, hắn cũng có thể bằng vào thực lực hôm nay, tại Bạch Vân Tông ngồi ăn rồi chờ chết, tin tưởng thời gian trôi qua sẽ không quá kém. Đáng tiếc, mình có treo ở thần, không hảo hảo lợi dụng cũng quá lãng phí. Đêm, Dương Thanh nằm ở trên giường lật xem Bạch Vân Tâm Kinh. Phát hiện cái này chân vũ võ học cùng nội kình võ học hoàn toàn khác biệt. Bạch Vân Tâm Kinh đã nói, muốn tấn cấp chân vũ, trước hết đem thể nội kình cô đọng thành một cỗ, từ đó khiến cho lỗ sắc thành vị chân khí. Nhưng chân khí sinh, cũng chỉ có thể xem như nửa bước chân vũ. muốn chân chính tấn cấp chân vũ thì là cần dùng chân khí mở ra trong thân thể bí khiếu, chỉ có mở ra bí khiếu mới có thể sử dụng đến chứa đựng cũng tăng cường chân khí. Như thế mới xem như chính thức bước vào chân vũ chi cảnh. Mà nhân thể bí khiếu có 12 cái, cho nên cũng được xưng là chân vũ thập nhị trọng. Dương Thanh đem Bạch Vân Tâm Kinh nhìn kỹ xong, bắt đầu nếm thử dựa theo phía trên ghi lại biện pháp cô động chân khí, cảm ứng bí khiếu. Nhưng một đêm thời gian trôi qua, lại là không phát ra gì. Quả nhiên, ta mới vừa vận tấn cấp nội kình như nước thủy triều liền muốn nếm thử xung kích chân vũ vẫn là quá ngây thơ rồi. Dương Thanh nhịn không được lắc đầu. Muốn cô động chân khí, cảm ứng bí khiếu đều cần bàng bạc nội kình làm chèo chống, mà hắn hiện tại nội kình tu vi còn chưa đủ. Hắn hiện tại vẫn là trước tiên cần phải thành thành thật thật tăng lên nội kình. Bất quá Bạch Lao tấn cấp nội kình như nước thủy triều đều mấy thập niên, vẫn là không có bước vào chân vũ cảnh giới, ở trong đó không có gì ngoài không có chân vũ võ học nguyên nhân bên ngoài, cũng có nguyên nhân vì muốn tấn cấp chân vũ cần có nội kình quá bàng bạc. Người bình thường hoa mấy chục năm góp nhặt nội kình cũng không nhất định có thể góp nhặt đủ. Trừ phi có cái gì cơ duyên có thể để cho ta nội kình tu vi tăng gọn, nếu không trong thời gian ngắn muốn xung kích chân vũ cảnh đoán chừng khả năng không lớn. Cho dù ta có viên mãn cấp thượng phẩm nội kình võ học trợ giúp, đoán chừng cũng muốn nhiều năm thời gian mới có thể tích lũy đủ đầy đủ nội kình đi. Dương Thanh Mỹ nó nói, càng phát giác mình cần ra ngoài lịch luyện. Không có lịch luyện, ở đâu ra cơ duyên nhanh chóng tấn cấp? Không tấn cấp, ở đâu ra hệ thống ban thưởng? Hai ngày sau, Bạch Lao kế nhiệm đại điện đúng hẹn cử hành. Trên đài cao, Bạch Lao tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng, cả người phảng phất đều trẻ mười mấy tuổi. Dương Thanh ngồi tại trước nhất đài, nhìn đối phương một bộ không kịp chờ đợi muốn đại triển hoành đồ, tỏa sáng thứ hai xuân dáng vẻ lắc đầu cười một tiếng. Đều thanh này số tuổi, còn có như thế cái tình. Khó được khó được. Đại điển kết thúc, Dương Thanh cũng chuẩn bị đi trở về thu thập bọc hành lý. Bạch Lao từng tuổi này còn có như thế cái tình, hắn còn quá trẻ, lại há có thể do dự không tiến đâu. Hắn cũng nên ra ngoài lịch luyện. Bất quá tại hắn thu dọn đồ đạc thời điểm, có đệ tử tìm tới cửa. Dương Sư Minh, Bạch Lao tìm ngươi. Chuyện gì? Không rõ ràng, bất quá tựa như là có người tới thăm Bạch Vân Tông, người kia đổi theo Nhâm Tông chủ Trương Bách tựa hồ có quan hệ gì. Dương Thanh ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ là Trương Bách bằng hữu tới cửa trả thù rồi? Ta đã biết. Hắn cầm lên đao, vì để phòng bất nhất, còn đem kim ti nhuyễn giáp cũng cùng một chỗ mặc vào, đi theo đệ tử đi vào Bạch Vân Tông nghị sự đại đường. Hắn cầm đao, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bất quá đã thấy trong hành lang, Bạch Lao đang cùng một thanh niên trò chuyện vui vẻ dáng vẻ, Dương Thanh thoáng sửng sốt, không phải đến trả thù. Dương Thanh, ngươi đã đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là từ Long huyện tới Chóc Đao nhân, Trần Vân Trần thiếu hiệp. Bạch Lao giới thiệu nói. Chóc Đao nhân cầm thượng ngân làm việc, cầm yêu ma đổi quân công, thiếu hiệp chi danh thật sự là không dám nhận. Thanh niên Trần Vân cười nói, tiếp lấy nhìn về phía Dương Thanh, Dương Minh, ta vừa rồi nghe Bạch Lao nói về ngươi, tuổi còn trẻ đã là nội kình như nước thủy triều võ giả, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Chương 33, điều tra yêu ma chế thợ dạy Trần huynh quá khen rồi. Dương Thanh chắp tay nói, sau đó nhìn về phía Bạch Lao, trong mắt mang theo hỏi thăm chi ý. Bạch Lao mỉm cười, đem Dương Thanh kéo đến vừa nói, người này là Long huyện tới Chóc Đao nhân, cùng Trương Bách quen biết, chỉ bất quá giao tình không sâu, lần này tới Bạch Vân Tông là vì làm một cái nhiệm vụ, tìm kiếm Bạch Vân Tông nhập trợ. Chúng ta giết Trương Bách, hắn chẳng lẽ không có gì phản ứng? Đều nói giao tình không sâu, đương nhiên sẽ không vì một cái chết đi Trương Bách cùng toàn bộ Bạch Vân Tông là địch, mà lại hắn đến tìm kiếm trợ giúp, chỉ cần Bạch Vân Tông chịu tương trợ, là ai đương ra làm chủ cũng không đáng kể. Thì ra là thế. Dương Thanh bừng tỉnh đại ngộ, hắn tới làm cái gì nhiệm vụ? Là vì bắt một cái yêu ma chế thợ dày. Chế thợ dày? Dương Thanh ánh mắt ngưng tụ, nghĩ đến đoạn thời gian trước trên Thanh Lang Sơn gặp phải cái kia hất lên ra người lang yêu. Mà Bạch Lao thần sắc cũng rất nghiêm trọng, yêu ma chế thợ dày, uy hiếp muốn so bình thường yêu ma lớn, bọn hắn có thể người chế tác áo ra, là yêu ma ẩn tàng bản tướng, nếu là không nhanh chóng bắt tới, chỉ sợ Thanh Hà huyện, thậm chí phương viên mấy trăm dặm sẽ thêm ra một nhóm hất lên ra người yêu ma. Nghĩ đến loại tình huống kia, Dương Thanh trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tầng hàn ý, yêu ma hất lên ra người tại thành trấn bên trong hoạt động, bên người bằng hữu, thậm chí cùng giường chung gối người cũng có thể là yêu ma. Chỉ là ngẫm lại đều để người không rét mà run. Ta đã truyền lệnh xuống, để Bạch Vân Tông toàn lực hiệp trợ người này bắt chế thợ dày, đây không phải vì hắn, cũng là vì Bạch Vân Tông quanh mình mấy trăm dặm an bình. Dương Thanh, trong khoảng thời gian này, liền mời ngươi cùng hắn cùng một chỗ hợp tác bắt chế thợ dày đi, dù sao ngươi không phải muốn đi đường Chóc Đao nhân sao? Vừa bận học tập một chút. Tốt, ta hiểu được. Dương Thanh gật gật đầu. Tiếp lấy Bạch lão liền vì Trần Vân an bài chỗ ở, vừa bận ngay tại Dương Thanh chỗ ở bên cạnh, Dương Thanh cũng thừa cơ hội này từ đối phương trên thân giải liên quan tới Chóc Đao nhân sự tình, Trần Vân cũng là xem như biết gì nói đấy. Cũng không có bởi vì Trương Bách sự tình mà sinh ra cái gì hiểm khích. Đến một lần hắn cùng Trương Bách hoàn toàn chính xác giao tình không sâu. Thứ hai hắn hiện tại cần Bạch Vân Tông hỗ trợ điều tra chế thợ giày sự tình, an nhờ ở đầu, có việc cầu người, đương nhiên không thể biểu hiện được quá không gần ân tình. Bình thường tới nói muốn trở thành Chóc Đao nhân, chỉ cần tấn cấp nội kình, sau đó đi làm văn hộ ti đăng ký là được rồi, cái này cũng không khó. Mà tại làm văn hộ ti, Chóc Đao nhân chia làm hai loại, một loại là quân đội, một loại thì là tự do Chóc Đao nhân. Trong đó quân đội Chóc Đao nhân mỗi tháng có cố định bổng lộc, càng nhiều quân công thu hoạch cùng tấn thăng con đường. Chỉ bất quá tương đối, quân đội Chóc Đao nhân yếu phục tổng quân phương điều phối, không có như vậy tự do. Về phần tự do Chóc Đao nhân, tên như ý nghĩa chính là lấy danh nghĩa cá nhân tiến hành hoạt động Chóc Đao nhân, không có bổng lộc, bảo hộ tương đối hơi ít, bất quá tương đối tự do, không cần nghe theo điều phối. Trần Vân êm tai nói. Dương Thanh tử tế nghe lấy, nội tâm âm thầm quyết định tương lai muốn đi đường. So với quân đội Chóc Đao nhân, hắn tự nhiên càng khuynh hướng tự do Chóc Đao nhân, cho dù không có nhiều như vậy bảo hộ, nhưng tương đối tự do, có thể dựa theo một cái nhân tình huống đến quyết định xác nhận treo thưởng nhiệm vụ. Mà lại nghe Trần Vân nói, tự do chóc đao nhân cũng là có thể chuyển thành quân đội, nhưng quân đội muốn chuyển thành tự do chóc đao nhân liền tương đối khó. Đúng rồi, Dương Minh, Bạch Vân Tông đã quyết định để ngươi đến hiệp trợ ta đuổi bắt yêu ma, vậy ta cảm thấy có cần phải tương hỗ tìm hiểu một chút, nhất là võ học, thực lực phương diện, không bằng ngươi ta luận bàn một chút như thế nào? Trần Vân bỗng nhiên đề nghị. Dương Thanh nghe vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, khẽ bước cảm, đi. Hai người tới biệt tử, triển khai tư thế. Siêu. Hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Đao và kiếm âm vang một tiếng va chạm tại một khối. Ngay sau đó chính là liên tiếp binh khí giao kích, cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa. Trần Vân tu vi giống như Dương Thanh là nội kình như nước thủy triều, chỉ bất quá liền nội kình tu vi mà nói, còn mạnh hơn Dương Thanh ra một bậc. Nhưng Dương Thanh mị ảnh đao đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Liền chiêu thức mà nói, hắn mạnh hơn không chỉ một bậc. Một phen giao thủ, Trần Vân trường kiếm vung dậy, kiếm ảnh giao nhau, hắn dùng chính là khoái kiếm, kiếm pháp lăng lệ mau lẹ, như cuồn phong gào thét. Lại thêm hắn tấn cấp nội kình như nước thủy triều đã có mấy năm, nội kình tích lũy, hùng hậu vô cùng, tự hỏi đối đầu trước mắt cũng có thể nhanh chóng thủ thắng. Nhưng bây giờ nhưng thủy chung không cách nào tại Dương Thanh trong tay chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Không hổ là có thể đánh giết Trương Bách người, quả nhiên không phải bình thường. Một phen giao thủ, đối riêng phần mình thực lực đều có đại khái giải về sau, hai người đều ngừng tay, Trần Vân mỉm cười nói, Dương huynh đao pháp tinh diệu hơn người, nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là mị ảnh đao đi. A, Trần huynh biết môn này đao pháp. Ừm, mị ảnh đao cũng không phải là Bạch Vân Tông độc hữu, chính là trăm năm trước, một vị võ đạo tiền bối sáng tạo, sau tại đại cảnh lưu truyền ra đến, ta tại Long huyện cũng đã gặp sẽ mị ảnh đao người. Trần huynh kiếm pháp cũng không thể coi thường. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen. Đúng rồi, Trần huynh muốn thế nào bắt kia chế thợ giày, nhưng có đầu mối. Chế thợ giày thủ đoạn quỷ quyệt, nhưng người chế tác áo da cần lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, cho nên trong thời gian ngắn có thể chế tác ra người áo số lượng không nhiều, bọn hắn chế tác xong những người này áo da về sau, thường thường sẽ bán cho cái khác yêu ma. Chỉ cần chúng ta tìm tới trong khoảng thời gian này đầu tiên là mất tích bí ẩn, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, biểu hiện có dị thường người, có lẽ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cái này chế thợ giày. Trần Vân em hay nói, cái này chế thợ giày là cái gì loại hình yêu ma? Nghe nói chính là một con sói yêu. Lang yêu. Lúc trước hắn giết Thanh Lang Sơn trại chủ cũng là một cái hất lên da người lang yêu. Hai cái này sẽ có hay không có cái gì liên hệ đâu? Dương Thanh suy tư. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, con người có chút co rụt lại, giả thiết Thanh Lang Sơn trại chủ lang yêu da người áo là từ nơi này chế thợ giày trong tay mua, mà cái này chế thợ giày cũng là một cái lang yêu, mà bây giờ Thanh Lang Sơn trại chủ để cho ta giết. Kia chế thợ giày có thể hay không giận chó đánh mèo vương ra đâu? Không không. Hẳn là sẽ không, nói trắng ra là, cái này chế thợ giày tương đương với một cái bán quần áo, hắn đem tự mình chế tác ra người áo bán đi, về phần mua người khác áo ra yêu ma về sau thế nào, hẳn là cùng hắn không có quan hệ. Dương Thanh suy tư, nhưng là vì để phòng bám nhất, hắn vẫn tìm được Vương Lam, đem chuyện này nói với nàng một chút, để nàng trở về để Vương gia chú ý một chút. Vương Lam biết sự tình không thể coi thường, lập tức trở về nhà an bài. Vì để phòng bám nhất, còn mang theo mấy cái nội môn đệ tử cùng nhau về nhà, lấy nàng bây giờ tại Bạch Vân Tông địa vị, tăng thêm xuất thân giàu có, ngược lại là có không ít nội môn đệ tử nguyện ý bán nàng mặt mũi này. Hai ngày về sau, Bạch Lao tìm được Trần Vân, Dương Thanh, đem trong khoảng thời gian này điều tra kết quả nói với bọn hắn một chút. Trên đại sảnh, Bạch Lao xuất ra một sấp chân dung, nói ra, đây đều là trong khoảng thời gian này, phụ cận đầu tiên là mất tích, sau đó lại lần nữa xuất hiện người, hết thảy có 7 cái, các ngươi nhìn xem, muốn trước từ ai ra tay. Dương Thanh chú ý tới một tấm trong đó chân dung bị đánh một cái xiên, không khỏi nghi hoặc, người này là tình huống như thế nào? Người này chính là Thanh Hà huyện nông hộ, trước đó mất tích mấy ngày, về sau lại lần nữa xuất hiện, về sau thê tử của hắn phát hiện một chút dị thường, liền đi nha môn báo quan, bọn bộ khoái sau khi tới phát hiện cái này nông hộ ngay tại gặm ăn mình hài tử huyết đục, đã là một đầu hất lên ra người lang yêu, thế là liền đem nó loạn đao chém chết. Bạch Lao nói, thì ra là thế. Đã có đối tượng hoài nghi, vậy liền cùng một chỗ động thủ đi, đem bọn hắn quần áo cởi xuống, xem bọn hắn trên người có không có ra người may vết tích, nếu là có người phản kháng, nhớ kỹ không muốn giết, còn muốn từ trên người bọn họ tìm tới kia chế thợ giày manh mối đâu. Trần Vân nói, được. Đám người bắt đầu hành động. Bạch Vân Tông nội môn đệ tử xuất động hơn phân nửa, Dương Thanh cũng ở trong đó, bất quá cùng những người khác mấy thành bảy, hắn thì là độc thân đi vào một cái trong thôn xóm, tìm tới nhiệm vụ mục tiêu. Nhiệm vụ mục tiêu là một cái bề ngoài nhìn qua chất phát đàng hoàng anh nông dân, Dương Thanh tìm tới đối phương thời điểm, đối phương ngay tại trong đất lao động. Khi thấy Dương Thanh tiếp cận, cái này anh nông dân trên mặt lộ ra hàm hàm tiếu dung nói ra, vị công tử này ngươi có cái gì phải làm sao sao? Dương Thanh mỉm cười, nhìn thoáng qua đối phương kia cắm vào con mèo lúa nói ra, đóng vai nhân chi trước phiền phức trước học một chút làm sao trồng lúa từ đi. Chương 34, trở lại Vương gia, Thanh Hà huyện đại án nghe được Dương Thanh, anh nông dân sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó, một đạo đao quang liền hướng phía cổ của hắn gào thét mà ra. Sắc bén đao phong để hắn lông mao dựng đứng, thân ảnh điên cuồng nhanh lùi lại. Mà nhìn xem tránh thoát mình một đao anh nông dân, Dương Thanh nhếch miệng lên một tia cười lạnh, quả nhiên là yêu ma. Anh nông dân nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt chất phác đã biến mất không thấy gì nữa, trong mắt bắn ra hung tàn chi sắc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. "Này này, ngươi muốn làm gì?" Lúc này cách đó không xa một người phụ nữ lao đến, nhìn thấy Dương Thanh đột nhiên động dao, không khỏi quá sợ hãi, mà anh nông dân con ngươi đảo một vòng, hướng phía phụ nữ kia phóng đi. Phụ nữ không có chút nào phòng bị, bắt nàng làm con tin rời đi. Anh nông dân thầm nghĩ, nhưng lại tại bàn tay hắn sắp bắt lấy cổ đối phương thời điểm, một vòng đao quang lấy càng nhanh đến. Đao quang lóe lên, anh nông dân móng đuốt bị ngạnh sinh cắt xuống. Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, anh nông dân rút lui mấy bước, mà phụ nữ kia dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn về phía Dương Thanh. Nàng còn muốn đi lên vì anh nông dân cầm máu, nhưng lại bị Dương Thanh giữ chặt, đường đi qua, hắn không phải người, chính là yêu ma. Người mới lạ. Phụ nữ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại nhìn thấy con kia bị Dương Thanh cắt đi móng đuốt thỉnh lỉnh chóc ra một lớp da, hóa thành một con đuốt sói tử. Miệng nàng môi run rẩy, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, yêu ma. Ghê tởm a. Anh nông dân, không, lang yêu vừa sợ vừa giận, hướng phía một bên khác đám người dậy đặt chỗ phóng đi. Bất quá Dương Thanh phảng phất có dự phán chi năng, ngay tại hắn động tác thời điểm, trước một bước xung ra, cản ở trước mặt của hắn. Đao quang lấp lóe ở giữa, tại trên người đối phương lưu lại mấy đạo vết đao. Phốc phốc, da người bị ngạnh sinh mở ra. Lang yêu thân hình tăng vọt, đem da người đập vỡ vụn, hai mắt xích hồng, gào thét một tiếng sau còn lại một cái móng đuốt hướng phía Dương Thanh chụp tới. Nhưng hắn hành động quỹ tích tại Dương Thanh siêu cường động thái thị lực hạ chậm chạp đến giống như ốc sên, hắn bộ pháp biến hóa, cơ hồ là đi bộ nhàn nhã tránh thoát. Đồng thời tiếp thân mà lên, đoạn đao vung dậy, đem đối phương còn lại một con bắt lấy cũng chặt đứt. Không chỉ có như thế, một cái quét đường chân đem đối phương đá ngã về sau, nhanh chóng bắt lấy đối phương chân, đem nó bắp chân cũng trực tiếp chém xuống. Không đến thời gian mấy hơi thở, Dương Thanh liền vô cùng lưu loát đem cái này lang yêu tứ chi toàn bộ chặt đứt, đối phương nằm dạp trên mặt đất kêu rên không ngừng. Bốn phía mọi người thấy một màn này cũng không dám tới gần. Cái này lão Vương lại là yêu ma. Ta liền nói ta nhà kia vài đầu trâu làm sao lại vô duyên vô cớ mất tích, hiện tại xem ra khẳng định là bị cái này yêu ma cho sát hại a. Ghê tởm, giết hắn. Có người e ngại không dám tới gần, cũng có người lòng đầy căm phẫn. Dương Thanh ngồi xổm ở lang yêu trước mặt, thản nhiên nói cho ta, là ai bán ngươi ra người áo? Hắn bây giờ ở nơi nào? Dù sao ta đều là muốn chết, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi cái này ti tiện nhân loại, liền đợi đến hắn trả thù đi. Hắn nhất định sẽ đem ngươi ra một tấc lột bỏ tới. Còn có trong thôn này người, cũng đừng nghĩ sống, đều phải chết. Lang yêu cởi gằn, phát ra trận trận gầm nhẹ chửi mắng. Dương Thanh cau mày, sau đó một đao đem lang yêu cổ chặt đứt, như có điều suy nghĩ, mặc dù lang yêu chưa nói cho hắn biết chế thợ giày ở nơi nào, nhưng cũng tiết lộ một chút tin tức. Tỷ như cái này lang yêu tựa hồ chắc chắn cái kia chế thợ giày sẽ vì hắn báo thù. Nay đối phương cũng không phải là đơn thuần mua bán quan hệ, lại liên tưởng đến những này hất lên ra người yêu ma, cơ hồ đều là lang yêu, chế thợ giày bản thân cũng là một con sói yêu. Yêu ma cùng người cũng có gia tộc, bằng hữu loại hình quan niệm. Như vậy cái này chế thợ giày có phải hay không đang chiếu cố đồng loại lang yêu, đem mình người áo ra bán ra cho bọn hắn? Lại hoặc là chế thợ giày cùng những này lang yêu vốn chính là một tổ. Dương Thanh một bên suy tư, một bên đào lên lang yêu ngực, đem nó thú nguyên lấy ra, đây chính là đồ tốt, nhất định phải lấy đi. Vị thiếu hiệp kia, ta nhà ta phu quân đi đâu? Cái kia tên liệt ngã xuống trên mặt đất phụ nữ cũng lấy lại tinh thần, liền đội vàng hỏi. Dương Thanh thương hại nhìn nàng một cái, nói, ngươi phu quân đã ngộ hại, cái này lang yêu chính là hất lên của phu quân ngươi ra trở về, ngụy trang thành người, giấu ở thôn này bên trong tùy thời hại người. Ngươi bất đau buồn đi đi. Phụ nữ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đến một lần bởi vì chính mình phu quân ngộ hại, trong nhà trụ cột tầm vang sụp đổ, thứ hai thì là bởi vì chính mình thế mà cùng một cái yêu ma cùng giường chung gối vài ngày. Muốn mang đến nàng đây liền không rét mà run. Sau đó cầm lấy bên trên quốc điên cuồng đánh tới hướng kia lang yêu, phát tiết sợ hãi trong lòng cũng phẫn nộ. Dương Thanh không để ý đến, trực tiếp rời đi. Trở lại Bạch Vân Tông, Trần Vân mấy người cũng đều trở về. Từ bọn hắn trong miệng biết được, vài người khác bên trong, chỉ có một người là hất lên ra người lang yêu, về phần những người khác là người bình thường. Bọn hắn còn đem kia lang yêu mang trở về, ngay tại bức cung. Chỉ bất quá đối phương miệng rất cứng mặc cho bọn hắn làm sao nghiêm hình bức cung đều vô dụng, hiển nhiên là biết người cùng yêu ma thủy hỏa bất dung. Cho dù mình khai ra chế thợ giày cũng khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng, Trần Vân chỉ có thể đem nó giết. Mấy người tụ tại một khối, tiếp tục thương lượng đối sách, mà bởi vì những này hất lên ra người yêu ma đều là lang yêu, bọn hắn cũng suy tính ra một số việc. Chế thợ giày cũng là lang yêu, những này hất lên ra người cũng là lang yêu, xem ra bọn này yêu ma rất có thể là một tổ. Bây giờ chúng ta giết những này lang yêu, coi như chúng ta không đi tìm hắn, đối phương rất có thể cũng sẽ tìm tới cửa báo thủ. Trần Vân nói, nhưng một vị cùng đợi, quá mức bị động, trước đó, còn không biết có bao nhiêu người hội ngộ hại, mà lại những này cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, muốn cái này lang yêu chế thợ giày không đến cửa báo thủ, mà là lựa chọn tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật đâu. Bạch Lao đuốt đuốt mi tâm nói, mấy người thương lượng một phen, nhất thời cũng không có cái gì đối sách, chỉ có thể tiếp tục tại phụ cận điều tra, tìm kiếm manh mối. Ta dự định đi Vương ra một chuyến, trước đó ta tại Thanh Lang Sơn giết lang yêu có khả năng cùng chế thợ giày là cùng một bọn, tuy là ta giết, nhưng cùng Vương ra cũng khá liên quan, nếu như kia chế thợ giày muốn trả thù, có khả năng sẽ đi Vương ra. Dương Thanh trầm ngâm một chút nói, đây cũng là một đầu manh mối, gọi mấy người đi chung với ngươi đi. Không cần, Vương Lam trở về trước liền đã mang theo mấy cái nội môn đệ tử. Cũng tốt, chú ý an toàn. Được. Dương Thanh rời đi Bạch Vân Tông, cưỡi ngựa chạy tới Thanh Hà huyện. Về phần Trần Vân thì là tiếp tục lưu lại Bạch Vân Tông chờ đợi manh mối. Thanh Hà huyện. Dương Thanh đi vào sau thẳng đến Vương gia, mà dọc theo con đường này, hắn cũng đã nhận ra một tia không thích hợp, trên đường phố vắng lạnh một chút, không có gì vãng náo nhiệt như vậy, trên đường cũng khắp nơi đều là tuần tra bộ khoái, binh sĩ. Đi vào Vương gia về sau, Vương Lam tiến lên đón, "Dương Thanh, ngươi đã đến, yêu ma kia chế thợ giày sự tình thế nào?" còn không có bắt được. Vương Lam nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu. Cái này chế thợ dạy một ngày không tìm được, trong nội tâm nàng liền từ đầu đến cuối có chút bất an. Khi ta tới phát hiện không ít tuần tra bộ khoái cùng binh sĩ, xảy ra chuyện gì sao? Dương Thanh Hiếu kỳ hỏi. Thanh Hà huyện ra cái cọp đại án tử, ngay tại hôm qua, Thanh Hà huyện Lâm bộ khoái còn có Trương bộ khoái, hai cái bộ khoái cả nhà đều bị giết chết. Mà lại nghe nói tử tướng rất thảm, thân thể tàn khuyết không đầy đủ, có bị gặm ăn vết tích, mấu chốt nhất là gia cấp của bọn hắn đều bị lột đi. Vương Lam tim đập nhanh nói. Dương Thanh ánh mắt lóe lên, tâm tư khẽ động, nghĩ đến hôm nay Bạch Lao cho kia mấy trường chân dung bên trong đánh xiên vị kia nông hộ, nói, có phải hay không mấy ngày trước đây loạn đao chém chết một đầu ngụy trang thành nông hộ lang yêu bộ khoái. Đúng vậy a. Quả nhiên. Dương Thanh nỉ non nói. Ngay cả bộ khoái đều bị trả thù. Vương gia lại nhận liên lụy tỷ lệ tăng lên thật nhiều. Chương 35, chế thợ giày xuất hiện, chém giết Dương Thanh tại Vương gia lưu lại. Liên tiếp 2 ngày đều không có cái gì động tĩnh phát sinh. Mấy cái đi theo Vương Lam cùng đi đến Vương gia nội môn đệ tử đều không tự giác buông lòng xuống, cảm thấy kia chế thợ giày có nên tới hay không. Dương Thanh lưu tại Vương gia để phòng 2 ngày này, tự thân võ học cũng không có rơi xuống tu hành, dành thời gian tiếp tục nghiên cứu kia Bạch Vân Tâm Kinh. Công pháp này cùng hắn độ phù hợp mặc dù không cao, nhưng cũng không tính kém đến để hắn xem không hiểu tình trạng, hắn nội kinh mặc dù còn chưa đủ bằng bạn, không cách nào ngưng luyện ra chân khí, nhưng hắn vẫn là một bên tại tăng lên nội kình thời điểm một bên nếm thử. Liền xem như là vì tấn cấp chân vũ làm chuẩn bị, sớm tìm xem cảm giác. Luyện võ là một kiện rất hao tổn thể lực sự tình. Thể lực tiêu hao nhanh, Dương Thanh ăn đến cũng liền nhiều. Bất quá Vương gia gia đại nghiệp đại, cũng là không kém hắn điểm ấy ăn. Hôm nay cơm này đồ ăn bắt đầu ăn làm sao cùng hôm qua có chút không giống, có chút cay. Dương Thanh cơm nước xong xuôi, xỉa răng nói, "Vương đầu bếp trong nhà xảy ra chút sự tình, đi về trước, hôm nay cơm này đồ ăn là Lý đại nương làm." Vương Lam giải thích nói, nhà nàng có 3 cái đầu bếp. Dương Thanh cũng không có quá để ý, có ăn là được. Buổi chiều, Dương Thanh luyện qua võ, cảm giác lại có chút đói bụng, bất quá bây giờ còn chưa tới giờ cơm, thế là chính hắn đi phòng bếp dự định trước tìm một chút ăn đệm a đệm đi. Đi vào phòng bếp về sau, Dương Thanh thấy được một người trung niên nam tử, đối phương ngay tại trong phòng bếp vội vàng cái gì, nhìn thấy Dương Thanh đột nhiên đi vào sửng sốt một chút. Dương Thanh nhìn hắn một cái, ta tìm đến giờ ăn. Lồng hấp bên trong còn có mấy cái bánh bao, ta lấy cho ngươi. Nam tử trung niên nói, từ lồng hấp bên trong cầm mấy cái bánh bao cho Dương Thanh. Vừa bạn có cái đại nương đi vào phòng bếp, nhìn xem Dương Thanh trong tay màn thầu có chút mất hứng nói, "Vương đại chủ ngươi chuyện gì xảy ra? Cái này màn thầu đều lạnh thành dạng gì, cũng không biết cho Dương công tử hâm nóng, thật là." "Vương đại chủ." Dương Thanh nhìn xem nam tử trung niên hiếu kỳ nói, "Ta nghe nói Vương đầu bếp trong nhà xảy ra chút trước đó trở về, sự tình xong xuôi sao?" "Đúng, đã xong xuôi." "A, cái kia chỉ ăn màn thầu có chút làm, Vương đầu bếp ngươi cho ta nắm căn dưa leo đi." Dương Thanh nhìn thoáng qua cách đó không xa đồ ăn cái sọt đối Vương đầu bếp cười nói, "Tốt ngươi chờ một chút." Vương đầu bếp đi lấy đồ ăn. Sau đó cầm một cây xanh biếc, tẩy đều không có tẩy mướp đắng cho Dương Thanh. "Vương đầu bếp ngươi chuyện gì, làm sao mướp đắng dưa leo đều không phân rõ?" Một bên Lý đại nương phàn nàn nói, tiến lên liền muốn tự thân vì Dương Thanh chuẩn bị một chút ăn, nhưng lại bị Dương Thanh ngăn lại, "Lý đại nương, ngươi đi ra ngoài trước." "Dương công tử, sao rồi?" "Ra ngoài." Dương Thanh khẽ quát một tiếng, mà Lý đại nương trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng không hỏi thêm nữa, lúc sắp đi, Vương đầu bếp đột nhiên bạo khởi, cơ lấy dao phay hướng phía Dương Thanh quát tới, lại không hắn rút ra đoạn đao cả lại. Vương đầu bếp cười gần nói, "Tiểu tử, đi cho đi." Hắn không ngừng cơ trong tay dao phay, một chút tiếp lấy một chút, mấu chốt nhất là Dương Thanh lại từ đối phương trong công kích nhìn ra một loại nào đó đao pháp cái bóng. Liền chiêu thức mà nói, đã thắng qua Dương Thanh thấy qua không ít Bạch Vân Tông nội môn đệ tử, cũng thua thiệt Dương Thanh mị ảnh đao đạt đến biên mãn. Không phải đối mặt cái này Vương đầu bếp công kích nói không chừng muốn luống cuống tay chân một phen. Biết trước mắt Vương đầu bếp khó đối phó, Dương Thanh lập tức phát động siêu cường động thái thị lực, đem đối phương hành động quy tích hoàn toàn bắt giữ. Âm vang âm vang, đao cùng đao liên tiếp va chạm cọ sát ra hỏa hoa. Vương đầu bếp công kích quy tích ở trong mắt Dương Thanh có thể thấy rõ ràng. Hắn ứng phó cũng biến thành thành thạo điêu luyện. Vương đầu bếp không khỏi kinh hãi, làm sao thời gian ngắn như vậy, đối phương thật giống như nhìn thấu công kích của hắn đồng dạng. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Vương đầu bếp hai tay cầm đao, thế đại lực trầm một đao bổ ra, muốn đem Dương Thanh bước lui, sau đó lại bước ra rời đi. Bất quá Dương Thanh không tiếp một đao kia, nhưng người vừa trốn, cùng lúc đó, đoạn đao vung ra, hướng phía Vương đầu bếp cái cổ đâm tới. Nhưng đoạn đao vạch phá cổ đối phương, nhưng không có máu tươi bắn tung tóe. Mà quỷ dị xúc cảm, cũng làm cho Dương Thanh có loại xé rách thuộc da cảm giác. Quả nhiên chỉ gặp Vương đầu bếp trong cổ lộ ra ngoài bộ lông màu xám. Lang yêu. Dương Thanh ánh mắt băng lãnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đoạn đao trong tay xoay chuyển, tiếp tục công ra, trong chớp mắt ngay tại trên người đối phương lưu lại từng đạo dữ tợn vết đao. Kia một thân tên là Vương đầu bếp da đã bị hắn hoàn toàn xé mở. Lang yêu cũng không ẩn giấu đi, giật ra người, lộ ra diện mục thật sự, mà cùng Dương Thanh thấy qua Lang yêu không giống. Trước mắt đầu này Lang yêu thân hình rất khô gầy, thật giống như dinh dưỡng không đầy đủ đồng dạng. Nhưng đối phương trên thân phát ra yêu khí lại tuyệt không yếu, thậm chí có thể nói là Dương Thanh thấy qua Lang yêu bên trong mạnh nhất. Tiểu tử, đao pháp không tệ, vậy liền so một lần đi. Lang yêu nét miệng cười một tiếng, đúng là từ trong ngực móc ra hai thanh tiểu đao. Đao kia so với Dương Thanh trong tay đoạn đao còn muốn ngắn rất nhiều, không khỏi để Dương Thanh liên tưởng đến chợ bên trên bán thịt bảy lao bản sử dụng dao róc xương. Nhìn thấy cái này hai thanh đao trong nháy mắt, Dương Thanh nội tâm đã có suy đoán, chỉ sợ đây chính là đối phương dùng để lột da người công cụ. Đối phương chính là cái kia chế thợ dạy. Nghĩ đến những cái kia bị tàn nhẫn sát hại người, ánh mắt của hắn dần dần băng lãnh, bước nhanh xung ra, đoạn đao trong tay xoay chuyển bay múa, vung ra dày đặc đao quang. Mà Lang Yêu cũng không yếu thế, hai thanh dao róc xương vung ra, đao pháp lăng lệ, tàn nhẫn, mỗi một đao đều thẳng đến Dương Thanh cấp đối, gân cốt tiết điểm. Ba thanh kiếm ầm vang giao thoa, nội tình cùng yêu khí bắn ra, toàn bộ phòng bếp đã hoàn toàn loạn tung tung kéo. Ầm, Dương Thanh một cước đạp trúng Lang Yêu ngực, đối phương đâm vào trên tường, trực tiếp đem tường xô ra một cái độc lớn, bay ra ngoài. Dương Thanh đuổi sát theo, mà mấy cái Bạch Vân Tông nội môn đệ tử cũng nghe đến động tĩnh, xông tới. Một người trong đó muốn ra tay chặn đường, nhưng lại bị Lang Yêu một đao vạch phá ngực, một đạo giữ tận vết máu thuận cơ thể của hắn hoa văn lan tràn đến đùi. Một đao, chỉ là một đao, đối phương ra liền bị lột bỏ một khối lớn, chân chùi ra huyết nhục còn lộ ra mạch máu gân lạc. A a a a, vậy đệ tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên tiếng. Những người còn lại thấy cảnh này cũng bị dọa đến tê cả da đầu. Đây là cái gì đao pháp? Độc ác, xảo trá, âm tàn. Chớ tới gần. Dương Thanh hét lớn một tiếng, tiến lên tiếp tục cùng Lang Yêu kịch đấu. Lang Yêu đao pháp rất khủng bố, rất độc ác, nếu bị đâm trúng, hạ tràng cực kỳ thê thảm, nhưng Dương Thanh nương tựa theo siêu cường động thái thị lực, bắt giữ đối phương đao pháp quy tích, giống như dự báo tránh thoát đối phương lần lượt công kích. Hắn bị ảnh đao pháp cũng toàn lực phát huy ra. Lang Yêu càng đánh càng kinh hãi. Hắn tự hỏi liền đao pháp mà nói, mình tuyệt không bại bởi Dương Thanh. Yêu khí cũng đạt tới như nước thủy triều chi cảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác công kích của hắn nhiều lần thất bại. Lại nhìn Dương Thanh, trong tay đoạn đao xoay chuyển, bộ pháp nhỏ vụn, nhưng lại bước ra kỳ diệu biến hóa, phối hợp trong tay chi đao, không ngừng điều chỉnh thân hình, xoay người dậm chân, thường thường từ hắn không tưởng tượng được xảo trá góc độ xuất đao. Mười cái hiệp xuống tới đã ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết đao. Lang Yêu càng đánh càng kinh hãi, nhiều lần công vô hiệu, càng đánh càng nôn nóng, mà tại Dương Thanh liên miên không dứt khoái đao liên chiêu bên trong, hắn tiết tấu bị hoàn toàn xáo trộn. Dương Thanh từng bước ép sát, mà hắn liên tục bại lui. Ngay sau đó mà đến, chính là tuyệt sát một đao. Xoay người, dậm chân, Dương Thanh thân hình bật lên, trong tay chi đao từ trên xuống dưới toàn lực một chạm, nội kình bộc phát, thần lực bộc phát. Lang Yêu song đao giao nhau cùng một chỗ ý đồ ngăn cản, nhưng lực lượng khổng lồ trực tiếp cầm trong tay dao róc xương đánh bay ra ngoài. Đoạn đao phá vỡ Lang Yêu ngực, hung hăng xé mở vết nhục của hắn. Máu tươi phun tung tóe, Lang Yêu không cam lòng ngã xuống đất. Chương 36, Yêu binh cùng Huyền binh. Dương Thanh quay người nhìn thoáng qua ẩm vàng ngã xuống đất Lang Yêu thi thể, vẫn chưa yên tâm tiến lên, lại lần nữa một đao đâm xuyên cổ của đối phương. Đối phương triệt để không có khí tức về sau, hắn mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Đối phương có thể nói là hắn cho đến tận này đối phó qua khó giải quyết nhất tồn tại. Cho dù là kia đại đao Trương Thắng, lại hoặc là tiền nhiệm Bạch Vân Tông chủ Trương Bách đều xa xa không có trước mắt cái này Lang Yêu khó đối phó. Đối phương ngoại trừ kia như nước thủy triều cảnh giới yêu khí bên ngoài, làm người ta sợ hãi nhất chính là kia đối dao róc xương, xảo trá, quỷ quyệt, độc ác. So với hắn mị ảnh đao cũng không kém bao nhiêu. Tại độc ác phương diện còn cao hơn một tầng. Một đao kia lột ra kỹ thuật càng làm cho lòng người kinh, để cho người ta sợ hãi thảm cục. Nếu không phải Dương Thanh có siêu cường động thái thị lực, có thể bắt giữ công kích của đối phương quy tích, sớm tiến hành lẩn tránh, chỉ sợ một trận chiến này không chút dễ dàng cầm xuống. Bất quá lại thế nào khó, cái này chế thợ giày cuối cùng là để tội. Hắn nhìn thoáng qua kia bị lột một mảng lớn làn da, trên mặt đất kêu rên đệ tử, vội vàng để cho người ta đi tìm đại phu tới. Vương gia. Trong hành lang, Vương Lang bọn người tập hợp một chỗ, mà bọn hắn dưới đáy đặt vào chính là kia Lang Yêu thi thể còn có Vương Đầu Bếp ra, sau đó không lâu có người đến đây bẩm báo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Đầu Bếp một nhà đều lộ hại. Ai? Vương Lam thở dài, nhìn thoáng qua Lang Yêu, chúng ta từ gia hỏa này quần áo bên trên tìm ra một chút độc dược, hiển nhiên gia hỏa này biết Vương gia có Bạch Vân Tông đệ tử toa chấn, vì bất việc, cho nên mới đóng vai thành Vương Đầu Bếp lẫn vào Vương gia, muốn tại trong thức ăn hạ độc, thật đúng là xảo trá. Nàng nhìn về phía Dương Thanh, lần này nhờ có Dương huynh ngươi kịp thời phát hiện, nếu không thật làm cho hắn đắc thủ, ta Vương gia chỉ sợ liền muốn không có. Cũng là trùng hợp, vừa vặn để cho ta gặp được. Dương Thanh sờ lên bụng, nếu không phải hắn đói bụng đi phòng bếp tìm ăn, còn chưa nhất định có thể phát hiện cái này Vương Đầu Bếp đã bị đổi. Nếu không phải cái này, Lang Yêu mặc dù có thể đóng vai trưởng thành, nhưng đối với nhân tộc sinh hoạt thưởng thức cực độ khuyết thiếu, đem ướp đắng trở thành dưa leo, để hắn phát hiện mánh khỏe. Có thể giết chết cái này Lang Yêu, là có một ít vận khí thành phần ở vậy đệ tử thế nào? Dương Thanh hỏi. Kịp thời được trị liệu, tính mệnh xem như bảo vệ. Ừm. Tiếp lấy Dương Thanh nhìn về phía Lang Yêu thi thể, tiến lên rút dao ra, chuẩn bị đem đối phương thể nội thú nguyên lấy ra, nhưng lại phát hiện, mình dùng trên đao thình lình đã xuất hiện từng cái lỗ hổng, liền cùng răng cưa giống như. Hiển nhiên là trước đó cùng Lang Yêu lúc đang chém giết tạo thành. Cây đao này xem như phế đi. Hắn đào lên Lang Yêu thi thể, đem thú nguyên lấy ra, sau đó lại nhìn về phía trên mặt đất kia hai thanh dao róc xương, cầm lên quan sát một chút. Vào tay thời điểm, hắn không khỏi giật mình, tốt băng. Cái này hai thanh đao thế mà lạnh đến cùng khối băng, cầm trong tay, cũng có thể cảm giác được một tia hàn khí tựa như xuyên thấu qua lỗ chân lông chui vào thể nội. Cái này dao róc xương, có quỷ dị. Lại nhìn thân đao, sáng như tuyết bên trong lộ ra một tia đỏ sậm, lưỡi đao cùng mình đoạn đao va chạm không biết nhiều ít hạng. Đao của mình đều bị chém ra từng cái lỗ hổng, cái này hai thanh đao thế mà còn là hoàn hảo không chút tổn hại. Hiển nhiên là cực kỳ không tầm thường, chính là binh khí tốt. Lại đao này mặc dù ngắn, nhưng cũng không ảnh hưởng mình thi triển mị ảnh đao pháp. Thậm chí một tấc ngắn, một tấc hiểm, đối với xảo trá quỷ quyệt mị ảnh đao pháp tới nói, cái này dao róc xương lớn nhỏ khả năng so với hắn trước đó dùng đoạn đao thích hợp hơn. Hảo binh lưới đao, nhưng chính là đây là yêu ma sử dụng, còn có này quỷ dị hàn khí, cũng không biết người dùng sẽ có hay không có cái gì nguy hại. Dương Thanh cao mày, Đây là hắn vấn đề lo lắng nhất. Sau đó không lâu, Bạch Vân Tông bên trong Bạch lão, Trần Vân đạt được tin tức, cũng tới đến vương gia. Nhìn xem trên đất Lang Yêu thi thể, coi lại một chút đối phương sử dụng dao róc xương, Trần Vân hai mắt tỏa ánh sáng, thân hình so với bình thường Lang Yêu khô gầy rất nhiều, hiển nhiên là lâu dài sử dụng tự thân tinh huyết người chế tác áo da dẫn đến. Đích thật là chế thợ dày không thể nghi ngờ. Còn có cái này dao róc xương ẩn chứa yêu sát khí, đã nhanh hóa thành yêu binh, cái này Lang Yêu hiển nhiên dùng đao này giết không biết bao nhiêu người. Dương Thanh ở một bên hơi sững sờ, yêu binh. Không tệ, yêu binh, tên như ý nghĩa chính là yêu ma sử dụng binh khí, yêu ma dùng binh khí chém giết đại lượng nhân tộc về sau, binh khí sẽ dần dần nhiễm sát khí, những sát khí này sẽ cùng yêu khí dung hợp, liền có thể hình thành đặc thù yêu sát khí. Yêu sát khí càng dày đặc nặng, yêu binh uy lực liền càng mạnh. Giống cái này hai thanh dao róc xương, mặc dù còn chưa hoàn toàn hóa thành yêu binh, nhưng cũng so với bình thường phàm tục binh khí cường đại rất nhiều. Trần Vân Nêm hai nói, nhân tộc có thể sử dụng yêu binh sao? Dương Thanh hỏi. Không đề nghị, yêu binh nhận chứa yêu sát khí, nhân tộc sử dụng, nếu yêu sát nhập thể, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Trần Vân lắc đầu nói. Dương Thanh ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng Trần Vân tiếp tục cười nói, mặc dù không thể trực tiếp sử dụng yêu binh, nhưng lại có thể đem yêu binh dung luyện đúc lại, cái này hai thanh dao róc xương, còn không có triệt để hóa thành yêu binh, muốn dung luyện cũng không khó khăn. Nếu là phối hợp một chút chân quý quan tài, tỉ như hàn thiết, thậm chí huyền thiết, rèn đúc ra một thanh huyền binh cũng chưa chắc không có khả năng. Huyền binh? Lại là vật gì? Dương Thanh cảm giác mình bây giờ phảng phất biến thành một cái tiểu bạch. Cái gì cũng không biết. Huyền binh chính là huyền thiết chế tạo binh khí, chém sắt như chém bùn, không thể phá vỡ. Một chút huyền binh thậm chí có được một loại nào đó dị lực, nhưng huyền thiết cực kỳ hiếm thấy, ta cũng chưa từng gặp qua. Trần Vân nói, thì ra là thế, huyền thiết cái gì ta liền không yêu cầu xa vời, có thể đem dao róc xương dung luyện đúc lại, tái tạo một thanh phù hợp binh khí ta liền thỏa mãn. Dương Thanh cười nhạt nói, ừm, Dương Minh, lần này có thể chém giết cái này chế thợ giày, ngươi thực sự không thể bỏ qua công lao. Cái này thú nguyên còn có dao róc xương bên trong một thanh đều có thể về ngươi, ta dày mặt muốn một thanh dao róc xương còn có thi thể này làm hoàn thành nhiệm vụ bằng chứng, mang về làm văn hộ ti, ý của ngươi như nào? Trần Vân nói. Thú nguyên chính là yêu ma trên thân vật quý giá nhất, mà một thanh dao róc xương cũng đầy đủ mình dung luyện đúc lại một thanh mới đao. Trong khoảng thời gian này, hắn tử trên thân Trần Vân học được không ít. Tỷ như làm văn hộ ti sự tình, lại tỷ như yêu binh huyền binh. Đem thi thể cho người ta, bán một cái nhân tình cũng chưa hẳn không thể. Có thể. Đa tạ Dương Minh, có rảnh đến Long huyện, ta mời ngươi uống rượu. Trần Vân cười ha ha một tiếng. A, một lời đã định. Chế thợ giày đền tội về sau, Trần Vân mang theo thi thể liền rời đi. Mà Dương Thanh thì là mang theo cái kia thanh dao róc xương, tại Thanh Hà trong huyện tìm được một nhà danh khí lớn nhất tiệm thợ rèn. Tại cái này ngay cả dân chúng bình thường đều muốn luyện mấy chiêu, thậm chí trong nhà chuẩn bị bên trên một hai kiện binh khí võ đạo thế giới, thợ rèn là rất kiếm tiền nghề. Thanh Hà huyện lớn nhất tiệm thợ rèn càng là chào giá không ít. Bất quá đối với hiện tại khí Dương Thanh tới nói, tiền đã không phải vấn đề gì. Nhất là lần này giúp Vương gia vượt qua nan quan, Vương Lam phụ thân một hơi cho hắn 3000 lượng bạc. Tăng thêm trước đó từ Thanh Lang Sơn đạo phỉ trong tay đoạt tới các loại tài vật, trên người hắn bạc nhiều như rừng cộng lại đã có vài lượng. Cái này đặt ở hắn vừa xuyên qua thời điểm, là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đinh đương đinh đương. Trong lò rèn, khí thế ngất trời, hỏa lô cháy hừng hực, khí diễm bức người. Minh Trần đám thợ rèn trong tay cầm thiết truy, đang đánh sắt, kia tráng kiện cơ bắp, dương cương khí tức, bình thường yêu ma tới cũng không dám tiến lên gây chuyện. Dương Thanh tiến lên, xuất ra dao róc xương, trong đó một cái tuổi hơn 40 thợ rèn nhìn thoáng qua dao róc xương, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hảo binh lưới đao. Chương 37 cảm ứng bí khiếu, ngưng tụ chân khí, chạm yêu đao đương nhìn chúng Dương Thanh trong tay dao róc xương lúc, một cái đang đánh sắt thợ rèn không khỏi ngừng tay, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn đi lên trước, công tử, có thể hay không cho ta nhìn một chút người cây đao này? Tự nhiên, Dương Thanh đem đao đưa tới. Đối phương sau khi nhận lấy, chỉ cảm thấy một hơi khí lạnh thấu thể mà vào, không khỏi giật mình, liền tranh thủ đao đặt ở trên mặt bàn. Đây, đây là yêu binh. Chúng thợ rèn nghe vậy cũng đều xông tới. Yêu binh, đây là trong truyền thuyết yêu binh. Đây không phải yêu ma dùng sao? Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy yêu binh đâu. Đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghị luận ầm ĩ mà một cái niên cấp hơi lớn một chút thợ rèn tiến lên đánh giá một hồi dao róc xương, đây chỉ là một thanh bán thành phẩm yêu binh, bất quá tuy chỉ là bán thành phẩm, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường, không biết công tử là từ đâu lấy được. Giết một cái yêu ma chế thợ giày có được. Thì ra là thế. Kia thợ rèn nhìn xem Dương Thanh trong ánh mắt nhiều một tia kính sợ. Có thể tay cầm bán thành phẩm yêu binh yêu ma, tuyệt không đơn giản, mà thiếu niên trước mắt này có thể giết chết đối phương, hiển nhiên cũng không phải dễ chơi. Ta hôm nay đến chính là nghĩ mời chư vị giúp ta đem cái này dao róc xương dung luyện đúc lại một cây đao. Dương Thanh tiếp tục nói. Sau đó rút ra mình bội đao, về phần đúc lại kiểu dáng, cùng cây đao này không sai biệt lắm là được, nhưng chiều dài phương diện lại ngắn nửa thước. Đúng, trong tay các ngươi nhưng có huyền thiết. Nếu là có, giúp ta tăng thêm tiến bảo, về phần giá tiền phương diện không là vấn đề. Nghe được Dương Thanh nhắc lên huyền thiết, tuổi già thợ rèn khoe miệng co giật một chút, công tử nhưng biết huyền thiết loại bảo vật này có bao nhiêu khó được sao? Tự nhiên biết, các ngươi cái này không có sao. Đừng nói cái này. Toàn bộ Thanh Châu tiệm thợ rèn đoán chừng đều tìm không ra mấy nhà có huyền thiết ta. Đây chính là huyền thiết ta, bình thường binh khí dù là tăng thêm nửa lượng đều có thể đống nhiên thành thần binh lợi khí, ta cái này tiệm thợ rèn cũng không có loại bảo vật này. Huyền thiết không có, lần một chút hàn thiết ngược lại là có một ít, có thể giúp công tử thêm bảo, về phần giá tiền phương diện, chỉ sợ đến chí ít 1000 lượng lên. Lao thợ rèn êm hai nói, ta nói, giá tiền không là vấn đề, đao, ta muốn tốt nhất. Tốt, đã như vậy, vậy liền mời công tử hai ngày về sau nhận lại đao. Cùng thợ rèn thương lượng về sau, Dương Thanh trước hết về Bạch Vân Tông. Sau khi trở về, hắn lấy ra viên kia lang yêu thú nguyên, ban đêm hôm ấy liền đem nó phục dụng. Đây chính là hắn cho đến tận này gặp qua mạnh nhất yêu ma thú nguyên, hiệu quả tự nhiên cũng là không phải tầm thường, để Dương Thanh được ích lợi không nhỏ. Thể nội kình tăng trưởng một mảng lớn. Giờ phút này, hắn cảm giác mình nội kình đã siêu việt Bạch lão loại này tại nội kình như nước thủy triều cảnh giới tu hành vài chục năm uy tín lâu năm võ giả. Khoảng cách tấn cấp chân vũ, tiến hơn một bước. Dương Thanh nắm chặt lại nắm đấm. Sau đó thời gian, hắn một mực tại nghiên cứu Bạch Vân Tâm Kinh, nếm thử ngưng tụ chân khí, cảm ứng thể nội bị thiếu. Mà nương theo lấy nội kình trên phạm vi lớn gia tăng, hắn loáng thoáng đã nhận ra thể nội bị kia tại tạng phủ kinh lạc bên trong huyền ảo bí khiếu tồn tại. Tâm can tỷ phổi thận đều có hai cái bí khiếu, còn có một cái bí khiếu ở vào dạ dày, một cái bí khiếu ở vào dưới bụng, tổng cộng 12 bí khiếu. Rốt cục để cho ta tìm được. Dương Thanh trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Có thể cảm ứng được bí khiếu tồn tại, chính là tấn cấp chân vũ mấu chốt một bước. Không phải coi như ngưng tụ ra chân khí, tìm không thấy bí khiếu, liền như là con rùa không đầu, căn bản không có phương hướng, chân khí cũng không chứa đựng chi địa, tự nhiên sẽ tán. Hiện tại chỉ còn lại ngưng tụ chân khí, xung kích bí khiếu. Nội kinh một đủ, mặc kệ là cảm ứng bí khiếu vẫn là ngưng tụ chân khí đều vô cùng thuận lợi. Tại cảm ứng được bí khiếu ngày thứ hai, Dương Thanh tìm đến ngưng tụ chân khí cảm giác, trải qua một lần lại một lần nếm thử. Hắn rốt cục đem thể nội kinh ngưng vì một cỗ, đã đản sinh ra một sợi chân khí. Thành công. Trước mắt hắn sáng lên, thao túng cái này một sợi chân khí hướng phía 12 bí khiếu bên trong phần dưới bụng bí khiếu phóng đi, trong cơ thể hắn giống như phát ra một tiếng oanh minh. Sau đó, chân khí tán loạn. Bí khiếu hình như có một tầng bức trướng, chỉ bằng một sợi chân khí khó mà đột phá. Nhưng Dương Thanh cũng không nhục trí, ngắn ngủi 2 ngày, hắn liên tục vượt qua cảm ứng bên trong thiếu, ngưng tụ chân khí hai đại tấn cấp chân vũ con hải, cái này đã là cực lớn thu hoạch, tin tưởng lại cho hắn một đoạn thời gian khẳng định có thể tấn cấp chân vũ. Tiệm thợ rèn. Dương Thanh dựa theo thời gian ước định đến đây nhận lại đao. Mà thợ rèn thấy là hắn đến, cũng lập tức đem đã đánh tốt đao mang tới. Đao dài 2 thước, thân đao rộng 3 ngón, ngân bạch sáng như tuyết, có gợn sóng nước đường lưu chuyển, trên chuôi đao có quyển cổ văn, nhìn qua rất là mỹ quan. Đương nhiên, bề ngoài chỉ là thêm điểm hạng. Trọng yếu nhất chính là cây đao này sắc bén độ cùng tính chất. Dương Thanh cầm qua đao dự định thí nghiệm một phen. Mà thợ rèn còn chi kỷ chuẩn bị cho hắn mấy khối thí kiếm thạch. Siêu. Đao quang lóe lên, thí kiếm thạch hướng Thanh mà đứt. Vết cắt bóng loáng vương vức. Mà Dương Thanh cắt qua thí kiếm thạch thời điểm, liền phảng phất tại cắt một khối đậu hũ, không có cảm nhận được chút nào trở ngại. Lại nhìn lưỡi đao, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn chuyển mấy cái đao hoa, đối cây đao này rất hài lòng. Thợ rèn sờ lấy sợi râu nói, ta đúc đao đúc kiếm hơn nửa đời người, cây đao này có thể nói là ta hài lòng nhất tác phẩm một trong. Công tử, ngươi có muốn hay không cho cây đao này lấy cái danh tự? Đang đem chơi đoạn đao, Dương Thanh cười nhạt nói, đao là hung binh, có thể giết người giết yêu là được, không cần quá hoa lệ danh tự, liền cứ gọi Trảm Yêu Đao đi. A, thành, liền gọi Trảm Yêu Đao đi. Dù sao đao cũng là Dương Thanh, lấy vật gì danh tự là đối phương tự do. Thợ rèn lại lấy ra một cái đen nhánh vỏ đao. Dương Thanh hai mắt tỏa sáng, ngay cả vỏ đao đều chuẩn bị xong, thật đúng là chi kỷ. Cây đao này, tổng cộng bỏ ra hắn 1500 lượng bạc. Đối với một thanh binh khí tới nói, cái giá tiền này quả thực cao, nhưng một thanh tiện tay binh khí đối với một võ giả tới nói quá trọng yếu. Chí ít Dương Thanh đối với Trảm Yêu Đao phi thường hài lòng. Tăng thêm trên người hắn tiền ngân không ít. Khoản này bạc hắn ngược lại là cảm thấy tiêu đến rất đáng. Thời gian trôi qua, Dương Thanh trở lại Bạch Vân Tông lại chờ đợi mấy ngày, triệt để quen thuộc Trảm Yêu Đao, sau đó liền thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi. Hắn tìm tới Bạch lão cáo biệt. "A, ta liền biết một ngày này sớm muộn sẽ đến, ngươi lần này rời đi nhưng có mục tiêu." Bạch lão hỏi. "Long huyện, làm văn hộ đi." Cũng là không ngoài sở liệu. Bạch lão khẽ mút cằm, sau đó tiến vào gian phòng của mình, cầm mấy bình đan dược, đây là 2 bình thượng phẩm nhân tham đan, còn có một bình tốt nhất kim xăng dược, ngươi mang theo trên thân chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đa tạ Bạch lão. Dương Thanh khẽ mút cằm, chân thành cảm tạ. Tiếp lấy hắn cùng Vương Lam mấy cái tại Bạch Vân Tông coi như nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu từng cái cáo biệt, cưỡi lên mình đại biển mã, dùng ngựa phi nước đại rời đi. Long huyện khoảng cách Thanh Hà huyện có đoạn không ngắn khoảng cách. Dù cho là dục ngựa phi nước đại, cũng muốn 2 ngày 2 đêm mới có thể đến đạt. Dương Thanh cũng không sốt ruột. Cưỡi ngựa, mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi, đói bụng tìm quán rượu ăn cơm, nếu là tại dã ngoại hoang vu, liền đánh lên mấy cái con thỏ được ăn. Bất quá dọc theo con đường này, hắn cũng không có cái gì du sơn ngoạn thủy hào hứng. Đại cảnh rất loạn, ngoại trừ huyện thành loại hình tương đối hòa bình một chút bên ngoài, tại dã ngoại có yêu ma quái phá, có sơn tặc đạo phỉ hoành hành. Người bình thường muốn trèo đèo lội suối, vượt qua ngàn dặm không khác người si nói ngọng. Cũng liền Dương Thanh dạng này võ giả, kẻ tài cao gan cũng lớn mới dám làm như thế. Chương 38, ngoài ý muốn lấy được thú nguyên, cuối cùng đến Long Huyền Anh. Mây đen dày đặc bầu trời vang lên một tiếng lôi, tiếp lấy mưa to như chút xuống. Dương Thanh cưỡi ngựa tại sơn giã bên trong phi nước đại, muốn tìm cái chỗ tránh mưa, chợt thấy cách đó không xa có tòa lùi bại miếu sơn thần. Trước mắt hắn sáng lên, đi vào trước miếu, dắt ngựa tiến vào. Hắn vô vô trên thân khí ở bừng bừng quần áo, bên cạnh đại huyền mã cũng là đánh hắn sau đó run run thân thể, đem bên cạnh Dương Thanh lại tung tóe mặt mũi tràn đầy nước. Khoe miệng của hắn co quắp một chút, ngươi cái này ngựa chúc cầu đi. Đem ngựa để qua một bên, hắn nhìn thoáng qua lùi bại miếu sơn thần. Bốn phía đều là cho bụi, tượng bùn tượng thần bên trên càng che kín từng tầng mạng nệm. Yêu ma luận thế, thần Phật vô dụng a. Dương Thanh cảm khái nói. Hắn tại bốn phía góp nhặt một chút còn có thể dùng cỏ khô cây cối, thuận tiện phá hủy một khối cánh cửa, điểm một đống lửa nướng thân thể. Trong miếu đổ nát ánh lửa chập chờn, miếu hoang bên ngoài mây đen dày đặc, mưa rào xối xả. Đột nhiên, một thân ảnh xuyên phá hơi nước, nhanh chóng hướng phía miếu sơn thần vọt tới. Người kia một bộ đồ đen, đội mưa đến đây, là cái tuổi chừng 3-40 tuổi nam tử trung niên, nhìn thấy đại huyền mã sau hai mắt tỏa sáng, có ngựa, quá tốt rồi. Hắn thân ảnh lóe lên, hướng phía đại huyền mã lưng ngựa nhảy xuống. Đúng là hỏi cũng không hỏi Dương Thanh, liền muốn cưỡi ngựa rời đi. Dương Thanh nhướng mày, làm cản. Hắn cầm lấy trên mặt đất một cái thiêu đốt lên củi lửa văng ra ngoài, nam tử kia một quyền đánh bay củi lửa, tức giận nhìn xem Dương Thanh, tiểu tử. Còn chưa chờ hắn nói xong, miếu sơn thần ngoại chuyện mở một trận tiếng bước chân dồn dập. Sắc mặt hắn khẽ biến, cũng không lo được Dương Thanh, ngưng thần đề phòng nhìn xem ngoài miếu, chỉ gặp hai cái mặc áo tơi thân ảnh đi đến. Hai người một người bội kiếm, một người cong đao, niên kỷ tương tự, tuổi hơn 40, giờ phút này đang mục quang lạnh lẽo nhìn xem nam tử mặc áo đen kia. Cong đao nam tử âm thanh lạnh lùng nói, đem thú nguyên giao ra. Muốn thú nguyên, phải xem các ngươi bản sự. Nam tử áo đen kia không muốn thúc thủ chịu trói, đưa tay khoác lên trường kiếm trong tay bên trên. Bất quá kia hai cái mặc áo tơi nam tử cũng không có lập tức xuất thủ, mà là nhìn về phía bên cạnh Dương Thanh, tựa hồ đang phán đoán đối phương là địch hay bạn. Dương Thanh thản nhiên nói, ta chỉ là một cái tránh mưa, chuyện của các ngươi, ta không muốn lẫn vào, các ngươi có thể làm ta không tồn tại. Áo tơi nam tử hai người nghe vậy, liếc nhau, tiếp lấy rút đao rút kiếm, đột nhiên hướng nam tử áo đen giết đi lên. Ầm vang, mưa to mưa như chút nước bên trong, trong miếu đổ nát triển khai một trận kịch liệt chém giết. Ba người nội kình phun ra nuốt vào, đao kiếm chi khí kình xạ bốn phía. Dương Thanh vì để tránh cho bị tác động đến, dắt ngựa đi đến một bên, nhìn xem một trận chiến này, âm thầm líu lưỡi, bởi vì ba người này đều là nội kình như nước thủy triều cao thủ. Tại Thanh Hà huyện, nội kình như nước thủy triều đã có thể gọi là chúa tể một phương, tại Bạch Vân Tông bên trong cũng không có mấy cái nội kình như nước thủy triều võ giả. Nhưng tại nơi này, lại lập tức toát ra ba cái. Long huyện không hổ là Thanh Châu thứ nhất huyện lớn, chóc đao nhân căn cứ, càng đến gần, cao thủ càng nhiều a. Dương Thanh âm thầm cảm khái. Tu vi của hắn tại Thanh Hà huyện có thể độc bá nhất phương, nhưng đến Long huyện về sau, chỉ sợ liền muốn hành sự cẩn thận. Hắn quan sát ba người này kịch chiến, âm thầm cùng tự mình làm tương đối. Đơn đả độc đấu, hắn có tự tin giết chết ba người này bên trong bất kỳ người nào. Hai đánh một, hắn cũng có không nhỏ phần thắng. Nếu là ba người này cùng tiến lên, mặc dù cũng có thể đánh, nhưng nguy hiểm hệ số cũng sẽ thẳng tắp lên cao. Ầm. Ba người một trận đánh giáp lá cả về sau, nam tử áo đen kia bị một cước đạp trúng lực, bay ngược mà ra, trực tiếp đụng ngã lăn tượng thần. Trong lúc nhất thời đá vụn vầy ra mà ra. Luật. Dương Thanh bên cạnh đại huyền mã bị cục đá bắn tung tóe đến phát ra một tiếng tê minh. Hắn vội vàng trấn an. Trong bụi mù, nam tử mặc áo đen kia đột nhiên nắm lên một thanh cục đá hướng phía áo tơi nam tử hai người quan tới, thừa dịp hai người tránh né thời điểm cấp tốc xông ra miếu sơn thần. Truy. Áo tơi nam tử hai người lập tức đuổi theo. Miếu sơn thần khôi phục lại bình tĩnh. Dương Thanh nhìn xem nguyên bản liền rách nát, bây giờ bị ba người một trận chiến mà làm cho trướng khí mù mịt, nhìn qua lúc nào cũng có thể sụp đổ miếu sơn thần thở dài. Ta chỉ là tránh cái mưa mà thôi. Hắn nhìn thoáng qua kia đã tản đống lửa, cũng không nhóm lửa, dù sao quần áo đã làm, tìm đến cỏ khô trải trên mặt đất. Dự định cứ như vậy chấp nhận lấy trước qua một đêm. Cũng không có nghỉ ngơi bao lâu, một bên đại huyền mã lại là phát ra trận trận bất an tê mình, dùng đầu đội lên Dương Thanh, giống như đang thúc giục gấp rút hắn mau mau rời đi. Dương Thanh cau mày, chuyện gì xảy ra? Hắn trấn an một hồi đại huyền mã, nhưng vẫn như cũng là không làm nên chuyện gì. Tựa hồ cái này trong sơn thần miếu có cái gì làm cho đối phương sợ hãi đồ vật, nhưng trước đó còn rất tốt, sao hiện tại lại đột nhiên sợ đâu? Chẳng lẽ là vừa rồi ba người một trận chiến, để con ngựa chấn kinh, bây giờ còn chưa khôi phục lại. Dương Thanh nhìn thoáng qua ngoài phòng còn tại hạ mưa, lúc này đi đường, không phải lại muốn đem mình biến thành ướt sũng sao? Hắn tiếp tục ca đuổi ngựa, đột nhiên chú ý tới ngựa ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn cách đó không xa vỡ vụn sơn thần tượng thần phế tích. Nơi đó có cái gì đồ vật sao? Dương Thanh linh quang lóe lên, tiến lên đá văng ra đá vụn, tìm kiếm một hồi, từ sơn thần tượng thần cái bệ phát xuống hiện một khối mang máu bài bố. Mở ra xem, rõ ràng là một viên đẫm máu thú nguyên. Con ngựa nhìn xem thú nguyên, lui về phía sau hai bước. Hiển nhiên, đây chính là con ngựa e ngại đầu mượn. Nhưng Dương Thanh lại là hai mắt tỏa ánh sáng, lại là thú nguyên, vừa rồi tiến vào miếu sơn thần lúc, con ngựa cũng không có phản ứng. Nói cách khác là ba người kia rời đi về sau, cái này thú nguyên mới xuất hiện ở chỗ này. Lại liên tưởng đến ba người kia sở dĩ đại chiến chính là vì thú nguyên, Dương Thanh đã đoán được cái này thú nguyên có thể là nam tử áo đen kia bị đá bay lúc thất lạc. Không, không đúng, vị trí này. Nếu là thất lạc, khả năng không lớn trùng hợp như vậy rơi vào nơi này, càng đều có thể hơn có thể là người kia cố ý đem thú nguyên giấu ở cái này tượng sơn thần cái bệ phía dưới. Nghĩ đến thoát khỏi kia hai cái đuổi giết hắn người về sau, trở lại lấy đi, mà liền xem như bị chế phục, cũng có thể dùng cái này thú nguyên vì thẻ đánh bạc bảo trụ một mạng. Chỉ là hắn hẳn là không nghĩ đến sẽ bị ta phát hiện đi. Dương Thanh nét miệng lên, sờ lên con ngựa, ta ngựa tốt, ngươi thật sự là vì ta lập công lớn, có thể làm cho ba cái nội kình như nước thủy triều cảnh giới liều mạng tranh đoạt thú nguyên khẳng định có giá trị không nhỏ. Loại bảo vật này, không cần thì phí. Trên trời rơi xuống cơ duyên, bù sao không cầm. Lại nói, người áo đen kia vừa mới bắt đầu còn muốn đoạt ngựa của hắn đâu. Hắn cũng sẽ không khách khí. Về phần sau đó có thể hay không bị tìm tới cửa, hắn cũng không sợ. Đến một lần Long huyện lớn như vậy, có hay không cơ hội gặp lại còn chưa nhất định đâu. Thứ hai lấy đối phương thực lực, coi như tìm tới cửa, hắn cũng không sợ. Lúc kia, hắn thậm chí khả năng đã tấn cấp chân vũ. hắn đem thú nguyên trực tiếp nhét vào trong túi. Hơn nửa canh giờ về sau, ba người kia cũng không có trở về, mà mưa cũng dần dần ngừng, Dương Thanh không còn lưu lại, tiếp tục đi đường. Đợi không sai biệt lắm mặt trời lên cao lúc, hắn rốt cục đi tới Long huyện. Màu đen cửa thành có vài chục trượng, cửa thành có không ít trang bị tinh lương binh sĩ ngay tại thẩm tra lấy từng cái vào thành người. Dương Thanh dắt ngựa đi lên, trải qua thẩm tra không có vấn đề sau rốt cục tiến vào Long huyện, mà đập vào mi mắt, ngoại trừ kia đường phố phồn hoa, hai bên san sát cửa hàng bên ngoài, để hắn nhất tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là người đi trên đường phố. Có tiếp cận hai thành người đi đường đều là đeo binh khí, thậm chí có không ít người trên thân mang theo hung hãn chi ý, nhìn qua tựa như là liếm máu trên lưới lao người. Long huyện, cao thủ nhiều như mây Long huyện, chóc đao nhân nơi tụ tập. Dương Thanh đối ở chỗ này cuộc sống sau này có một ít mong đợi. Chương 39, định cư Long huyện, đột phá chân vũ, bách độc bất xâm tiến vào Long huyện. Dương Thanh trước tiên liền hướng người hỏi thăm một chút làm văn hộ ti vị trí, mà làm văn hộ ti làm Long huyện nổi danh nhất tổ chức, tự nhiên không khó nghe ngóng, vào chỗ tại Long huyện trung tâm nhất, gọi cỗ xe ngựa, nửa canh giờ liền có thể đến. Mình cưỡi ngựa, nửa canh giờ cũng không cần. Còn chưa tới làm văn hộ ti môn miệng, Dương Thanh xa xa liền nhìn thấy kia một mảng lớn màu đen khu kiến trúc, trang nghiêm bên trong lộ ra túc sát chi khí, giống như một đầu màu đen hung thú phủ phục ở trên mặt đất. Mà tại làm văn hộ ti bốn phía, còn có từng tòa quân doanh, mặc màu đen làm văn hộ ti chế phục chóc đao nhân lui tới. Đây đều là quân đội chóc đao nhân. Bất quá Dương Thanh mục tiêu là trước trở thành một tự do chóc đao nhân, nhìn thoáng qua sau liền không để ý, đi vào làm văn hộ ti môn miệng xuống ngựa. Dương Thanh tại cửa ra vào ghi danh một chút, tiến vào bên trong, đi dạo một vòng, không khỏi cảm khái cái này làm văn hộ ti tại đại khí thô. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là cái này làm văn hộ ti liền chiếm diện tích gần 4000 mẫu, bên trong có đủ loại kiến trúc, mỗi cái kiến trúc đều có tác dụng của mình. Luyện công luật bản diễn võ trường, nhận lấy treo thưởng đại điện, đồ ăn phiêu hương nhà ăn, chuyên môn rèn đúc binh khí, khí thế ngất trời đúc binh cát, luyện đan sư hội tụ đan cát, cất đặt lấy các loại thư tịch cùng võ học công pháp tàng thư cát. Nghiễm nhiên một tòa võ học thánh địa. Dương Thanh bỏ ra nửa canh giờ, đơn giản đi dạo một vòng về sau, đi vào một cái chuyên môn đăng ký, trở thành chóc đao nhân đại điện bên trong. Đại điện bên trong cũng không có bao nhiêu người, nhân viên công tác cũng không nhiều. Dương Thanh tìm tới một người trong đó, hỏi thăm một phen đăng ký quá trình, rất nhanh liền đang làm việc nhân viên dẫn đầu hạ hoàn thành liên tiếp thủ tục, trở thành một trong danh sách tự do chóc đao nhân, lấy được một khối chuyên thuộc về mình làm văn hộ lệ. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Dương Thanh cầm làm văn hộ khiến hơi xúc động. Trở thành chóc đao nhân cũng không khó, nhưng trở thành một có thể nuôi sống mình chóc đao nhân mới là khảo nghĩa bắt đầu. Chóc đao nhân, qua là liếm máu trên lưỡi đao sinh hoạt, đối mặt đều là cùng hung cực các phạm nhân cùng các loại yêu ma. Không cẩn thận, mạng nhỏ cũng bị mất. Đi ra ngoài hướng rẽ phải, ngươi liền có thể đến nhận chức vụ đại đường, nơi đó có các loại treo thưởng lệnh truy nã, ngươi trước tiên có thể đi xem một chút, căn cứ từ mình năng lực khóa chặt treo thưởng mục tiêu. Phụ trách đăng ký nhân viên công tác thản nhiên nói. Dương Thanh khẽ bước cảm, minh bạch. Ra đại điện, đi vào nhiệm vụ đại đường. Nơi này treo trên vách tường từng chương treo thưởng lệnh truy nã, số tiền thưởng cao có thấp có, còn có các loại yêu ma cùng đối ứng quân công. So với phổ thông tội phạm, Dương Thanh tự nhiên càng quan tâm những cái kia bị treo thưởng yêu ma, bởi vì chỉ có săn giết yêu ma mới có quân công. Chỉ có thu hoạch được quân công mới có thể tại làm văn hộ ti hối đoái võ học công pháp. Mà tại một mặt treo đầy các loại yêu ma treo thưởng trên vách tường, Dương Thanh chú ý tới có một khối khu vực lệnh treo giải thưởng cùng cái khác treo thưởng có chút không giống nhau lắm. Những này lệnh treo giải thưởng là dùng huyết chỉ chế tác. Máu bảng. Chậc chậc, phía trên này yêu ma, mỗi một cái đều chí ít giá trị một cái nhất đẳng quân công a. Dương Thanh bên cạnh một cái chóc đao nhân tâm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Máu bảng. Xem bộ dáng là một chút cực kỳ nguy hiểm yêu ma. Dương Thanh nhìn nhiều mấy lần. Có thần gia quỷ không, chuyên môn giết hại qua đường người đi đường thương đội núi mị, có ngàn người thiên diện, ẩn nấp trong đám người chế thợ giày, có trà trộn tại giang hà bên trong, tự xưng là thần sông, để cho người ta dâng lên đồng nam đồng nữ làm tế phẩm quỷ nước. Mỗi một cái đều không phải là loại lương thiện. Tất cả đều là chí ít tại chân vũ cảnh giới đại yêu. Đều không phải là Dương Thanh bây giờ có thể đối phó. Hắn nhìn kỹ những này lệnh treo giải thưởng, nhưng lệnh treo giải thưởng thật sự là nhiều lắm. Treo đầy vết tường, hắn tối đa cũng chỉ có thể thô sơ giản lược nhìn một chút. Vị công tử này, muốn hay không mua một bản treo thưởng sách? Lúc này một bên nhân viên công tác đi vào bên cạnh hắn mỉm cười nói. Treo thưởng sách? Đúng, chính là đem mới nhất lệnh treo giải thưởng biên tập thành sách, ngươi có thể mang về từ từ xem. Nhân viên công tác cười nói. Đến một bản. Được rồi, một bản 5 lượng bạc. Dương Thanh khỏe miệng có chút run rẩy một chút, một đống giấy muốn ta 5 lượng bạc. Cái này làm văn hộ ti, vẫn rất sẽ làm sinh ý. Hắn vẫn là mua một bản. 10 lượng bạc với hắn mà nói không tính là gì, mà những này treo thưởng vẫn là có cần phải hiểu rõ, không phải về sau gặp được treo thưởng mục tiêu cũng không nhận ra liền khôi hài. Cầm sổ ra làm văn hộ ti. Dương Thanh bắt đầu tìm chỗ ở đã quyết định tại Long huyện ở lại, vậy dĩ nhiên không có khả năng một mực tại khách sạn. Đi tới một cái phòng đi, tìm một cái lái buôn, đối phương mang theo hắn đi dạo hơn nửa ngày, Dương Thanh lúc này mới tuyển định một nơi tuyệt vời phòng ở lại. Phòng ở không tính lớn, nhưng tự mang một cái viện, có thể cung cấp Dương Thanh ngày bình thường luyện công, cũng chính là cái viện này, để nhà giá cả so với cái khác không sai biệt lắm phòng ở tăng lên gấp đôi, mỗi tháng tiền thuê cao tới 10 lượng bạc. Mà 10 lượng bạc đối đa số bình thường bách tính đã đủ sinh hoạt hơn mấy tháng. Cho dù Long huyện chính là Thanh Châu huyện lớn, cái giá tiền này cũng không tính tiện nghi. May mắn ta tại Thanh Hà huyện toàn không ít bạc, mua xuống chỗ này bất động sản cũng dư xài, chỉ bất quá tạm thời không nhất thiết phải thế. Dương Thanh thầm nghĩ, cùng lái buôn ký kết khế ước về sau, mướn phòng ở sau đó chính là quét dọn gian phòng, đặt mua đồ dùng trong nhà loại hình biệt vặt. Bận rộn một ngày một đêm, Dương Thanh chính thức tại Long huyện ở lại. Đêm, Dương Thanh lấy ra tại trong sơn thần miếu ngoài ý muốn lấy được thú nguyên, khóe miệng có chút dương lên, quả nhiên rời đi Thanh Hà quận đến Long huyện là chính xác, cái này trên đường tới liền nhặt được một viên thú nguyên, có thể hay không tấn cấp, liền nhìn ngươi. Hắn đem thú nguyên trực tiếp nuốt vào. Hắn không phải lần đầu tiên nuốt thú nguyên, xe nhẹ đường quen đi vào viện tử luyện đao, tiêu hóa thú nguyên chi lực, lớn mạnh nội tình. Không biết đi qua bao lâu, thẳng đến trời tờ mờ sáng, Dương Thanh mới thu hồi Trảm Yêu đao, cảm thụ được thể nội tăng gọn nội tình, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Cái này thú nguyên hiệu quả thật ra sức, tuyệt đối là ta luyện hóa tất cả thú nguyên ở trong tốt nhất, nội tình tăng lên gấp đôi không chỉ. Loại tầng thứ này nội tình ngưng luyện ra chân khí, hẳn là đủ để xông phá thể nội bí khiếu đi. Dương Thanh thầm nghĩ. Sau đó 2 ngày, hắn đều không tiếp tục đi ra ngoài, một mực đợi trong nhà cô đọng chân khí, xung kích bí khiếu, đói bụng liền tùy tiện sắc mấy quả trứng gà nấu bát mì ăn, hắn cũng không sợ dinh dưỡng không đủ, có nhân tham đan đến gót. Một ngày này, Dương Thanh ngồi ở trên giường, thể nội kình dựa theo Bạch Vân Tâm Kinh ghi lại biện pháp, bắt đầu ngưng tụ ra một tia chân khí, hướng phía phần dưới bụng bí khiếu đánh tới. Lần thứ nhất nếm thử thất bại, chân khí quá mức phân tán, còn chưa đủ cô đọng. Dương Thanh tiếp tục cô đọng chân khí, mà ngưng luyện ra một tia chân khí về sau, hắn đem những này chân khí tiến một bước ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một cỗ mạnh hơn chân khí, hướng phía phần dưới bụng bí khiếu đánh tới. Vâng. Trong cơ thể hắn tựa hồ nổi trống thanh âm, phát ra minh minh. Vâng. Tại liên tiếp trùng kích vào, phần dưới bụng bí khiếu bình chướng bị đụng nát. Chân khí tràn vào bí khiếu bên trong, như cá vào nước, tại bí khiếu bên trong vui vẻ du tẩu, rốt cuộc không cần lo lắng tan học đi. Dương Thanh chính thức đánh vỡ bí khiếu, đi vào chân vũ. Hắn mở hai mắt ra, cảm thụ được bí khiếu bên trong chân khí, mặt mày hớn hở. Thành công, mặc dù chân khí không nhiều, nhưng cuối cùng là tiến vào bí khiếu, có thể lâu dài tồn tại, cung cấp ta tự do thúc đẩy. Mà càng kinh hỉ hơn còn tại phía sau. Đinh chúc mừng túc chủ tấn cấp chân vũ chi cảnh, ban thưởng bách độc bất xâm thể chất. Chương 40, gặp lại Trần Vân, Phi Ưng hội, Thanh Phong hội bách độc bất xâm. Đồ tốt. Dương Thanh hai mắt tỏa sáng. Độc là để cho người ta khó lòng phòng bị đồ vật, mà bách độc bất xâm có thể để cho hắn về sau miễn bị độc cảm toán, nhân thân của hắn an toàn bảo hộ lại tăng lên không ít. Tấn cấp chân vũ về sau, hắn cũng dự định đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện mua một chút nhân tham đan loại hình luyện võ tài nguyên, Bạch Lao cho 2 bình nhân tham đan, ngược lại là còn có một số, nhưng hắn bây giờ tấn cấp chân vũ, đối võ đạo tài nguyên yêu cầu càng ngày càng cao. 2 bình này nhân tham đan đã không đủ dùng. Long huyện trên đường phố, người đến người đi, phồn hoa vô cùng. Hai bên đường phố, cửa hàng san sát. Dương Thanh hỏi thăm một phen, đi vào một nhà danh khí còn có thể tiệm bán thuốc, dự định mua mấy bình nhân tham đan, mà tại mua sắm bên trong hắn thuận miệng hỏi một câu, không biết các ngươi nơi này có hay không trợ giúp chân vũ tu hành dược liệu hoặc đan dược đâu. Kia ngay tại vì hắn lấy thuốc trưởng quỹ nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc. Thiếu niên này vẫn là cái chân vũ, nhưng rất nhanh, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Đối phương quá trẻ tuổi, nghĩ đến chỉ là hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút thôi. Hắn cười nhạt nói, chân vũ cảnh giới cũng có thể phục dụng nhân tham đan, chỉ bất quá so với nhân tham đan, huyết tham đan hiệu quả sẽ tốt hơn. Huyết tham đan. Không tệ, nhân tham đan là lấy nhân sâm làm chủ dược luyện chế ra tới đan dược, đối nội kình võ giả có rất lớn trợ giúp, mà huyết tham đan thì là lấy chân quý hơn huyết sâm làm chủ dược luyện chế ra đan dược, là chuyên môn cho chân vũ cảnh sử dụng. Người nơi này nhưng có. Huyết tham đan độ khó luyện chế không nhỏ, chỉ có một ít thành danh luyện đan sư mới có thể luyện chế, ta chỗ này nhưng không có như thế độ tốt, tại toàn bộ Long huyện đoán chừng cũng chỉ có Làm Văn hộ ty có thể cung cấp huyết tham đan, ta chỗ này tối đa cũng chỉ có vài quả huyết sâm. Trưởng quý lắc đầu cười nói, so với huyết tham đan, huyết sâm hiệu quả như thế nào? Đại khái chỉ có huyết tham đan 1/10, bất quá dù vậy bình thường là nội kình võ giả cũng khó có thể luyện hóa, ta không đề nghị phục dụng, không luyện hóa được dược lực sẽ ở thể nội trầm tích, hình thành thuốc độc. Một gốc huyết sâm bao nhiêu tiền? Ta đây chỉ có 10 năm huyết sâm, công tử nếu mà muốn, một gốc 100 lượng, như thế nào? Trưởng quỹ nhìn xem Dương Thanh hơi kinh ngạc. Người này thật muốn mua huyết sâm. Người có bao nhiêu gốc, ta muốn lấy hết. Ta chỗ này có lưu hàng 11 gốc, hết thảy 1120, công tử ngươi như thật muốn hết, ta cái này cho ngươi bọc lại. Đi thôi. Trưởng quỹ lập tức đáp ý tiến đến đóng gói huyết sâm. Có thể một hơi mua xuống 11 gốc huyết sâm, tại Long huyện cũng không phải là không có. Chỉ bất quá cũng không nhiều, hắn cái này tiệm bán thuốc có thể gặp được như thế một cái khách hàng, hôm nay nhất định là thần tài phù hộ. Ngay tại trưởng quỹ đóng gói huyết sâm lúc, ngoài cửa đột nhiên xông vào 2 người, một người trong đó trên thân máu me đầm địa, phần bụng đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Một người khác đỡ lấy thương binh, la lớn, đại phu nhanh lên ra cho ta đại ca chữa thương. Dương Thanh nhìn người kia một người, nhưng đột nhiên sửng sốt một chút. Mặc dù cái kia thương binh máu me đầy mặt, nhưng cũng vẫn là nhận ra đối phương, là Trần Vân. Đối phương làm sao làm thành bộ dáng này rồi? Mà Trần Vân cũng chú ý tới Dương Thanh, hai người ngẩng đầu liếc nhau một cái, cũng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này gặp lại. Đại phu đi ra, nhìn xem Trần Vân giật nảy mình, làm sao bị thương nặng như vậy? Nhanh, mau đưa hắn mang tới đi. Dương Thanh ở một bên hỗ trợ, đem Trần Vân mang tới nội đường. Thương thế của đối phương không nhẹ, cầm máu, bôi thuốc, khâu vết thương, băng bó. Đại phu một trận bận rộn về sau, mới đưa hắn tình huống ổn định. Mà Dương Thanh cũng có cơ hội tra hỏi, Trần huynh, phát sinh chuyện gì rồi? Ngươi như thế nào thụ thương nặng như vậy? Là Thanh Phong hội người làm. Trần Vân cười khổ nói. Đại ca, các ngươi nhận biết. Bên cạnh đại hán có chút ngoài ý muốn. Ừm. Trần Vân gật gật đầu, hắn chính là ta từng đã nói với ngươi Dương Thanh. Nguyên lai là ngươi A. Đại hán bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy trầm ngâm một hồi nói, Dương Minh, làm phiền ngươi ở chỗ này giúp ta chiếu cố một chút đại ca, ta về trước đi tìm mấy cái huynh đệ tới, ngươi yên tâm, nơi này là tiệm thuốc, Thanh Phong hội người lớn mật đến đâu cũng không dám tới đây náo sự giết người. Trên giang hồ, giết đại phu thế nhưng là kiêng kỵ. Mặc kệ là cái gì giang hồ báo thủ, nhưng phạm là có mấy phần đạo nghĩa người, cũng sẽ không xâm nhập tiệm thuốc y quán loại hình địa phương giết người. Kia là bị tất cả mọi người phỉ nhổ hành vi. Thành. Dương Thanh gật gật đầu, cũng nghĩ hiểu rõ hơn một số việc. Tiếp lấy hắn hỏi thăm một chút Trần Vân chuyện đã xảy ra, mới biết được tại Long huyện bên trong có không ít tự do chóc đao nhân đều thành quần kết đội, bao đoàn sưởi ấm, tạo thành từng cái gọi là làm văn hộ sẽ, tiểu nhân mấy người, lớn mấy chục trên trăm người. Trần Vân là một cái gọi Phi Ưng hội chóc đao nhân, mà Thanh Phong hội cùng Phi Ưng hội có thủ, gần nhất càng là bởi vì một lần lệnh treo giải thưởng bộc phát xung đột. Nguyên nhân là Phi Ưng hội chóc nã một cái treo thưởng 3000 lượng ác đồ, nhưng lại bị Thanh Phong hội nửa đường chặn giết, cầm làm văn hộ ngân. Phi Ưng hội tức không nhịn nổi, tìm tới những người kia giết, đoạt lại làm văn hộ ngân. Bởi vậy đã dẫn phát hai phái người xung đột. Trần Vân là Phi Ưng hội một viên, hơn nữa còn là cao tầng, tự nhiên cũng chạy không thoát, bị vây giết bị thương, chạy trốn tới nơi này, gặp Dương Thanh. Không nghĩ tới lại gặp nhau, sẽ để cho Dương huynh gặp được chật vật như thế ta, ta còn muốn lấy đến lúc đó chờ ngươi đến Long huyện, mời ngươi ăn rượu đâu. Trần Vân cười khổ một tiếng nói, trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt đi. Dương Thanh nói, a. Bên ngoài đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Trần Vân biến sắc, Dương huynh, nhanh, mau đỡ ta ra ngoài. Dương Thanh đem đối phương dịu dắt đứng lên, đi đến cửa tiệm thuốc, chỉ gặp mấy cái cầm trong tay binh khí người chính đem cửa tiệm thuốc vây lại, mà tại bọn hắn bên chân nằm một bộ đẫm máu thi thể, rõ ràng là cái kia nói là muốn đi ra ngoài viện binh đại hán. Trần Vân con ngươi co rụt lại, hôn trướng. Trần Vân, các ngươi Phi Ưng hội hội trưởng bị chúng ta làm thịt rồi, hiện tại cái này toàn bộ Phi Ưng hội liền chỉ còn lại một mình ngươi, thức thời liền đi ra quỳ đầu hàng nhận lầm, có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Một cái khiêng cựu hoàng đao nam tử cười nói. Trần Vân nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lộ ra hận ý. Triệu Phong, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, xem ra ngươi là muốn tìm cái chết. Kia Triệu Phong hai mắt khẽ híp một cái, mà bên cạnh hắn một cái gầy gò thanh niên dẫn theo kiếm liền muốn tiến vào tiệm thuốc. Nhưng Triệu Phong ngăn lại đối phương, nhướng mày, ngươi muốn làm gì? Lão đại, đương nhiên là đi vào giết hắn a. Đây là trị bệnh cứu người tiệm thuốc, ngươi không muốn mặt, ta còn muốn đâu, đều cho ta ở chỗ này trông coi chờ hắn ra, ta không tin hắn có thể tại tiệm thuốc bên trong đợi cả một đời. Triệu Phong hừ nhẹ một tiếng nói, được. Dương Thanh đem Trần Vân đỡ về nội đường nghỉ ngơi. Chỉ bất quá Phi Ưng hội bị diệt tin tức đối với hắn đã kích quá lớn, hắn một cái lửa giận công tâm, tăng thêm thân thể suy yếu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dương Thanh cho đại phu một chút bạc, để hắn trước hảo hảo dàn xếp đối phương, mà hắn cầm lấy lòng huyết sâm, chuẩn bị về trước đi. Chỉ bất quá vừa ra cửa miệng, mấy cái Thanh Phong hội người liền đem hắn bao bọc vây quanh, bọn hắn nhìn xem Dương Thanh, khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi vịn Trần Vân a, ngươi cũng là Phi Ưng hội người, trước kia sao chưa thấy qua? Một cái thân hình tương đối gầy gò nam tử nói, vừa rồi chính là hắn muốn đi vào tiệm thuốc giết người, lại bị Triệu Phong ngăn lại. Ta không phải Phi Ưng hội người, các ngươi cùng Phi Ưng hội ân oán cũng không có quan hệ gì với ta, phiền phức nhường một chút. Dương Thanh thản nhiên nói, ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ sao? Nhưng kia gầy gò nam tử quanh tay, rõ ràng không muốn để cho Dương Thanh cứ như vậy rời đi. Chương 41, Ngân Tùng Sơn câu xả yêu Lý Minh, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi gia nhập ta Thanh Phong hội, tuyệt đối không người nào dám đối với ngươi như vậy, tại cái này Long huyện, ngoại trừ quân đội còn có mấy cái kia thế gia bên ngoài, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc ta Thanh Phong hội, liền xem như Thiên Lang hội cũng giống vậy. Thanh Phong hội phó hội trưởng Triệu Phong chính lôi kéo một cái thân mặc áo bào đen, nhìn qua tuổi hơn 40 nam tử trung niên chậm rãi mà nói. Trung niên nhân kia mỉm cười gật đầu ra hiệu, vậy làm phiền phó hội trưởng chiếu cố nhiều hơn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Minh vì sao lại bị Thiên Lang hội người truy sát đâu, bọn hắn cùng ngươi có cái gì thù sao? Ai, cũng là vì một viên thú nguyên, hôm đó ta cùng hai người tổ đội đi săn giết một đầu yêu ma, không nghĩ tới hai người kia độc chiếm thú nguyên, còn muốn giết ta diệt khẩu, ta trốn về Long huyện về sau mới biết hai người kia đúng là Thiên Lang hội người. Thì ra là thế. Triệu Phong nhìn thật sâu nam tử trung niên một chút, hắn cũng không phải là rất tin tưởng đối phương, độc chiếm thú nguyên. Là ai độc chiếm, cũng là không nhất định đâu. Chỉ bất quá thực lực của đối phương không tầm thường, mặc dù gia nhập Thanh Phong hội là vì tìm kiếm che chở, nhưng đối với Thanh Phong hội tới nói cũng là được một viên tướng tài. Chớ nói chi là Thanh Phong hội hiện tại mới vừa cùng Phi Ưng hội từng đại chiến một trận, mặc dù cuối cùng thủ thắng, thế nhưng tổn binh hao tướng không ít. Mau đi xem một chút, Thanh Phong hội người cùng người phát sinh xung đột. Lúc này một bên có người kinh hô một tiếng. Triệu Phong còn có họ Lý trung niên liếc nhau, không khỏi kinh ngạc, sau đó cùng người cùng đi, ta ngược lại muốn xem ai dám đối phó ta Thanh Phong hội. Cửa tiệm thuốc, Dương Thanh muốn rời đi, lại gặp phải cản trở. Đối mặt trước mắt mấy cái nhìn chằm chằm Thanh Phong hội thành viên, nhất là cái kia mang trên mặt vẻ đăm chiêu, như mèo hí chuột nhìn xem mình gầy gò nam tử, ánh mắt của hắn dần dần lạnh lùng. Hắn đưa tay khoác lên bên hông chạm trên yêu đao. Bên trên, gầy gò nam tử đưa tay nói một tiếng, nhưng mấy cái kia Thanh Phong hội thành viên vừa mới phóng ra một bước, Dương Thanh đã như mũi tên rời cùng xông ra. Trong chớp mắt tiếp thân mà lên, tiếp theo mà đến chính là đao quang. Không có mấy người nhìn ra được hắn là thế nào xuất đao, chỉ gặp đao quang lóe lên trong nháy mắt, một cái Thanh Phong hội thành viên còn không có kịp phản ứng, cổ liền có máu tươi bắn ra mà ra, hắn gắt gao che cổ. Trong mắt mang theo mờ mịt, sợ hãi, như quỷ mị thân ảnh trong đám người biến đổi thân hình, huy sái ra lăng lệ đao quang, ngắn ngủi trong hai, ba hơi thở, gầy gò bên người nam tử mấy cái Thanh Phong hội thành viên liền bị chém đứt tiết hầu, đâm xuyên tim. Máu tươi bắn tung tóe, đem mặt đất nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Kia gầy gò nam tử càng là hoảng sợ rút lui mấy bước, nhìn xem Dương Thanh tiếp thân mà đến về sau, hắn gần như là điên cuồng vùng ra trường kiếm. Ầm vang, kiếm cùng chạm yêu đao tiếp xúc trong nháy mắt, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, thanh kiếm kia đúng là ngạnh sinh sinh chặt đứt. Đao xé mở gầy gò nam tử cổ, trong mắt đối phương lưu lại hoảng sợ, hối hận, chấn kinh các cảm xúc, cuối cùng mới ngã xuống đất, một mệnh ô hô. Dương Thanh thu hồi chạm yêu đao, đem trên mặt đất dược liệu nhặt lên, trong đám người chấn kinh, e ngại ánh mắt hạ rời đi. Trong đám người, kia chạy tới Triệu Phong còn chưa kịp xuất thủ, chỉ thấy chứng Dương Thanh nhẹ nhõm nghiền sát gầy gò thanh niên mấy người một màn. Hắn không dám ra tay, ngay cả cầm đao tay đều tại run nhẹ nhẹ, loại kia đao pháp là mị ảnh đao. Thực lực của hắn thậm chí dưới không ra tại mị ảnh đao vương. Mị ảnh đao vương, Long huyện bên trong tiếng tăm lừng lẫy tự do chóc đao nhân, một tay mị ảnh đao pháp, độc bộ Long huyện. Mặc dù là lẻ loi một mình, nhưng lại ngay cả rất nhiều làm văn hộ xét đều muốn kiêng kỵ. Mà Triệu Phong bên cạnh họ Lý trung niên con người cũng tại có chút rung động, lại là hắn lại có tu vi như vậy. Vừa nghĩ tới mình tại trong sơn thần miếu kém chút cùng đối phương lên xung đột, hắn liền có loại không rét mà run cảm giác. Đón lấy, hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt bá âm trầm xuống, thú nguyên nhất định trong tay hắn, nhất định phải cầm về. Bất quá lấy tu vi của hắn, một người không đối phó được Dương Thanh, thế là hắn nhìn về phía Triệu Phong, thản nhiên nói, thế nào? Phó hội trưởng vừa rồi vì sao không xuất thủ? Chẳng lẽ Thanh Phong hội chính là mặc người ước hiếp hạ người sao? Triệu Phong thần sắc không vui nói, Lý huynh không khỏi quá xem thường ta Thanh Phong hội, chỉ bất quá người này thực lực không tầm thường, muốn đối phó hắn không có dễ dàng như vậy, ta vừa rồi không xuất thủ, chỉ là vì giữ lại thực lực, bàn bạc kỹ hơn. Tốt, bộ kia hội trưởng hiện tại định làm gì? Tự nhiên là trước cha rõ ràng hắn hư thực, có cái gì bối cảnh, ở nơi nào, biết người biết ta, mới có thể một kích phải chúng. Dương Thanh trở lại chỗ ở đem nhân tham đan, huyết sâm lấy ra, nhân tham đan trước để một bên, hắn xuất ra một gốc huyết sâm bỏ vào trong miệng nhấm ướt. Khô cằn, cùng nhai dễ cây đồng dạng. Rót chén nước, hòa với nước cùng một chỗ nuốt vào bụng. Chỉ chốc lát, huyết sâm dược lực hóa thành dòng nước ấm tại thể nội lưu chuyển, hắn ngồi xếp bằng, cũng không có luyện đao luyện quyền, mà là dựa theo Bạch Vân Tâm Kinh ghi lại biện pháp, dẫn đạo bí khiếu bên trong chân khí tại thể nội du tẩu, luyện hóa dược lực. Hẹn sau nửa canh giờ, huyết sâm dược lực bị hắn luyện hóa hầu như không còn, bí khiếu bên trong chân khí lớn mạnh ba thành. Đương nhiên, đây cũng chính là hắn hiện tại vừa mới cất bước, chân khí tăng lên mới có thể khổng lồ như thế, đến đằng sau liền không có rõ ràng như vậy. Một gốc huyết sâm dược lực so với cực phẩm nhân tham đan còn tốt hơn, mà đây chỉ là huyết tham đan 1/10. Thật không biết kia huyết tham đan lại là cái gì dạng đồ tốt. Dương Thanh liếm môi một cái, âm thầm quyết định đến tương lai có cơ hội, khẳng định phải làm một bình nếm thử. Bất quá tại Long huyện, tựa hồ chỉ có làm văn hộ ti mới có huyết tham đan, còn muốn dùng quân công hối đoái, bất quá Dương Thanh hiện tại mục tiêu là dùng quân công tiến vào làm văn hộ ti tàng thư các, hối đoái một môn thích hợp Trần Vũ võ học. Đây mới là trước mắt hàng đầu mục tiêu. Về phần cái khác, đều có thể về sau chuyển một chuyện. Muốn đi vào tàng thư các hối đoái Trần Vũ võ học, cần một phần nhất đẳng quân công hoặc là 10 phần nhị đẳng quân công. Long huyện phụ cận giá trị nhất đẳng quân công yêu ma không nhiều, mà lại từng cái đều là có thể so với chân vũ đại yêu, ta vừa mới tấn cấp, đối mặt loại này yêu ma, không khỏi quá mức nguy hiểm, vẫn là trước từ giá trị nhị đẳng quân công yêu ma vào tay. Dương Thanh âm thầm nghĩ tới, mặc dù nhị đẳng quân công cần 10 phần mới có thể hối đoái chân vũ võ học, nhưng so với đối mặt chân vũ đại yêu càng thêm an toàn. Hắn xuất ra tại làm văn hộ ti mua treo thưởng sách bắt đầu là xem. Hoàng Sơn chuột yêu, giá trị 1/ nhị đẳng công, tu vi có thể so với nội tình như nước thủy triều võ giả, am hiểu tốc độ, đảo đất, giảo hoạt hay thay đổi. Thiết xạ yêu, giá trị 2/ nhị đẳng công, thân thể cứng cỏi như sắt bình thường nội tình như nước thủy triều võ giả cũng khó có thể chống lại, đề nghị ba cái trở lên nội tình như nước thủy triều võ giả liên thủ. Hắc Sơn đao cực khổ quỷ, giá trị 1/ nhất đẳng công, ở vào Hắc Sơn một vùng, lực lớn vô cùng, hai tay giống như đao, nhưng bật hơi thành tiễn. Dương Thanh từng tờ lật xem treo thưởng sách, tìm nhiệm vụ mục tiêu, đột nhiên một tờ treo thưởng đập vào mi mắt, để trước mắt hắn sáng lên. Ngân Tùng Sơn câu xà yêu, giá trị 2/ nhất đẳng quân công, thân dài 2-30 trượng, lực lớn vô cùng, lân phiến đao thương bất nhập, lại toàn thân che kín kịch độc, có thể nuốt nôn khí độc nhập thể sau 10 cái hô hấp bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Thanh hai mắt nhíu lại. Cái này câu xà yêu lớn nhất lực sát thương ở chỗ hắn toàn thân che kín kịch độc, liền xem như chân vũ võ giả nếu chúng độc cũng cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, hắn bách độc bất xâm a. Chương 42, vây giết, chúng độc. Ngân Tùng Sơn câu xà yêu. Dương Thanh sở lấy treo thưởng sách bên trên câu xà yêu chân dung. Kia là một đầu phần đuôi mọc ra một đôi móc xà yêu, nghe nói xà yêu kia đi săn thời điểm sẽ trước dùng đôi này móc bắt được con mồi, lại hạ độc chết đối phương. Câu rắn là một loại tàn nhẫn xà yêu. Tại Ngân Tùng Sơn phụ cận mấy cái thôn xóm, bị hại chết không ít người, nguyên bản thế hệ sinh hoạt tại Ngân Tùng Sơn phụ cận, dựa vào trồng ngân lỏng mà sống thôn dân rơi vào đường cùng chỉ có thể dọn đi, thậm chí biến thành không có chỗ ở cố định lưu dân. Có lẽ, không cần 10 phần nhị đẳng công, giết chết cái này một đầu câu xà yêu như vậy đủ rồi. Dương Thanh thầm nghĩ, câu xà yêu lớn nhất lực sát thương ở chỗ hắn độc, nhưng mình là bách độc bất xâm, hoàn toàn có khả năng miễn dịch, kể từ đó, câu xà yêu đối với mình ý hiếp liền giảm mạnh. Bất quá bây giờ tình báo còn chưa đủ, hắn cũng không có ngốc đến cho là mình bách độc bất xâm liền có thể dễ dàng săn giết cái này câu xà yêu, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Hắn nhìn thoáng qua mình mua được huyết sâm, nhân tham đan, vẫn là trước tiên đem cái thứ nhất bí khiếu chân khí lấp đầy lại nói. Sau đó mấy ngày, Dương Thanh ngoại trừ tu hành, chính là đi tiệm thuốc thăm viếng Trần Vân, đối phương một mực đợi tại tiệm thuốc bên trong, chân không bước ra khỏi nhà. Thanh Phong hội người cũng không có lại đến tìm phiền phái. Chuyện này tựa hồ cứ như vậy đi qua. Bọn hắn tựa hồ không có ý định đuổi tận giết tuyệt rồi. Nhưng Dương Thanh lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, mình giết Thanh Phong hội người, mà Trần Vân lại là Phi Ưng hội Dương Nghiệt. Đối phương làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Liền xem như kiêng kỵ thực lực của mình, nhưng một điểm động tĩnh cũng không có cũng rất cổ quái. Dương Thanh nhìn xem khôi phục được không sai biệt lắm Trần Vân sợ lên cằm, nếu không tìm thời gian, trực tiếp giết tới Thanh Phong hội, vậy bọn hắn lao đại xử lý. Đây là hắn có thể nghĩ tới, nhất lao vịnh giật biện pháp, như là đã là địch. Vậy dĩ nhiên là muốn triệt để tiêu diệt cái này uy hiếp. Trần Vân nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, Dương Minh, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là Phi Ưng hội còn sót lại thành viên đâu. A, làm sao, ngươi không muốn làm rơi Thanh Phong hội? Ta đương nhiên muốn. Ta nằm ngậm cũng nhớ. Thế nhưng là, Thanh Phong hội có 40, 50 người, đều là nội kình như sông võ giả, nhất là Thanh Phong hội hội trưởng, nghe nói tu vi của hắn càng là đạt tới đã có thể ngưng tụ chân khí nửa bước chân vũ chi cảnh. Chúng ta làm sao cùng bọn hắn đấu? Trần Vân bất đắc dĩ thở dài. Chớ nhìn hắn tại đối mặt Triệu Phong lúc kêu gào, hô hào thế bất lưỡng lập, nhưng cũng rõ ràng, Phi Ưng hội chỉ còn lại một mình hắn, thế đơn lực bạc, đối phó Thanh Phong hội đơn giản chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Mới nửa bước chân vũ sao? Dương Thanh Nghị nó nói, đối với đối phó Thanh Phong hội lại nhiều mấy phần tự tin. Dương công tử, ngươi mỗi ngày đều tới thăm Trần thiếu hiệp, tình cảm của các ngươi coi như không tệ. Một cái tiệm thuốc hỏa kế bưng ấm nước đi đến, cho Dương Thanh rót một chén nước. Dương công tử, uống nước sao? Để chỗ nào đi, đợi chút nữa uống. Được. Hỏa kế đem nước đặt ở bên cạnh, đứng ở một bên, nhưng không có rời đi bộ dáng. Bất quá bình thường Dương Thanh không có ở đây thời điểm, cũng là hỏa kế này tại chăm sóc Trần Vân, cho nên hai người cũng không có quá để ý Dương Thanh tiếp tục cùng Trần Vân trò chuyện. Ở giữa hắn nói đến Ngân Tùng Sơn câu xả yêu, có người hay không đi săn giết qua Ngân Tùng Sơn câu xả yêu? Ngược lại là có. Bất quá phần lớn không có thể sống lấy trở về, một cái duy nhất còn sống trở về người cũng phế đi, mỗi ngày dựa vào các loại giải độc dược liệu kéo dài tính mạng. Người kia ở đâu? Nghe nói đổi nghề tại một nhà tiệm thuốc đương đại phu, làm sao? Ngươi nghe ngóng cái này chẳng lẽ là muốn đi săn giết câu xà yêu? Trần Vân thần sắc nghiêm lại, Dương Minh, thực lực ngươi phi phàm ta rõ ràng, nhưng kia câu xà yêu chính là chân vũ cảnh đại yêu, nắm giữ độc chi yêu thuật. Nhiều ít người đi săn giết đối phương mất mạng trở về, ngươi nhưng tuyệt đối không nên lỗ mãng. Dương Thanh khẽ bước cằm, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Dương công tử tuổi còn trẻ, nhưng thực lực hơn người, đợi một thời gian khẳng định cũng là một cái chân vũ cường giả, đến lúc đó lại đi giết kia câu xà yêu vì dân trừ hại cũng không mượn. Một bên hỏa kế nói, hắn sờ soạn một chút ấm nước, nói, Dương công tử, nước này lạnh, ta trong nước tăng thêm chuẩn bị, thanh nhiệt giải khát, ngươi nhớ kỹ uống à. Dương Thanh cổ quái nhìn đối phương một chút, người này làm sao thúc giục mình uống nước? Mà hỏa kế gãi đầu một cái, ta không quấy rầy các ngươi, đi trước. Cũng không lâu lắm, hỏa kế cùng đại phu cùng một chỗ tiến đến, cho Trần Vân thay thuốc. Hỏa kế nhìn một chút Dương Thanh cái chén, bên trong nước đã trống không. Dương Thanh cười nhạt nói, cái này chuẩn bị nước không tệ. Dương công tử thích là được, về sau ngươi đến, ta cho ngươi chuẩn bị bên trên. Chính cho Trần Vân thay thuốc đại phu thản nhiên nói, vừa bạn ta cũng khát, ngươi cũng cho ta rót một ly đi. Được. Hỏa kế cho đại phu cũng đổ một chén, đối phương trực tiếp uống một hơi cạn sạch, mà Dương Thanh nhìn chăm chú lên đối phương, ánh mắt lóe lên một cái. Chẳng lẽ là hắn đa tâm sao? Đêm, Dương Thanh rời đi tiệm thuốc, dự định về nhà, mà tiệm thuốc bên ngoài đường đi, lanh lanh thanh thanh, ngay cả cái người đi đường đều không có. Mặc dù bây giờ đêm đã khuya, có thể trước Dương Thanh cũng không phải không có ban đêm rời đi, đều không có quặng cu é thành như bây giờ. Ven đường ngay cả cái bán mì huyền thánh, bán bữa ăn khuya không có. Hắn đưa tay khoác lên chạm trên yêu đao, vừa đi chưa được mấy bước, một đoàn người liền từ ngõ hẻm bên trong phát ra, đem Dương Thanh đoàn đoàn bao vây. Không ít người, có 2-30 người. Triệu Phong tình lình ở trong đó, mà ngoại trừ đối phương, còn có một người để Dương Thanh có chút để ý, người kia tuổi chừng tuổi hơn 40, chính là Dương Thanh tại trong sơn thần miếu gặp phải, ẩn giấu thú nguyên lại bị hắn lấy đi người. Hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nguyên là Thanh Phong hội người. A, tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại a. Họ Lý trung niên hừ lạnh nói. Dương Thanh nhìn lướt qua bốn phía, đường lui bị triệt để vây chết. Hắn cười nhạt một tiếng, vì đối phó ta, các ngươi ngược lại là xuất động không ít người, nhưng dạng này có thể bắt được ta sao? Thử một lần liền biết. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, bốn phía đám người hô nhau mà lên. Dương Thanh lại là xuất thủ trước, hướng Triệu Phong, họ Lý trung niên lao đi, nhưng đối phương tựa hồ sớm có chủ ý, nhanh chóng lùi về phía sau. Tiểu tử, Long huyện bên trong không chỉ có một mình ngươi mị ảnh đao pháp, đao pháp này có bao nhiêu lợi hại, chúng ta đều rõ ràng, chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội gần người. Họ Lý trung niên nói. Mà đám người vây công Dương Thanh cũng đang cố ý giữ một khoảng cách, những người này hoặc là vùng trường tiên, hoặc là múa trường thương, đều là một chút khoảng cách dài binh khí. Hiển nhiên đều là tại nhằm vào hắn mị ảnh đao pháp. Chỉ bất quá, bọn hắn lại đánh giá thấp Dương Thanh, như hắn mị ảnh đao pháp chỉ là tiểu thành hoặc là đại thành, những người này thế công còn có thể có hiệu quả. Nhưng hắn mị ảnh đao pháp đã đạt đến viên mãn chi cảnh, thân hình lấp loé ở giữa, hắn tránh thoát khoảng cách dài binh khí công kích, tiếp thân mà lên, trong tay chạm yêu đao ở dưới ánh trăng, trong gió bung ra, đao quang lạnh lẽo, chỗ khắp nơi máu me tung tóe. Nhưng cách đó không xa họ Lý trung niên, Triệu Phong mặc dù ngoài ý muốn Dương Thanh đao pháp chi tinh diệu, nhưng lại vẫn là một bộ vẻ không có gì sợ. Chúng ta đánh giá thấp đao pháp của hắn, chỉ bất quá, hắn cũng đánh giá thấp chúng ta tính toán. Chúng nguyên cốt tán chi độc, hắn càng thôi động nội kình, độc tố liền ăn mòn càng nhanh, không được bao lâu, hắn liền sẽ toàn thân vô lực ngã trên mặt đất. Triệu Phong mỉm cười, đã tính trước. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn hắn mang tới 20-30 người đã được giải quyết gần một nửa, nhưng Dương Thanh nhưng như cũng là một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng, hoàn toàn không có chúng độc dấu hiệu. Chương 43, Kim Ti Nhuyễn Giáp có tác dụng, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn không có chúng độc? Cái kế hỏa kế lừa chúng ta. Đáng chết, hắn làm sao dám? Triệu Phong trong lòng sinh ra một tia bất an. Mà một bên họ Lý trung niên nhìn chằm chằm Dương Thanh, âm thanh lạnh lùng nói, đừng lại thất thần, cơ hội này nếu là bỏ lỡ liền không có. Bọn hắn lần này đến đây vây giết, nếu thất bại, Dương Thanh tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác, tăng thêm bọn hắn bị Dương Thanh giết nhiều người như vậy, lần tiếp theo muốn lại tổ chức lên nhiều người như vậy đến giết đối phương, cơ bản không thể nào. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nghĩ đến mình viên kia thú nguyên tại Dương Thanh trong tay, hắn rốt cục kìm nén không được, thừa dịp Dương Thanh đang cùng những người khác giao thủ thời điểm, nhanh chóng hướng về đi lên. Trường kiếm trong tay giống như rắn độc đâm ra, góc độ xảo trá, hung ác độc ác. Một kiếm này hắn toàn lực ứng phó, coi như Dương Thanh tránh khỏi, phía sau hắn còn có liên tiếp kiếm chiêu đang chờ đối phương, tuyệt đối có thể ngăn chặn đối phương bộ pháp. Bị ảnh đao trọng yếu nhất không phải đao pháp, mà là bộ pháp. Nếu bộ pháp bị đánh loạn, bị áp chế, Dương Thanh liền cách bại không xa. Mà Dương Thanh cũng phát giác được họ Lý trung niên bản tính, đối mặt với đâm tới độc ác một kiếm, đúng là làm ra làm cho đối phương kinh ngạc cử động. Hắn không những không trốn không né, hơn nữa còn thiết thân mà lên. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì huyền niệm đâm vào trên lồng ngực của hắn. Họ Lý trung niên lại đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng, mình một kiếm này đủ để xuyên thủng một mặt tường bích, nhưng lại không cách nào đâm xuyên Dương Thanh thân thể. Trên người đối phương mặc vào bên trong phòng ngự giáp. Hắn kịp phản ứng thời điểm đã tới đã không kịp, Dương Thanh trong tay chạm yêu đao chém ra, vung chém vào trường kiếm trong tay của hắn phía trên. Đem kiếm kích đoạn về sau, kéo vào khoảng cách, bị ảnh đao kinh khủng cận thân chém giết năng lực hoàn toàn bộc phát, đao quang đầu tiên là chém dụng họ Lý trung niên cầm kiếm tay, sau đó tại đối phương bối rối tránh né thời điểm đâm vào lồng ngực của hắn, chặt đứt cổ của hắn. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Một cái đỉnh tiêm nội kình như nước thủy triều, cứ như vậy bị Dương Thanh chém giết. Dương Thanh thân hình khẽ động, lại lần nữa hướng phía Triệu Phong đánh tới. Lăng lệ xảo trá đao pháp khiến cho đối phương khó lòng phòng bị, tăng thêm Dương Thanh trên người có kim ti nhuyễn giáp bảo hộ, không nhìn những cái kia rơi vào trên người binh khí công kích, chỉ chốc lát, Triệu Phong cũng bước họ Lý trung niên theo gót. Bị hắn đâm xuyên ngực, ngã quỵ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, vì cái gì ngươi không có chúng độc? Dương Thanh nhếch miệng, hỏa kế kia quả nhiên có vấn đề. Hắn đã sớm phát giác tiệm thuốc kia hỏa kế có vấn đề, chén kia chuẩn bị nước, hắn cũng không có uống, chỉ là thừa dịp đối phương lúc rời đi tìm nơi hẻo lánh vứt sạch. Bất quá coi như uống, hắn cũng không sợ. Dù sao mình hiện tại thế nhưng là có bách độc bất xâm thể chất. Rút lui, mau bỏ đi. Nhìn thấy Triệu Phong, họ Lý trung niên liên tiếp chết tại Dương Thanh trong tay, còn lại Thanh Phong hội thành viên nơi nào còn dám lưu lại, tranh thủ thời gian chạy tứ tán. Lại nhìn đường đi, nổ ngang lộn xộn, chỉ còn lại mười mấy bộ thi thể. Dương Thanh thu hồi trảm yêu đao, sờ lên mình từ trương bách trong tay là được, một mực mặc kim ti nhuyễn giáp mỉm cười, cái này nhuyễn giáp quả nhiên không tầm thường. Tiếp lấy hắn nghĩ tới cái gì, ánh mắt lạnh lẽo quay người trở về tiệm thuốc. Tiệm thuốc bên trong, hỏa kế vừa mới chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên một cái tay bắt lấy cánh cửa, hắn ngước mắt nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại, dọa đến lui lại hai bước. Lúc này Dương Thanh vừa mới kinh lịch một phen giết chóc, trên thân đều là máu, mang theo một cỗ hung sát chi khí, để hỏa kế không rét mà run. Dương công tử, đại phu, trưởng quỹ nghe được động tĩnh, ra xem xét. Đợi nhìn thấy máu me khắp người Dương Thanh lúc, cũng giật nảy mình. Dương công tử, ngươi làm sao? Cái nào thụ thương? Đại phu liền đội bằng hỏi. Dương Thanh khoát tay, yên tâm, ta không sao, không phải máu của ta. Nói xong nhìn về phía hỏa kế, đạm mặt nói, vì sao hạ độc? Cái gì hạ độc, ta không biết Dương công tử lại nói cái gì. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi tại Trần Bỉ trong nước hạ độc sao? Dương công tử không nên ngậm máu phun người, kia Trần Bỉ nước, đại phu còn có Trần Thiếu Hiệp cũng đều uống, vì cái gì bọn hắn không có việc gì? Bởi vì ngươi không phải trực tiếp trong nước hạ độc, mà là tại cái chén của ta bên trong lao độc dược, đúng không? Dương Thanh suy đoán nói. Hỏa kế sắc mặt biến hóa, ta không có. Mà một bên đại phu thì ý thức được cái gì, đi vào trong phòng, sau đó không lâu xuất ra một cái chén, ngay tại Dương Thanh trước đó uống nước dùng, cái này cái chén là ta tại trong thùng rác tìm tới, em đẹp vì sao muốn ném đi nó? Hỏa kế cái này luôn uống, vội vàng nói, thật xin lỗi, Dương công tử ta không có cách nào à, bọn hắn dùng lao nương ta uy hiếp ta. Dương Thanh không nói gì, đưa tay bắt lấy hỏa kế, hướng tiệm thuốc bên ngoài kéo đi. Đối phương căn bản bất lực ngăn cản. Mà trưởng quỹ, đại phu liếc nhau một cái, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Trưởng quỹ, đại phu, nhanh mau cứu ta à? Hỏa kế vội vàng hô. Đại phu lòng có không đành lòng, muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng lại bị trưởng quỹ ngăn lại, hắn lắc đầu, chúng ta vẫn là không nên dính vào tiến bảo. Bọn hắn cứu được Trần Vân, đã tính được tội Thanh Phong hội. Nếu là lại đắc tội Dương Thanh, đó chính là thật hai bên đều không lấy lòng, hắn cái này nho nhỏ tiệm thuốc đang còn muốn tiếp tục kinh doanh xuống dưới đâu. Ngươi yên tâm đi thôi, lão nương ngươi, ta sẽ sai người chăm sóc. Trưởng quỹ tử tốn nói. Hỏa kế thần sắc cứng đờ, sau đó gào khóc, trưởng quỹ không muốn à, ta không có lao đường, ta là lừa gạt ngươi, nhanh mau cứu ta. Dương Thanh nếp miệng, thật sự là nói láo hết bài này đến bài khác. Hắn ôm lấy đối phương đầu, răng rác một tiếng, dùng sức vặn gãy cổ đối phương. Ai, tốt, không biết Dương công tử ngươi tiếp xuống định làm như thế nào. Hắn bất quá là một cây đao, ta tự nhiên là muốn đi tìm chấp đao người tính toán tổng nợ. Dương Thanh đạm mặt nói, quay người rời đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, giết một cái Triệu Phong còn chưa đủ. Đối phương bất quá là Thanh Phong hội phó hội trưởng. Nhưng đối phương có thể mang nhiều người như vậy đến vây giết hắn, Thanh Phong hội hội trưởng sao lại không biết rõ tình hình, nhưng đối phương lại là cho phép. Điểm này đã đầy đủ Dương Thanh cho đối phương phán quyết tử hình. Báo thủ không qua đêm, hắn hôm nay liền muốn đi đem Thanh Phong hội cho một tổ bưng. Cháy rồi, cháy rồi. Long huyện khu Đông Thành, ken 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 gõ tiếng chiêng tại ban đêm quen quần. Cách đó không xa một mảnh phòng thiêu đốt lên lửa lớn rực rỡ. Dương Thanh đi vào, không khỏi kinh ngạc, bởi vì cách đó không xa kia phiến phòng chính là Thanh Phong hội chỗ, nhưng bây giờ thế mà lên nổi giận. Hắn còn không có xuất thủ đâu. Có gì đó quái lạ. Hắn tiến về xem xét, chỉ gặp trong hỏa hoạn có một thân ảnh lao ra, người kia có chút chật vật, một thân lộng lẫy cẩm y đã bị đốt ra từng cái lô rách. Mà sau lưng hắn còn có mấy người đổi tới. Một người cầm đầu, khóe mắt có sẹo, tay cầm loan đao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước chạy trốn người, "Chu Thiên, ngươi trốn không thoát." "Chu Thiên?" "Là Thanh Phong hội hội trưởng." Trốn ở cách đó không xa Dương Thanh ánh mắt lóe lên. Không nghĩ tới lại có thể có người chính ngươi nhanh chân đến trước, đến giết đối phương. "Lý Thiên Lang, ta với các ngươi Thiên Lang hội không oán không kỷ, ngươi tại sao muốn đột nhiên cùng chúng ta khai chiến?" Chu Thiên giận dữ hét. "Không oán không kỷ? Hừ, các ngươi thu lưu cái kia họ Lý, chính là đang cùng chúng ta Thiên Lang hội đối nghịch." Lại nói, "Ta nghe nói ngươi gần nhất tại làm văn hộ ti đổi một bình huyết tham đan chuẩn bị xung kích chân vũ cảnh giới đi." "A, đây chính là đồ tốt, đem đồ vật giao ra." Cầm trong tay loan đao, Lý Thiên Lang lạnh giọng nói. Chu Thiên biến sắc, "Ngươi thế nào biết ta có huyết tham đan? Chờ một chút, ngươi tại ta Thanh Phong hội bên trong sắp xếp nội gian." Chương 44, huyết tham đan hiệu quả. Chu Thiên lập tức minh bạch cái gì? Hắn có huyết tham đan sự tình, không có mấy người biết, tăng thêm Thiên Lang hội lần này tập kích tới đột nhiên, trực tiếp liền tóm lấy Thanh Phong hội phái người đi vây giết Dương Thanh, phòng thủ chống rông quanh người, đây nhất định là có người mật báo. Mà tại Lý Thiên Lang bên cạnh đi ra một thân ảnh, đối phương thân hình gầy yếu, một bộ thanh sam, trong tay cầm một cây quạt, một bộ nho nhã hiền hòa dáng vẻ. Nhìn thấy hắn, Chu Thiên con ngươi co rụt lại, "Là ngươi, Hứa Nghị?" Đối phương là Thanh Phong hội cao tầng một trong, bất quá bởi vì không có thực lực bình thường đều là tại phía sau màn đảm nhiệm bảy mưu tinh kế nhân vật. Hứa Nghị mỉm cười, "Không tệ, là ta. Vì sao phản bội Thanh Phong hội?" "À, Chu Thiên, những năm gần đây ta vì Thanh Phong hội tận tâm tận lực, nhưng các ngươi lại bởi vì ta võ đạo không có thực lực mà coi thường ta, mỗi lần phân phối tài nguyên thời điểm, ta đều là cái cuối cùng. Ngươi còn hỏi ta vì cái gì phản bội? Ta chỉ là muốn cầm về ta nên được." Hứa Nghị trong mắt hiện ra một tia lãnh sắc. Một bên Lý Tiên Lang cười nói, "Hứa Nghị, ngươi yên tâm chờ giải quyết Chu Thiên, Thanh Phong hội bên trong hết thảy tài vận đều là ngươi. Ta chỉ cần kêu bình huyết tham đan." Nói xong hắn dẫn người hướng phía Chu Thiên bay lại. Chu Thiên thấy thế, cắn răng, cơ trường kiếm trong tay, kiếm khí phun ra nuốt vào mà ra, đan dệt ra lăng lệ kiếm võng. Cho dù là Lý Thiên Lang cũng không có cách nào tới gần đối phương, hắn không khỏi kinh ngạc, tốt một cái Chu Thiên, quả nhiên tiếp cận chân vũ cảnh giới. Chu Thiên hét lớn một tiếng, mạnh thúc nội kình, một kiếm bổ ra, đem Lý Thiên Lang bọn người bước lui về sau, bước ra trở ra. "Đừng để hắn chạy, truy!" Lý Thiên Lang hừ lạnh một tiếng, dẫn người đuổi theo. Mà Chu Thiên một đường phi nước đại, ý đồ hất ra truy binh, một đường suy tư đối sách. Đón lấy, hắn nghĩ tới cái gì, đúng, đi tìm Triệu Phong. Đối phương mang theo một nhóm người tiến đến vây giết cái kia Dương Thanh, hiện tại cũng đã xong rồi. Chỉ cần cùng đối phương tụ hợp, chưa hẳn không có cơ hội phản kích. Nghĩ đến cái này, hắn hướng phía tiệm thuốc phương hướng phóng đi. Mà một mực tại âm thầm đi theo Dương Thanh cũng phát giác được điểm này, sau đó cũng toàn lực đi đường, hướng phía tiệm thuốc phương hướng tiến đến. Bởi vì hắn không cần lo lắng truy binh vấn đề, so với Chu Thiên trước một bước đi tới tiệm thuốc phụ cận, cũng chính là Triệu Phong đám người tử vong hiện trường. Hắn tìm cái vị trí nằm xuống. Nhưng Chu Thiên đi tới thời điểm, đập vào mi mắt mười mấy bộ thi thể để hắn con ngươi co rụt lại, không thể tin được, sao, tại sao có thể như vậy? Hắn tiến lên lật xem thi thể, phát hiện những người này vết thương trên người tất cả đều là vết đao, lại là dùng một cây đao tạo thành. Hiển nhiên là bị cùng một người giết chết. Chờ nhìn thấy Triệu Phong, họ Lý trung niên thi thể lúc, hắn mặt xám như tro, ngay cả Triệu Phong đều đã chết, cái này Dương Thanh lại có thực lực như thế. Hắn chấn kinh thời điểm, bên cạnh một bộ thi thể đột nhiên bạo khởi. Chu Thiên quá sợ hãi, đội vàng rút kiếm ngăn cản. Kiếm pháp của hắn cao minh, tăng thêm tiếp cận chân vũ, trường kiếm vung vẩy phía dưới, liền xem như Lý Thiên Lang dẫn người vây công, nhất thời bán hội cũng không tới gần được. Nhưng bây giờ, tại Dương Thanh đột nhiên tập kích phía dưới, hắn kiếm pháp không kịp hoàn toàn thi triển, trường kiếm liền bị đánh rơi, bị xé mở yết hầu. Mà hết thảy này đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chu Thiên che lấy cổ mới ngã xuống đất, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ chết đến như thế bất quất, bị một bộ ngụy trang thi thể cho đánh lén chí tử. Dương Thanh giết Chu Thiên về sau, tại trên người đối phương lục lọi một trận, tìm được một cái xanh biết bình thuốc, hai mắt tỏa sáng, lập tức bay người rời đi. Hắn đi không lâu sau, Lý Thiên Lang, Hứa Nghị dẫn người đuổi tới chờ nhìn thấy trên mặt đất kia từng cỗ thi thể lúc, đồng dạng nhịn không được chấn kinh. Cái này, đây đều là ai làm? Là Chu Thiên. Lý Thiên Lang tiến lên kiểm tra một hồi, ngưng trọng nói, một đao phong hầu, người xuất thủ thực lực, thâm bất khả chắc. Còn có Triệu Phong bọn người, vết thương trên người đều là không sai biệt lắm vết đao, không ít bên trong đao vị trí xảo trá thái quái, cơ hồ đều là bị cùng một loại đao pháp giết chết, loại đao pháp này là Mị Ảnh Đao. Một bên Hứa Nghị mở miệng nói ra, Triệu Phong hắn lần này hành động chính là vì vây giết một cái sẽ Mị Ảnh Đao người, hiện tại xem ra, bọn hắn hành động thất bại, bọn hắn xa xa đánh giá thấp người này. Trên Mị Ảnh Đao pháp có như thế tạo nghệ, ta chỉ biết là Mị Ảnh Đao Vương Triệu Ảnh một người. Hiện tại, Long huyện ra cái thứ hai Mị Ảnh Đao Vương. Chu Thiên trên người huyết tham đan không thấy, có khả năng rơi vào trong tay đối phương, Lý hội trưởng, lúc này cùng đối phương chính diện giao phong, chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi, không bằng rút lui trước, trở về bàn bạc kỹ hơn đi. Hứa Nghị nhắc nhở. Chỉ có thể như thế. Lý Thiên Lang có chút không cam tâm, mang người rời đi. Mà cách đó không xa trong ngõ nhỏ, Dương Thanh nhìn xem Lý Thiên Lang bọn người bóng lưng rời đi, ánh mắt lấp lóe, xem ra bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua dáng vẻ. Hắn xuất ra huyết tham đan quan sát một chút, ngươi thật đúng là quý giá đâu. Hắn dự định về trước đi. Hôm nay hắn liên tiếp đại chiến, trước bị Triệu Phong, họ Lý trung niên bọn người vây giết, sau lại đánh lén giết Chu Thiên. Hắn thể lực, nội kình đều tổn hao không ít. Đây cũng là hắn không cùng Lý Thiên Lang bọn người chính diện giao phong nguyên nhân. Mặc dù không sợ, nhưng cẩn thận một chút tổng không sai. Lúc đầu nghĩ đến Lý Thiên Lang nhìn thấy Chu Thiên, Triệu Phong đám người thi thể về sau, sẽ đối với thực lực của mình trong lòng còn có kiêng kỵ, từ bỏ tìm ý nghĩ của mình. Nhưng từ đối phương lúc rời đi biểu lộ nhìn, đối phương đối với huyết tham đang chấp nhất tại chính mình tưởng tượng phía trên, chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đem đan dược nhét về trong túi, Dương Thanh quay người về đến trong nhà. Điều tức hơn nửa canh giờ, khôi phục được không sai biệt lắm về sau, hắn xuất ra huyết tham đan đổ ra, hết thảy có 10 khỏa huyết tham đan. Mỗi một khỏa đều là hài nhi lớn chừng ngón cái, bề ngoài đỏ rực, càng tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan hương khí. Nhân tham đan, liền xem như cực phẩm nhân tham đan cũng không có cỗ này hương khí. Hắn cầm lấy một viên nhét vào miệng bên trong, bắt đầu luyện hóa. Dược lực bàng bạc tại thể nội nổ tung, tại toàn thân ở giữa chạy xuôi, Dương Thanh không dám thất lễ, lúc này vận chuyển Bạch Vân Tâm Kinh. Từng đợt dược lực bị hắn luyện hóa, hắn bí khiếu bên trong chân khí cũng bắt đầu tăng lên. So với hắn phục dụng huyết sâm thời điểm nhanh gấp 10. Sáng sớm, gà gáy tiếng vang lên. Dương Thanh mở mắt ra, cảm thụ được thể nội tăng vọt gấp bội, cái thứ nhất bí khiếu đã bị lấp đầy 1/5 chân khí, không khỏi kinh hỉ. Khá lắm, cái này huyết tham đan hoàn toàn chính xác không tầm thường. Một viên đan dược, ta cái này vừa mở ra không lâu bí khiếu liền bị lấp đầy 1/5. Cái này nếu là đem còn lại huyết tham đan phục dụng, không chỉ có cái thứ nhất bí khiếu lấp đầy chân khí, ta thậm chí có thể trực tiếp trùng kích cái thứ hai bí khiếu. Huyết tham đan hiệu quả để cho người ta kinh hỉ. Hắn cũng coi như minh bạch Lý Thiên Lang tại sao lại đối cái này huyết tham đan cố chấp như thế, thậm chí không tiếc đem toàn bộ Thanh Phong hội đều hủy diệt. Chỉ cần là tu vi tiếp cận chân vũ võ giả, bằng vào cái này một bình huyết tham đan, tuyệt đối có thể tấn cấp chân vũ cảnh giới. Liền xem như đối chân vũ tới nói, cái này huyết tham đan tác dụng cũng không nhỏ. Một đêm này kiếm lợi lớn. Dương Thanh khẽ miệng hơi bệnh, mà đổi thành một bên. Theo ba ngày đến, mọi người cũng đều phát hiện Triệu Phong đám người thi thể. Bất quá tại Long huyện loại này, liếm máu trên lưới đao chọc đao nhân nơi tụ tập phường, phơi thây đầu đường không tính là cái đại sự gì, mặc dù lập tức chết mười mấy người không thấy nhiều, nhưng mọi người cũng đều không có quá mức chấn kinh. Mà tiệm thuốc bên trong, Trần Vân cũng tinh dưỡng đến không sai biệt lắm, hắn đứng dậy thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị rời đi, một mực đợi tại tiệm thuốc bên trong cũng không phải biện pháp gì, Thanh Phong hội. Cùng lắm thì liều mạng với các ngươi. Chương 45, mắt nhìn xuyên tường, gặp lại Triệu Tuyết Nghi đại phu, những ngày này nhờ có ngươi chiếu cố, nếu ta còn có thể sống sót, ngày sau chắc chắn báo đáp. Trần Vân hướng đại phu cáo biệt. Mà đại phu cổ quái nhìn hắn một cái, thương thế của ngươi đã gần như khỏi hẳn, chỉ cần đừng có lại bị thương nặng, sống 7-80 tuổi không có vấn đề. A, nhưng Thanh Phong hội đoán chừng sẽ không để cho ta tốt hơn. Trần Vân cười khổ một tiếng nói. Khu khu, ngươi còn không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Phát sinh. Chuyện gì rồi? Trần Vân hơi nghi hoặc một chút. Được rồi, ngươi một mực đợi tại tiệm thuốc bên trong tĩnh dưỡng không biết cũng bình thường, Thanh Phong hội đã bị Thiên Lang hội người tiêu diệt, mặt khác, Triệu Phong bọn người mua được tiệm thuốc hỏa kế hạ độc hại Dương công tử bị phát hiện, Triệu Phong cũng bị Dương công tử giết chết, mười mấy bộ thi thể sáng sớm hôm nay liền bị phát hiện. Đại phu êm hài nói, nâng lên cái này, trong mắt của hắn toát ra một tia kính sợ. Khá lắm, Triệu Phong cũng không phải cái gì tên soàng sinh, Thanh Phong hội phó hội trưởng, tu vi mặc dù so ra kém Chu Thiên, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng dẫn người vây giết Dương Thành, lại bị từng cái giết. Thực lực của đối phương chỉ sợ đã đi vào chân vũ chi cảnh. Mà Trần Vân nghe được tin tức này cũng ngộng, đi ra cửa hàng, nhìn thấy cách đó không xa kia từng cố bị vận chuyển đi thi thể, lại nghĩ tới Dương Thanh, trong lòng lại là kính sợ, lại là cảm kích, Dương huynh lại có thực lực như thế. Hắn tại Bạch Vân Tông thời điểm liền nhìn ra Dương Thanh bất phàm, nhưng cũng không có nghĩ đến đối phương thế mà có thể có thực lực như vậy. Lại hoặc là, đối phương tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền tấn cấp đến chân vũ. Trong lòng của hắn có một ít nghi hoặc muốn hỏi thăm Dương Thanh, nhưng hắn lại ngay cả Dương Thanh ở nơi nào cũng không biết, nghĩ đến tại tiệm thuốc chờ đối phương. Nhưng cả một ngày cũng không có nhìn thấy đối phương lại đến. Hắn bỗng nhiên minh bạch, đối phương hẳn là sẽ không lại tới. Dương Thanh ăn vào một viên huyết tham đan, bí khiếu bên trong, chân khí phun trào, cái thứ nhất bí khiếu dần dần bị lấp đầy, hắn nếm thử xung kích cái thứ hai bí khiếu. Có huyết tham đan trợ giúp, quá trình này cũng không khó khăn. Nương theo lấy một đêm thời gian trôi qua, cái thứ hai bí khiếu bị triệt để mở ra. Nương theo lấy chân khí tràn vào trong đó, hắn chính là đi vào chân vũ nhị trọng. Đinh. Chúc mừng túc chủ tấn cấp chân vũ nhị trọng, ban thưởng mắt nhìn xuyên tường hạ. Mắt nhìn xuyên tường. Dương Thanh trừng mắt nhìn mắt, là hắn nghĩ loại kia mắt nhìn xuyên tường sao? Tâm hắn niệm khẽ động, phát động mắt nhìn xuyên tường, chỉ gặp hắn ánh mắt xuyên thấu vách tường, thấy được ngoài tường đám người. Mà khi hắn muốn tiến thêm một bước thấu thị thời điểm, lại phát giác được con mắt một trận chua xót, hắn nuốt nuốt hai mắt, xem ra thấu thị hiệu quả có hạn. Bất quá có thể thấu thị qua một mặt tường bích, đã tính rất tốt. Chỉ ít giống như là trên thân người mặc quần áo loại hình, hẳn là không ngăn cản được hắn thấu thị, nghĩ đến cái này, khóe miệng của hắn có chút dương lên. Hắn dự định hảo hảo thí nghiệm một chút. Thế là rời đi chỗ ở, đi vào trên đường cái, mắt nhìn xuyên tường tùy theo phát động. Lập tức, trên đường cái ngăn nắp xinh đẹp đám người, từng cái tại trong tầm mắt của hắn biến thành trắng bóng người trùng chạy. Nhìn cái gì vậy? Cách đó không xa đi ngang qua nữ tử quát khẽ một tiếng, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng Dương Thanh vẫn là chăm chú nhìn bóng lưng của nàng. Hắn dĩ nhiên không phải sắc mê tâm thiếu, mà là tại mắt nhìn xuyên tường tác dụng dưới, hắn bỗng nhiên phát hiện nữ tử này quần áo phía dưới da thịt có một đầu cùng loại với kim khâu may vết tích, kia là da người áo khe hở ấn. Nữ tử trước mắt này rõ ràng là một cái hất lên da người yêu ma. Không nghĩ tới chỉ là tới thử nghiệm một chút mắt nhìn xuyên tường, lại có thể gặp được một đầu hất lên da người yêu ma, ta vận khí này cũng thực không tồi. Gặp được yêu ma, hắn đương nhiên không có khả năng thờ ơ dẫn theo đao, đi theo. Chỉ gặp nữ tử một đường đi vào một gian trạch viện, bất quá nữ tử vừa mới tiến trạch viện không lâu, bên trong liền chuyển ra thanh âm đánh nhau. Ngay sau đó, nữ tử máu me khắp người xông ra trạch viện, mà ở sau lưng nàng còn đi theo một nam một nữ hai thân ảnh. Từ trên người bọn họ treo lệnh bài bên trên nhìn, hai người này đều là chóc đao nhân. Là chóc đao nhân tại săn giết yêu ma. Dương Thanh thấy thế, trầm ngâm một hồi, mắt thấy yêu ma kia đảo tẩu phương hướng vừa vặn chính là mình vị trí, hắn đưa tay đặt tại trên chuôi đao. Mà nữ tử nhìn thấy Dương Thanh về sau, hai mắt tỏa sáng, sau đó mang trên mặt bối rối chi sắc hô, công tử cứu mạng, có người muốn giết ta. Nàng muốn dùng sắc đẹp dụ hoặc Dương Thanh, làm cho đối phương xuất thủ tương trợ. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Thanh vừa rồi tại trên đường phố nhìn hắn chằm chằm, 89/10 chính là một cái đồ háo sắc, mỹ nhân kế nhất định có thể có hiệu quả. Chỉ cần Dương Thanh ngăn chặn sau lưng hai người, nàng khẳng định liền có thể đảo tẩu. Nàng ban tính đánh thật hay, nhưng cũng tiếc, Dương Thanh đã xem thấu diện mục thật của nàng. Ngay tại nàng xông lên thời điểm, bên hông hắn chạm yêu đao tùy theo ra khỏi vỏ, không có chút gì do dự, trực tiếp cắt đứt cổ đối phương. Một viên tú lệ đầu lâu trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, đối phương kia tiểu diễm khuôn mặt bên trên còn lưu lại kinh ngạc, không thể tin được chi sắc. Mà truy sát mà tới kia một đôi chóc đao nhân thấy cảnh này cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vốn cho rằng Dương Thanh sẽ trung kế, xuất thủ quá nhiễu. Thật không nghĩ đến, đối phương xuất thủ như thế quả quyết. Phải biết cái này yêu ma còn hất lên ra người đâu, người bình thường nhìn thấy một cái bối rối đào tẩu, hướng mình cầu cứu mỹ nữ, ai sẽ xuất thủ chặt xuống đối phương đầu. Gia hỏa này không phải là cái gì sát nhân cùng ma a. Hai người kiêng kỵ nhìn Dương Thanh một chút. Trong đó cái kia nữ tính chóc đao nhân nhìn xem Dương Thanh, lại là lộ ra một tia kinh nghi, là ngươi. Dương cái gì tới, Dương Thanh. Dương Thanh cũng có chút kinh ngạc, đối phương thế mà nhận biết mình. Mình đến Long huyện cũng không có bao lâu, còn không có nổi danh đâu. Nhìn kỹ, hắn cũng cảm thấy trước mắt cái này nữ tính chóc đao nhân có chút quen mặt, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi, Triệu cái gì tới. Triệu Tuyết Nghi, Dương Thanh tại Bạch Vân Tông, đi chấp hành nội môn tấn cấp nhiệm vụ lúc gặp phải chóc đao nhân, cũng là hắn gặp phải cái thứ nhất chóc đao nhân. Khi đó, đối phương ngay tại đuổi bắt một cái Nhật Nguyệt giáo dư nghiệt. Hắn ra tay giúp đối phương giải quyết, còn phân đến một số lớn bạc. Các ngươi nhận biết? Bên cạnh nam tử hiếu kỳ nói. Mà Dương Thanh cũng nhìn nam tử kia một chút, mặc dù gặp được Triệu Tuyết Nghi để hắn hơi kinh ngạc, nhưng nam tử này đồng dạng để hắn cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì trong tay đối phương binh khí cùng hắn đồng dạng, đều là đòn đao. Nghĩ đến đối phương đao pháp đi cũng là xảo trá âm hiểm đường đi. Dương Thanh, không nghĩ tới ngươi đến Long huyện, ngươi xuất thủ đủ quả quyết, làm sao ngươi biết nữ tử này có vấn đề? Triệu Tuyết Nghi hỏi. Trực giác. Dương Thanh thản nhiên nói. Hai người nghe vậy, khóe miệng co giật một chút. Lý do này thật đúng là vô địch, bằng trực giác giết người. Nếu là ngươi trực giác sai đây, Triệu Tuyết Nghi hai người hiện tại chỉ cảm thấy Dương Thanh không phải cái gì loại lương thiện. Mà đó lấy, trong trạch viện đi mấy người, nhìn xem thi thể trên đất kêu khóc lấy xuống tới, trong đó một vị phụ nhân khóc đến lớn tiếng nhất. Nữ nhi của ta a. Nàng không phải con gái của ngươi, nàng là yêu ma. Triệu Tuyết Nghi thản nhiên nói, đưa tay một kiếm đâm ra, đem thi thể bên trên tầng kia ra người áo lột bỏ. Lộ ra một đầu toàn thân lông trắng hổ yêu. Phụ nhân dọa đến rút lui mấy bước, tại một người nam tử trong ngực khóc, nam tử coi như chấn định, cố nén bi thương, hướng Triệu Tuyết Nghi hai người cảm tạ. Mặt khác thanh toán xong một bút làm văn hộ ngân cho hai người. Cầm bạc về sau, Triệu Tuyết Nghi đắc ý nhìn về phía Dương Thanh, "Dương huynh, nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, đi, ta mời ngươi uống rượu đi." "Được." Dương Thanh khẽ mút cằm, có miễn phí rượu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mặt khác, hắn đối Triệu Tuyết Nghi bên cạnh nam tử kia cũng có chút hứng thú. Chương 46, chém giết Lý Thiên Lang Triệu Ảnh. Bị ảnh đao vương Triệu Ảnh. Trong tử lâu, Dương Thanh kinh ngạc nhìn một chút nam tử đối diện. Triệu Ảnh cái tên này hắn nghe nói qua, tại Long huyện xem như tiếng tăm lừng lẫy, một tay mỹ ảnh đao, lô hỏa thuần thanh, được xưng là mỹ ảnh đao vương. Mà đối phương cũng là Triệu Tuyết Nghi huynh trưởng. Ha ha, cái gì đao vương, bất quá là dùng đao các huynh đệ nâng đỡ, ta chút tu vi ấy có thể xưng không là cái gì vương. Triệu Ảnh cười nói. Tiếp lấy hắn nhìn thoáng qua Dương Thanh bên hông đòn đao, mỉm cười nói, vừa rồi ta nhìn Dương huynh chém giết hồ yêu dùng đao pháp, cũng là mỹ ảnh đao đi. Đúng vậy. Kia tìm thời gian, nhưng phải hào hào luật bàn. Làm gì tìm thời gian, chọn ngày không bằng đụng ngày đi. Dương Thanh cười nhạt một cái nói. Triệu Ảnh hai mắt khẽ híp một cái, sau đó hào sảng cười một tiếng, "Tốt, đã Dương huynh có dạng này hào hứng, ta liền phụng bồi tới cùng." Hai người lại uống vài chén rượu. Uống rượu xong, hai người tới Long huyện một cái diễn võ trường. Tại Long huyện có không ít diễn võ trường, chuyên môn cung cấp cho võ giả luận bản tỷ thí dùng, có chút diễn võ trường là công khai, có chút thì là tư mật. Hai người cũng không tính rêu rao, thế là mua một tòa tư mật diễn võ trường, đóng cửa lại, chỉ có Triệu Tuyết Nghi một cái người chứng kiến. Trên diễn võ trường, Dương Thanh, Triệu Ảnh hai người cách xa nhau mấy trượng giằng co. Hai người đều là mỹ ảnh đao người sử dụng. Tự nhiên biết môn này đào pháp đến cỡ nào xảo trá độc ác, không dám kinh thường, trước nay chưa từng có chú ý cẩn thận. Hai người di động bộ pháp, chậm rãi tới gần. Tốt nhất đao khách thường thường có thể trưởng khống tinh diệu nhất xuất đao khoảng cách, mà hai người đang di động đồng thời cũng đang phán đoán tốt nhất xuất đao khoảng cách. Ngay tại hai người cách xa nhau không đến một trượng thời điểm, cơ hội là đồng thời động thủ, hai thanh đao đồng thời phá không mà ra, đồng thời đụng vào nhau, phát ra bén nhọn kim thiết giao kích thanh âm. Ngay sau đó, liền để cho Triệu Tuyết Nghi đều mắt không nên rảnh đánh giáp lá cả, âm vang thanh âm giống như mưa rơi chuối tây liên tiếp vang lên. Bóng người giao thoa, đạp trên tinh diệu nhất bộ pháp, vung ra nhất xảo trà đao, đao quang cùng hỏa tinh lấp lóe, chớp mắt đã qua mười mấy hiệp. Một trận chiến này kéo dài nửa canh giờ, hai người đều đánh cho rất tận hứng. Rời đi diễn võ trường về sau, song phương liền cáo biệt. Nhìn xem Dương Thanh bóng lưng rời đi, Triệu Ảnh sờ lấy bên hông đòn đao, đứng tại chỗ im lặng không nói. Một bên Triệu Tuyết Nghi có chút hiếu kỳ, vừa rồi các ngươi cơ hồ là đồng thời thu đao, cho nên một trận chiến này đến tột cùng là ai thắng? Tuyết Nghi, không muốn cùng người này là địch. Triệu Tuyết Nghi kinh ngạc thời điểm, Triệu Ảnh tiếp tục chậm rãi mở miệng, hai người chúng ta cùng tiến lên cũng không đủ hắn giết. T. Triệu Tuyết Nghi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Dương Thanh bóng lưng rời đi có chút hãi nhiên, thời gian ngắn như vậy, hắn thế mà trở nên mạnh như vậy. Hai người trở lại chỗ ở của mình, lại phát hiện đứng ngoài cửa hai người. Triệu Ảnh hai mắt khẽ híp một cái, a, Lý Thiên Lang, còn có Thiên Lang hội tân tấn quân sư Hứa Nghị, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Triệu Ảnh, hôm nay đến đây nghĩ mời ngươi giết một người. Ai? Dương Thanh. Ai? Triệu Ảnh sửng sốt một chút. Dương Thanh, một cái giống như ngươi sử dụng bị ảnh đau người. Triệu Ảnh mang trên mặt một tia nghiền ngẫm, vì sao giết hắn? Cái này ngươi không cần phải để ý đến, 5000 lượng bạc, ngươi có làm hay không? Quá ít, một bạc lượng. Lý Thiên Lang nhướng mày, ngươi đây là công phu sư tử ngoạn. À, ngay cả ngươi cũng không đối phó được, muốn tới mời ta xuất thủ, cao thủ như vậy, một bạc lượng cũng không quá phận. Triệu Ảnh mỉm cười nói, thành giao. Lý Thiên Lang trầm ngâm một hồi nói, buổi tối hôm nay, ta sẽ dẫn người cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến, ngươi chuẩn bị cẩn thận. Thành. Lý Thiên Lang, Hứa Nghị rời đi về sau, Triệu Tuyết Nghi không hiểu nhìn xem Triệu Ảnh, ca, ngươi không phải nói không muốn đối địch với Dương Thanh sao? Đúng vậy à, bất quá ta nếu là không đáp ứng Lý Thiên Lang, hắn đoán chừng sẽ còn đi tìm những người khác, đã như vậy, không bằng liền từ ta tới, ngươi bây giờ đi tìm Dương Minh, để hắn chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Triệu Ảnh cười nói, ca, ngươi dự định giao hảo Dương Thanh? Ừ, như thế một cái tuổi trẻ cao thủ, tiền đồ vô hạn, ngươi cho rằng ăn mấy trận rượu liền có thể giao hảo sao? Ta đang lo không có cái gì cơ hội có thể giao hảo đối phương đâu, Lý Thiên Lang cái này đưa tới cửa, cơ hội tốt như vậy há có thể bỏ lỡ. Minh Bạch. Đêm, Dương Thanh ngay tại trong phòng cầm khăn tay lau sạch lấy trảm yêu đao, thân đao tại trong ánh nến chiếu rọi ra cái kia lạnh lùng khuôn mặt. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân. Mắt nhìn xuyên tường phát động, hắn thấy rõ ràng ngoài tường đã bị một đám người vây quanh. Người cầm đầu chính là Tiêu Diệt Thanh Phong hội Lý Thiên Lang, bên cạnh còn đứng ở Triệu Ảnh, Triệu Tuyết Nghi huynh muội hai người. Quả nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ huyết tham đan a, Dương Thanh nhỉ nó nói. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, mà đám người trong nháy mắt để phòng rồi lên. Lý Thiên Lang trong lòng biết Dương Thanh khó đối phó, tay nắm chuôi kiếm nắm thật chặt. Các ngươi là thế nào biết ta chỗ ở? Dương Thanh hỏi. Ngươi vừa tới Long huyện không lâu, khẳng định sẽ tìm một nơi đặt chân, chỉ cần hỏi thăm một chút phụ cận phòng đi lái buôn, tìm hiểu nguồn gốc, muốn tìm tới chỗ ở của ngươi cũng không khó. Lý Thiên Lang tử tốn nói. Thì ra là thế. Dương Thanh khẽ bước cằm, sau đó đột nhiên vừa xài bước ra, chạm yêu đao ra khỏi vỏ. Mà Lý Thiên Lang sớm có phòng bị, bốn phía đám người ném ra từng đầu xích sắt. Xích sắt vung dậy, đem Dương Thanh đường đi ngăn lại. Dương Thanh hơi kinh ngạc, dùng xích sắt khóa lại bước tiến của ta, xem ra các ngươi lần này là có chuẩn bị mà đến a. Không tệ, Dương Thanh, giao ra huyết tham đan, ta có thể tha cho ngươi một mạng. A, ngươi trước bảo trụ tính mạng của mình rồi nói sau. Dương Thanh khẽ cười một tiếng nói. Mà Lý Thiên Lang nghe vậy nhướng mày, tiếp lấy hắn đã nhận ra cái gì, vội vàng hướng về sau nhảy xuống, chỉ gặp một đạo đao quang xẹt qua trước kia đứng đấy địa phương. Đao kình trên mặt đất chém xuống một đạo vết đao sâu hoắm. Người xuất thủ, đúng là hắn tự mình mời tới Triệu Ảnh. À, có thể tránh thoát ta một đao kia, Lý Thiên Lang, xem ra thực lực ngươi so với một năm trước tiến hơn một bước. Triệu Ảnh hơi kinh ngạc. Hắn trước kia cùng Lý Thiên Lang đã từng quen biết. Trước kia Lý Thiên Lang là tránh không khỏi hắn một đao này. Đáng chết, Triệu Ảnh ngươi làm cái gì? Hội trưởng, người này cùng Dương Thanh rõ ràng chính là cùng một bọn, khó trách bọn hắn hai người dùng đều là mị ảnh đao. Một bên Hứa Nghị sắc mặt âm trầm nói. Lý Thiên Lang trong lòng lộ bộ một tiếng. Mà Triệu Ảnh còn có Triệu Tuyết Nghi tiếp tục xuất thủ, mục tiêu ngay tại những cái kia cầm trong tay xích sắt người, những người này vội vàng không kịp chuẩn bị, bị liên tiếp chém giết bảy tám cái. Không có xích sắt phong tỏa thân hình bộ pháp, Dương Thanh mị ảnh đao uy lực toàn bộ triển khai, thân hình như trong đêm quỷ mị, trong đám người du tẩu. Cùng Triệu Ảnh phối hợp, đao quang điên cuồng lấp lóe, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Triệu Minh, những người này giao cho ta đi giết Lý Thiên Lang. Dương Thanh tử tốn nói, hướng phía Lý Thiên Lang bước nhanh tới. Mà Lý Thiên Lang biến sắc, nắm qua bên cạnh Hứa Nghị hướng phía Dương Thanh ném tới. Dương Thanh tại Hứa Nghị ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đao đem nó chém đầu. Ngay tại hắn chém giết Hứa Nghị lúc, Lý Thiên Lang lấy Hứa Nghị thân thể vì công sự che chắn, xông tới, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra. Kiếm của hắn rất nhanh, giống như một vòng lưu quang, chớp mắt liền nhào đến Dương Thanh trước người. Nhưng Dương Thanh siêu cường động thái thị lực phát động, đối phương khoái kiếm quy tích, bị hắn nhìn một cái không sót gì, từng cái tránh khỏi. Ngay tại đối phương kiếm chiêu dùng hết thời điểm, Dương Thanh phản công như lôi đỉnh chi thế, gào thét mà ra, thấy không rõ đao quang tấn mạnh chém ra. Lý Thiên Lang hoàn toàn không phải là đối thủ, bị trực tiếp chém đầu. Bây giờ Dương Thanh giết những này còn không có tấn cấp chân vũ nội kình như nước thủy triều võ giả, không thể so với giết gà giết chó khó đi nơi nào. Chương 47, Mị Ảnh Đao Bá tối nay đối Dương Thanh tới nói, nhất định là tình phong huyết vũ một đêm. Mấy chục cái thiên lang hội người liên tiếp chết tại hắn cùng Triệu Ảnh, Triệu Tuyết Nghi trong tay, Mị Ảnh Đao pháp trong trận chiến này như chết thần điên cuồng thu gặt lấy tính mệnh. Sau khi chiến đấu kết thúc, Dương Thanh ngồi ở một bên, cầm khăn tay sắt chạm yêu đao. Triệu Ảnh ngồi tại bên cạnh hắn thở nghỉ ngơi, về phần Triệu Tuyết Nghi thì là hưng phấn tại mỗi một cái trên thi thể tìm đòi, tìm chiến lợi phẩm. Vì sao giúp ta? Dương Thanh nhìn Triệu Ảnh một chút hỏi. Nghĩ giao ngươi người bạn này. Triệu Ảnh nết miệng cười một tiếng, chóp đao nhân qua là liếm máu trên lưỡi đao sinh hoạt, đáng tin bằng hữu không nhiều, ta cảm thấy ngươi có thể trở thành bằng hữu như vậy. Cũng bởi vì cái này ngươi không tiếc mạo hiểm đắc tội toàn bộ Thiên Lang hội. Đương nhiên không chỉ có là bởi vì cái này, trọng yếu nhất chính là ta cảm thấy ta cùng ngươi liên thủ, nho nhỏ Thiên Lang hội căn bản không đáng chú ý. Cái sau mới là hắn xuất thủ tương trợ nguyên nhân chủ yếu. Nếu không phải đối với mình, đối Dương Thanh thực lực có rõ ràng nhận biết, hắn sao lại tùy tiện ra tay, đem mình còn có Triệu Tuyết Nghi đặt hiểm cảnh. Dương Thanh lắc đầu cười một tiếng, ta đến Long huyện không có kết giao bằng hữu dự định, bất quá ngươi nhân tình này, ta sẽ nhớ. À, không cần, theo ta thấy, coi như ta không thông chi ngươi, ngươi 89/10 cũng có thể tự mình giải quyết nguy hiểm, nếu ngươi không muốn giao ta người bạn này, nhân tình này cũng không cần nhớ. Triệu Ảnh cười nhạt nói. Hắn hô một tiếng tại vơ vét chiến lợi phẩm Triệu Tuyết Nghi, muội tử, những này bạc vụn cũng không muốn rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Bạc vụn cũng là bạc a. Triệu Tuyết Nghi thầm nói, sau đó hướng Dương Thanh nói, Dương Minh, những thi thể này chồng chất tại cái này, ngươi cái này không có cách nào ở, ngày mai ta giúp ngươi gọi mấy cái nhặt xác người tới xử lý một chút. Làm phiền. Dương Thanh khẽ bước cằm, hắn mới tới Long huyện không lâu, rất nhiều chuyện đều không quen. Không có việc gì, lần này chúng ta cũng thu hoạch không nhỏ, Lý Thiên Lang giá hỏa này vì giết ngươi, thế nhưng là cho chúng ta 1 vạn lượng vào đâu. 1 vạn lượng? Thật là không ít. Chỉ tiếc cái này Lý Thiên Lang nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình bỏ ra như thế giá tiền rất lớn tìm đến giúp đỡ sẽ trở thành tiễn hắn xuống địa ngục đầy tay. Đi. Nhìn xem huynh muội hai người bóng lưng rời đi, Dương Thanh chần chờ một chút, nhàn nhạt nói ra, có rảnh ta mời các ngươi uống rượu. Triệu Ảnh mỉm cười, cũng không quay đầu lại hướng Dương Thanh phất phất tay. Trên đường, Triệu Tuyết Nghi hiếu kỳ hỏi, "Ca, chúng ta tính cùng hắn kết giao sao?" "À, người này cảnh giác cực nặng, muốn cùng hắn thực tình tương giao, không dễ dàng như vậy, bất quá không quan trọng, chúng ta đã thả ra thiện ý, chỉ cần hắn còn ở tại Long huyện, chúng ta về sau cũng coi như nhiều một tầng bảo hộ." Triệu Ảnh cười nói, đối với lần này chiến quả coi như hài lòng. Ngoại trừ Lý Thiên Lang kia 1 vạn lượng bạc, trọng yếu nhất chính là cùng Dương Thanh cùng một tuyến, mặc dù song phương còn không tính bằng hữu chân chính, nhưng ít ra so người xa lạ tốt hơn nhiều. Dương Thanh nhìn cách đó không xa trên bàn ngân phiếu còn có bạc vụn. Kia là Triệu Tuyết Nghi thu hết chiến lợi phẩm, đối phương cũng không có đều mang đi, đại bộ phận đều để lại cho Dương Thanh, cũng coi là đối phương thả ra thiện ý. Dương Thanh tự nhiên minh bạch, huynh muội hai muốn theo mình kết giao bằng hữu là thật tâm, nhưng vì chính mình tìm một tầng bảo hộ, cũng là thực sự không thể lại thật. Cùng hai huynh muội này hai người tương giao, cũng coi như nhiều một đầu phương pháp, về sau tìm hiểu tin tức, giết yêu trừ ma cũng không tính lẻ loi một mình. Dương Thanh nỉ non nói, đem bạc ngân phiếu nhận lấy, ném vào mình đặt ở dưới giường tiền cái dương. Mà nhìn xem tràn đầy tiền dương, Dương Thanh trong lòng cảm giác hạnh phúc, cảm giác an toàn cũng giống vậy là tràn đầy. Tiền không phải bản năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Câu châm ngôn này nói 1 vạn lần cũng bất quá lúc. Hôm sau, Triệu Tuyết Nghi tìm nhặt xác người đi tới Dương Thanh chỗ ở, khi thấy đống kia đầy sân thi thể lúc cũng nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Khá lắm, bên trong nhà này ở là cái gì ngoan nhân a? Ta biết người này là Thiên Lang hội hội trưởng, hắn thế mà chết ở chỗ này, trời ạ! Có người nhận ra Lý Thiên Lang. Đối với Dương Thanh càng nhiều mấy phần tính sợ. Nhặt xác người bận rộn nửa cái buổi sáng, mới đưa mấy chục cỗ thi thể từng cái thu thập đi, thuận tiện thanh tẩy một chút vết máu, nội tạng mảnh vỡ loại hình. Dương Thanh dành thời gian ra nhìn thoáng qua, bọn hắn nhìn hắn một cái, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vội vàng cúi đầu xuống, tiếp tục công việc. Không nghĩ tới người chủ nhà này người thế mà còn trẻ như vậy. Thật sự là hắn giết Lý Thiên Lang chờ ai? Đừng hỏi nhiều, khô nhanh hơn một chút sống. Thiên Lang hội, Thanh Phong hội, Phi Ưng hội. Trong khoảng thời gian ngắn, 3 cái chóc đao nhân tạo thành chóc đao nhân lần lượt hủy diệt. Cái này tại Long huyện bên trong cũng coi là một kiện đại sự. Nhất là tại cái này 3 cái làm văn hộ sẽ bị tiêu diệt thời điểm, đều có Dương Thanh hoạt động cái bóng, cái này khiến hắn tại Long huyện bên trong có một chút danh khí. Nhất là đối phương một tay Mị Ảnh Đao pháp, xuất thần nhập hóa, được xưng là cái thứ 2 Mị Ảnh Đao Vương. Nhưng lại có người cảm thấy Mị Ảnh Đao Vương cái danh xưng này cùng Triệu Ảnh trùng hợp, vì phân chia hai người, liền đem hắn xưng là Mị Ảnh Đao Bá. Mị Ảnh Đao Bá? Cái quỷ gì xưng hô, những người này thật đúng là nhàn. Dương Thanh nghe được xưng hô thế này lúc, ngay tại trong tiểu lâu ăn cơm, bên cạnh có người đang nghị luận hắn, hắn thế mới biết mình có tiếng. Đôi này thích điệu thấp hắn tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Người sợ nổi danh heo sợ mập, súng bắn chim đầu đàn. Chuyện như vậy, nhìn mãi quen mắt. Bất quá việc đã đến nước này, hắn đã không còn gì để nói. Nhập ra tùy tục. Cơm nước xong xuôi, hắn đi vào một gian tiệm bán thuốc, mà tại tiệm thuốc bên trong, có một cái ngồi xem bệnh đại phu, đối phương tóc trắng xóa, thỉnh thoảng ho khan mấy lần. Một bộ nửa thân thể đều nhanh xuống mồ dáng vẻ. Dạng này đại phu cho người ta nhìn xem bệnh, thực sự không thế nào để cho người ta yên tâm. Dương Thanh đi tới, đối phương ngước mắt nhìn hắn một cái. Công tử là xem bệnh vẫn là mua thuốc đâu? Không xem bệnh không mua thuốc, đến hỏi vấn đề. Hỏi vấn đề? Lão giả sửng sốt một chút, như thế ly kỳ, thế nhưng là cùng y dược có liên quan vấn đề. Không phải, cùng yêu ma có quan hệ, ta muốn biết liên quan tới Ngân Tùng Sơn câu xả yêu sự tình. Dương Thanh ánh mắt lấp lánh nhìn xem lão giả. Hắn đã từng hỏi qua Trần Vân liên quan tới Ngân Tùng Sơn câu xả yêu sự tình, đối phương nói qua đi giết câu xả yêu chóc đao nhân cơ hồ không ai sống sót. Mà trước mắt lão giả này, chính là hắn biết đến, một cái duy nhất còn sống người, nhưng cũng bởi vậy trúng độc, chỉ cần dựa vào dược liệu kéo dài tính mạng. Nghe được Ngân Tùng Sơn câu xả yêu, lão giả cái kia vốn là mặt không có chút máu sắc mặt bá một chút trở nên càng thêm tái nhợt, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Công tử vì sao muốn hỏi liên quan tới hắn sự tình? Ta chuẩn bị đi giết hắn. Lão giả kinh ngạc nhìn Dương Thanh một chút, sau đó lắc đầu cười khổ, tha thứ ta nói thẳng, liền xem như Trần Vũ võ giả, muốn giết câu xả yêu cũng không dễ dàng, công tử tuổi còn trẻ, sợ là không giết được hắn, thậm chí lại bởi vậy mất đi tính mạng. Ý ta đã quyết, mong rằng lão bá cáo chi ta liên quan tới câu xả yêu sự tình, để cho ta nhiều một ít phần thắng. Dương Thanh kiên định nói. Lão giả nhìn chằm chằm Dương Thanh một chút, lập tức thở dài, thôi, ta không ngăn cản được ngươi, liền nhiều nói cho ngươi nói liên quan tới hắn sự tình đi. Ta đích xác đi giết qua Ngân Tùng Sơn câu xả yêu, không chỉ có là ta, lúc ấy chúng ta một nhóm 11 người cùng đi, nhưng cuối cùng chỉ còn một mình ta trở về. Ta đến nay quên không được ta những đồng bạn kia nhóm chết thảm bộ dáng. Lão giả đem kinh nghiệm của mình em hai nói. Chương 48, tiến về Ngân Tùng Sơn, mục gia người nương theo lấy lão giả em hai nói, Dương Thanh trong đầu cũng dần dần tạo dựng ra kia câu xả yêu đại khái thực lực mô hình. Đầu tiên, kia câu xả yêu chỗ khó giải thích nhất cùng hắn dự liệu, chính là kỳ độc chi yêu thuật, chỉ cần nhiễm đến hắn độc, liền xem như chân vũ võ giả cũng sẽ tại đánh mất hơn phân nửa chiến lực, thậm chí tử vong. Mà ngoại trừ điểm này bên ngoài, câu xả yêu tốc độ, lực lượng cũng không so với bình thường chân vũ võ giả mạnh tới đâu, nhiều nhất chính là hắn hộ thân lân phiến cứng rắn như kim thiết, nếu là không có một thanh hảo binh lưới đao, rất khó phá phòng. Dương Thanh đưa tay khoác lên mình chạm trên yêu đao, đem nó rút ra, đưa cho lão giả nhìn, thản nhiên nói, cây đao này có thể hay không phá vỡ kia câu xả yêu lân giáp. Lão giả tiếp nhận lưới đao cẩn thận nhìn một hồi, đao không tệ, nếu là lại tăng thêm chân khí quán chú, có thể phá vỡ đối phương lân giáp. Chỉ bất quá ta nói, câu xả yêu chỗ khó giải thích nhất ở chỗ hắn độc chi yêu thuật, cái này yêu thuật không chỉ có thể để hắn phun ra khí độc, mà lại toàn thân mang độc, huyết dịch cũng không ngoại lệ, coi như ngươi cây đao này có thể phá lân giáp, nhưng bắn tung tóe ra huyết dịch, khó lòng phòng bị. Một khi bị chạm đến, ngươi cũng chỉ có thể mặc kệ làm thịt. Dương Thanh nghe vậy cười nhạt một tiếng, cái này ta tự có biện pháp. 11 người, lúc trước chúng ta 11 người thì đến, trong đó bao quát ta ở bên trong hết thảy có 5 cái chân vũ cảnh, nhưng cuối cùng trừ ta ra, cái khác 10 người toàn bộ mệnh tang độc rắn, liền ngay cả ta sống tạm sau khi xuống tới cũng muốn dựa vào dược vật kéo dài tính mạng. Câu xả yêu không thể coi thường. Tiểu hòa tử, ta cuối cùng lại quên ngươi một câu, ngươi vẫn là từ bỏ, liền xem như đi săn giết cái khác chân vũ cảnh đại yêu cũng đừng đi treo chọc câu xả yêu. Lão giả thở dài, muốn cuối cùng lại quên một chút Dương Thanh, không đành lòng nhìn xem như thế một cái tuổi trẻ có triển vọng người trẻ tuổi cứ như vậy chết đi. A, tiền bối yên tâm, ta tự có phân tức. Dương Thanh tâm ý mình quyết, không phải những người khác có thể chi phối. Bách độc bất xâm, chính là lá bài tẩy của hắn, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng cùng lão giả nói. Hỏi thăm xong về sau, hắn liền trực tiếp rời đi. San giết câu xả yêu, hắn cơ hồ là chí tại phải làm. Mấy ngày sau, Dương Thanh đã đem huyết tham đan cùng trên thân nhân tham đan toàn bộ sử dụng hết, thể nội cái thứ hai bí khiếu cũng gần lấp đầy. Chân vũ nhị trọng cảnh giới hoàn toàn củng cố. Hắn cảm thấy không sai biệt lắm, liền thu thập một phen bọc hành lý, tiến về Ngân Tùng Sơn. Ngân Tùng Sơn, tên như ý nghĩa, chính là đủ loại ngân lòng núi. Ngày xưa Ngân Tùng Sơn, phong cảnh tú lệ, đầy khắp núi đồi ngân lòng, giống như một tòa ngân núi, mà đối với phụ cận thôn xóm tới nói, bọn hắn trồng ngân lòng, bán hạt thông quả thông, sinh hoạt trôi qua giàu có an khang. Ngân Tùng Sơn cũng cơ hồ cùng một tòa ngân núi không khác. Nhưng tại câu xả yêu sau khi xuất hiện, hết thảy liền cũng thay đổi. Câu xả yêu thậm chí kịch độc chi vật, hắn chỗ đến, Ngân Tùng Sơn thổ nhưỡng tất cả đều bị độc tố xâm nhiễm, cơ hồ không cách nào trồng bất luận cái gì thu hoạch. Ngân Tùng Sơn ngân lòng toàn bộ khô héo tử vong. Phu cận thôn xóm bởi vì e ngại câu xả yêu, cũng đều từng cái rời xa. Bây giờ Ngân Tùng Sơn, ít ai lui tới, khắp nơi đều là ác nước tối câu, giống như một mảnh hư thối tử địa. Mà liên tại như thế hoàn toàn tĩnh mịch địa phương, Dương Thanh cưỡi ngựa mà đến. Hắn nhìn thoáng qua tràn ngập sương mù Ngân Tùng Sơn, cũng không tiến vào, mà là tại phụ cận bức bỏ thôn xóm chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, đợi sương mù tản lại lên núi. Dù là hắn còn không có chính thức tiến vào Ngân Tùng Sơn, chỉ là tại phụ cận thôn xóm bồi hồi, nhưng lờ mờ có thể nghe được trên núi truyền đến trận trận hư thối mùi thối, để hắn nhịn không được nhíu mày. Thật sự là buồn nôn yêu ma. Hắn biết miệng, tìm một chỗ coi như sạch sẽ phòng ở lại, đem lại huyền mã thắt ở một bên, kiên nhận an ủi nôn nóng con ngựa. Ngựa tốt, loại địa phương này bây giờ không có cái gì ngựa cỏ có thể cho ngươi ăn, ngươi liền hơi nhẫn mại một chút xuống đi, chờ sau khi trở về, ta nhất định mời ngươi ăn tốt nhất cỏ khô. Ngay tại Dương Thanh an ủi con ngựa thời điểm, hắn chợt nghe một trận tiếng vó ngựa từ nơi không xa truyền đến, không khỏi kinh ngạc. Địa phương quỷ quái này trừ hắn ra, thế mà còn có người đến. Chỉ gặp một đội người cưỡi ngựa mà tới. Một người cầm đầu cưỡi một tấc đỏ thấp ngựa, thân mang hỏa hồng váy dài, bên hông buộc lấy một đầu trường tiên, lại là cái nhìn qua chừng 20 nữ tử. Ở sau lưng nàng, còn có mười mấy người. Tất cả đều thân mang màu đen áo dài, trước ngực treo lên một cái mục chữ, mục gia người. Dương Thanh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn đã không phải là mới đến Long huyện, tại Long huyện ở những ngày qua, hắn đối với Long huyện thế lực cách cục cũng có cái đại khái nhận biết. Đầu tiên mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Lam Văn Hộ Ti. Đặt ở toàn bộ đại cảnh, Lam Văn Hộ Ti cũng là đứng đầu nhất thế lực. Mà trừ ngoài ra, chính là Long huyện mấy cái võ đạo thế gia. lại sau đó liền tự do chóc đao nhân tạo thành các loại làm văn hộ hội. Làm văn hộ sẽ, Dương Thanh gặp qua mấy cái, thậm chí còn tự tay diệt một cái Thiên Lang hội, mà bây giờ, hắn gặp được làm văn hộ sẽ phía trên võ đạo thế gia. Long huyện Tam đại thế gia, Mục, Chu, Lâm. Nghe đồn Mục gia gia chủ thực lực đã đạt tới chân vũ đỉnh phong, không tầm thường, Mục gia thế lực càng là phóng xạ toàn bộ Long huyện thậm chí nửa cái Thanh Châu, bọn hắn làm sao lại đột nhiên tới này? Chẳng lẽ cũng là đến cùng ta đoạt câu xả yêu? Dương Thanh âm thầm suy tư. Võ đạo thế gia mặc dù không tầm thường, nhưng so với lưng tựa triều đình làm văn hộ ti vẫn là kém không ít, cho nên cũng không ít con em thế gia tại đương chóc đao nhân. A, không nghĩ tới cái này, Ngân Tùng Sơn ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có người tới. Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Thanh một chút, lại nhìn lướt qua phía sau hắn, nhàn nhạt nói ra, "Bằng hữu, chỉ một mình ngươi tới này sao?" "Đúng." Dương Thanh khẽ hất cằm. "Ngươi tới đây làm cái gì?" "Giết yêu." Lời vừa nói ra, đám người sững sờ, sau đó cười vang. Hắn không có nói đùa chớ, hắn đến giết câu xả yêu, liền hắn một người. Nữ tử áo đỏ cũng không nhịn được cười, "Bằng hữu, ngươi biết câu xả yêu thực lực sao? Một mình ngươi, chỉ sợ không được a." Dương Thanh nghe vậy nhìn đối phương một chút, cúi đầu xuống không nói gì thêm. Mà nữ tử áo đỏ bên cạnh một cái lao giả đưa tay ngăn lại ngay tại không kiêng nể gì cả cười lớn đám người, đối nữ tử nói, "Tiểu thư, câu xả yêu lợi hại, chỉ cần là chóc đao nhân đều biết, người này dám đơn thương độc mã đến Ngân Tùng Sơn, chỉ sợ không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng." Tam thúc có ý tứ là, người này sẽ trở thành chúng ta đối thủ cạnh tranh, không phải là không được. "À, Tam thúc, ngươi quá cẩn thận rồi, người này niên kỷ nhiều nhất cùng ta không sai biệt lắm, liền xem như may mắn thành chân vũ cảnh giới cũng không thể nào là kia câu xả yêu đối thủ, dù sao, kia câu xả yêu có thể giết không ít chân vũ." Nữ tử lắc đầu cười nói. Dương Thanh ở một bên nghe, trong lòng âm thầm suy tư, những người này đã biết câu xả yêu lợi hại, còn dám đến đây, nghĩ đến là có đối phó câu xả yêu thủ đoạn, chẳng lẽ lại cái này câu xả yêu muốn bị cướp đi? Hắn có chút bất đắc dĩ. Mục gia gia đại nghiệp đại, chỉ sợ không phải hắn có thể giành được qua. Cần phải như thế từ bỏ, hắn lại có chút không cam lòng. Suy tư về sau, dự định trước yên lặng theo dõi kỳ biến, mà Mục gia một đoàn người cũng nhao nhao xuống ngựa, dự định ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút chờ sương mù tản lại tiến Ngân Tùng Sơn. Bọn hắn ba lượng thành đàn, tập hợp một chỗ, xuất ra lương khô còn có nước bắt đầu ăn, trong lúc đó thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Thanh. Có người trên mặt mang theo nghiền ngẫm tiêu dung, có người âm thầm đề phòng, cũng có người lơ đễnh. Chương 49, cuối cùng gặp câu xả yêu vị bằng hữu này, ta gọi Mục Anh, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Nữ tử áo đỏ Mục Anh cầm một chút lương khô còn có nước đi vào Dương Thanh trước mặt đưa tới, Dương Thanh không có tiếp, thản nhiên nói, bất quá là cái liếm máu trên lưới đao tự do chóc đao nhân mà thôi, mọi người bèo nước gặp nhau, làm gì biết nhiều như vậy đâu. Mục Anh cũng không quan tâm mình nhiệt tình mà bị hờ hững, bị cười nói, ta cũng là chóc đao nhân, chúng ta tính đồng hành, kết giao bằng hữu như thế nào? Dương Thanh lắc đầu cười một tiếng, cùng lần thứ nhất gặp mặt người kết giao bằng hữu, Mục tiểu thư đối với bằng hữu hai chữ định nghĩa thật đúng là không giống bình thường a. Hắn mới không tin đối phương là thật muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, bất quá là muốn dò xét hắn nội tình thôi. Mục Anh nhìn thấy Dương Thanh như thế để phòng mình, cũng là không buồn, nhưng nàng bên cạnh một thanh niên lại là trước bất mãn, vị bằng hữu này, ngươi cũng đã biết hiện tại trước mặt ngươi thế nhưng là Mục gia thiên kim, nàng nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, ngươi cũng đừng không biết điều. Dương Thanh không để ý đối phương, xuất ra mình mang theo lương khô bắt đầu ăn. Ngươi. Thanh niên kia nhìn mình bị không nhìn, có chút tức giận, nhưng lại bị Mục Anh ngăn lại, nàng nhàn nhạt nói ra, đã bằng hữu chướng mắt ta, vậy ta sẽ không quấy rầy. Lập tức quay người rời đi, lão giả nên đón, nhưng nô ra cái gì? Mục Anh lắc đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa phối hợp ăn lương khô Dương Thanh cao mày nói, cảnh giác rất nặng, ngay cả danh tự đều không có lộ ra. Cũng là không ngoài ý muốn, dám một thân một mình đến Ngân Tùng Sơn, đương nhiên sẽ không là đơn giản võ giả. Lão giả thản nhiên nói, nhìn về phía Dương Thanh. Ánh mắt đống nhiên bị bên hông đối phương đoạn đao hấp dẫn, hai mắt nhắm lại, cây đao kia. Đoạn đao. Người này đao pháp đi hẳn là một tấc ngắn một tấc hiểm con đường, theo ta được biết, loại đao pháp này nổi danh nhất chính là Mị Ảnh Đao. Long huyện bên trong Mị Ảnh Đao đại thành chỉ có Triệu Ảnh, chẳng lẽ là hắn? Ta gặp qua Triệu Ảnh, không phải hắn, bất quá ngược lại là nghe nói gần nhất toát ra một cái Mị Ảnh Đao bá, Mị Ảnh Đao tạo nghệ không thua Triệu Ảnh, càng là liên tiếp hủy diệt mấy cái làm văn hộ sẽ, thanh danh dần dần lên. Lão giả suy tư nói, theo ta thấy, không nếu như để cho ta xuất thủ thăm dò một chút là hắn biết. Một bên thanh niên kích động. Lão giả khẽ quát một tiếng, hồ nháo. Vô duyên vô cớ gây thù hằn, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Thôi, mặc kệ người này có phải hay không Mị Ảnh Đao bá đều không có quan hệ gì với chúng ta, mục tiêu của chúng ta là kia câu xả yêu. Ta đây cũng không đồng ý. Mục Anh lại là lắc đầu, tam thúc, người này cùng chúng ta mục tiêu giống nhau, nếu là tại chúng ta săn giết câu xả yêu thời điểm đột nhiên xuất thủ nên làm cái gì? Không thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn, thực lực. Lần này săn giết câu xả yêu, chỉ sợ sẽ sinh biến số. Lão giả cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, để cho ta đi cùng hắn nói chuyện. Hắn đi đến Dương Thanh trước mặt chắp tay nói, tại hạ Mục gia Mục Nguyên, vị bằng hữu này, ngươi cũng là đến săn giết câu xả yêu, không bằng cùng chúng ta liên thủ như thế nào? Mục Nguyên cảm thấy, cùng lo lắng Dương Thanh thừa dịp bọn hắn cùng câu xả yêu chém giết thời điểm từ đó cản trở, chẳng bằng trực tiếp đem đối phương kéo vào mình đội ngũ. Đến một lần nhóm người mình có thể tùy thời quan sát. Thứ hai bên mình nhưng thêm ra một phần chiến lực. Dương Thanh kinh ngạc nhìn Mục Nguyên một chút, không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra liên thủ, nhưng tiếp lấy hắn trầm ngâm một hồi. Câu xả yêu thực lực không rõ, mình mặc dù từ tiệm thuốc đại phu nơi đó đạt được một chút tình báo, nhưng này dù sao cũng là mấy năm trước chuyện, Hiện tại câu xà yêu có cái gì biến hóa mới, cũng còn chưa biết. Không bằng lợi dụng Mục gia đám người này trước thăm dò kỹ. Một phen suy tư qua đi, Dương Thanh khẽ bước cằm, có thể. Mục Nguyên cười ha ha một tiếng, bằng hữu quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đã quyết định liên thủ, vậy chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng nên có cái hiểu rõ, không biết bằng hữu tính danh. Tu vi như thế nào, dùng lại là cái gì đao pháp đâu? Dương Thanh, dùng chính là mị ảnh đao. Dương Thanh ngược lại là không có nói sai. Dù sao hắn bây giờ tại Long huyện có nhất định danh khí, tăng thêm đến lúc đó vừa độc thủ, mị ảnh đao pháp khẳng định là sẽ bại lộ. Lấy Mục gia năng lượng hơi tràn một cái liền biết. Dương Thanh, mị ảnh đao bá Dương Thanh. Mục Nguyên hai mắt tỏa sáng. Nghe được mị ảnh đao bá cái ngoại hiệu này, Dương Thanh vẫn còn có chút không thích ứng, nhưng vẫn là gật gật đầu, đúng vậy. Còn lại người nhà họ Mục nghe được Dương Thanh danh hào sau cũng đều kinh ngạc. Hắn chính là cùng mị ảnh đao Vương Triệu Ảnh nổi danh mị ảnh đao bá. Nghe nói mấy cái làm văn hộ sẽ liên tiếp hủy diệt đều có bút tích của hắn. Hắn nhìn so nghe đồn còn muốn tuổi trẻ. Cái gọi là người tên, cây có bóng, một chút nguyên bản đối Dương Thanh có chút khinh thị người nhà họ Mục cũng đều không còn dám xem nhẹ hắn. Không nghĩ tới có thể cùng gần nhất thanh danh vang dội mị ảnh đao bá hợp tác, thật sự là khó được. Mục Nguyên mỉm cười, cái này câu xả yêu, ta Mục gia có thể nói tình thế bắt buộc, nhưng chúng ta cũng không thể để Dương huynh uổng công một chuyến. Ta Mục gia nguyện hứa lấy Dương huynh khách khanh chi vị, như thế nào? Lao gia hòa này, thật sự là tính toán thật hay. Đã muốn cầm câu xả yêu, lại muốn vì Mục gia lại mời chào một cao thủ. Nhất cử lưỡng tiện. Dương Thanh trong lòng ngầm phúng, thản nhiên nói, đa tạ Mục gia nâng đỡ, bất quá ta nhàn tản đã quen, đối với khách khanh chi vị không có hứng thú gì. Ai, kia thật là đáng tiếc, đã Dương huynh không muốn đảm nhiệm khách khanh, chuyện này thành bề sau, ta Mục gia chắc chắn dành trước hậu lễ đáp tạ Dương huynh. Dương Thanh trong lòng minh bạch, đối phương lời này liền rất linh hoạt. Nói là hậu lễ, nhưng về phần nhiều dày, vậy liền nhìn hắn tại lần này hành động bên trong biểu hiện, nếu là hắn thật biểu hiện xuất chúng, Mục gia đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc cường địch, sẽ thật cho hắn chuẩn bị bên trên hậu lễ. Nhưng nếu là biểu hiện không tích cực, đoán chừng liền tùy tiện làm chút bạc bội. Đương nhiên, đoán chừng tại Mục Nguyên trong suy nghĩ kết quả lý tưởng nhất, chính là hắn xung phong đi đầu, đem câu xà yêu trọng thương về sau, chúng độc bỏ mình. Lại có thể để hắn vì săn giết câu xà yêu xuất lực, lại có thể tỉnh một số lớn bạc. Vậy xin đa tạ rồi. Dương Thanh thản nhiên nói, một đoàn người đều mang tâm tư, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, bọn hắn liền bắt đầu hành động, tiến vào Ngân Tùng Sơn. Ngân Tùng Sơn bên trong bùn đất đen đui, lộ ra một cỗ mùi thối. Trong núi khắp nơi đều là hư thối rễ cây còn có rãnh nước bẩn, còn có không ít rắn, côn trùng, chuột, kiến ẩn hiện, phần lớn mang theo độc tố, hoàn cảnh ác liệt. Một đoàn người xâm nhập trong đó, không dám kinh thường, cẩn thận đề phòng. Mà Dương Thanh chú ý tới, Mục Nguyên, Mục Anh bọn người có hắn trộm đạo sở phục dụng một loại đan dược, hắn suy đoán đại khái là giải độc đan một loại. Phục dụng giải độc đan, lại có hắn. Rõ ràng chính là không có coi hắn là người một nhà. Bất quá hắn cũng giống vậy chính là. Một đoàn người một đường tiến lên, không biết đi được bao lâu. Đột nhiên Mục Nguyên dừng bước, đám người cũng cùng theo dừng lại, chỉ gặp tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một đầu thân dài mấy chục trượng to lớn màu đen mãng xà, đối phương bản thành một đoàn nằm rạp trên mặt đất. Vậy màu đen dưới ánh mặt trời lộ ra u ám, như kim loại tấm màu sắc, càng khiến người ta để ý là, đối phương cái đuôi giống như một cái móc. Chính là đám người mục tiêu của chuyến này, câu xà yêu. Vẹn vẹn là đối phương cái kia khổng lồ thân thể, liền cho đám người một cỗ không nhỏ cảm giác áp bách. Mục Nguyên ngưng trọng nói, dựa theo kế hoạch, hành sự cẩn thận. Chỉ gặp Mục gia người nhao nhao xuất ra từng cái vò rượu, đột nhiên hướng phía câu xà yêu ném tới, nện ở xà yêu bên trên vỡ vụn, bên trong chứa một loại nào đó chất lỏng. Dương Thanh nhíu một chút cái mũi, là dầu hỏa. Chương 50, doanh sát câu xà yêu hỏa công. Cái này thành sao? Vỡ vụn cái bình kinh khởi ngay tại ngủ say câu xà yêu, hắn đột nhiên mở ra hạt hoàng sắc sông đồng, băng lãnh nhìn về phía Mục gia đám người. Mà lúc này, Mục Nguyên đã lấy ra một bộ cung tên, đem mũi tên bó mũi tên dùng lửa nhóm lửa, trực tiếp bắn ra ngoài, rơi vào câu xà yêu trên thân. Xoay một tiếng, đại hỏa cháy hừng hực, trực tiếp câu xà yêu bá phủ. Nhưng cũng không lâu lắm, trong ngọn lửa, câu xà yêu cái kia khổng lồ thân thể bật ra, cái này phàm tục hỏa diễm căn bản đối với hắn không tạo được nửa điểm tổn thương. Cái đuôi của hắn quét ra, một cái Mục gia võ giả không kịp phản ứng, trực tiếp bị tiếp như câu tử cái đuôi ôm lấy thân thể, đập ầm ầm trên mặt đất. Ầm. Mặt đất bị nện ra một cái hố. Kia Mục gia võ giả gân cốt sụp đổ, thất khiếu chảy máu, cùng một nắm bùn đồng dạng sủi lơ trên mặt đất, đã không có khí tức. Mục Nguyên khẽ quát một tiếng, giết. Đám người hướng phía câu xà yêu nhào tới. Có mấy người cầm xích sắt vùng ra, kẹt tại câu xà yêu lân phiến khe hở bên trên, đem nó gắt gao kéo lấy. Mà thừa dịp thân thể bị kiềm chế thời điểm, Mục Nguyên hướng Dương Thanh lớn tiếng nói ra, Dương Minh, còn không cùng lúc xuất thủ. Dương Thanh cũng không có lãnh đạm, liền xông ra ngoài, trong tay chạm yêu đao trùng điệp bổ vào câu xà yêu trên thân, trực tiếp xé mở trên người đối phương lân giáp. Máu tươi vẩy ra mà ra, Dương Thanh nhanh chóng tránh thoát đồng thời, câu xà yêu hét thảm một tiếng, sau đó mở ra miệng động, phun ra trận trận đen nhánh khói đặc. Kia là độc khí của hắn. Dương Thanh đứng núi chịu sào, bị khí độc bao phủ. Đám người thấy thế, trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn xong, vẫn chưa có người nào có thể bị câu xà yêu khí độc chính diện đánh trúng sau không có chuyện gì. Liền xem như chân vũ cũng không chống được bao lâu liền sẽ một mệnh ô hô. Ta còn tưởng rằng mị ảnh đao bá có bao nhiêu lợi hại đâu. Đao của hắn hoàn toàn chính xác không tầm thường, có thể sẽ mở câu xà yêu lân giáp, chỉ bất quá hắn còn đánh giá thấp câu xà yêu khí độc. Đến giết câu xà yêu, trên người hắn không có chuẩn bị mấy quả giải độc đan sao? Bình thường giải độc đan nhưng giải không được câu xà yêu độc. Màu đen khí độc đem Dương Thanh hoàn toàn bao phủ, đám người mấy người không nhìn thấy thân thể của hắn, tiếp lấy khí độc xen lẫn trong không khí hướng phía bốn phía tràn ngập. Đám người không có lý sẽ ở trong lòng bọn họ bên trong cơ hồ hẳn phải chết Dương Thanh, bắt đầu toàn thân toàn ý đối phó trước mắt câu xà yêu. Bọn hắn ăn giải độc đan, trong thời gian ngắn có thể ngăn cản khí độc. Hướng phía câu xà yêu không ngừng phát động công kích. Đao binh rơi vào câu xà yêu lân giáp bên trên phát ra âm vang kim thiết va chạm thanh âm, còn thỉnh thoảng cọ sát ra hỏa hoa. Mà tại toàn thân bọn họ tâm đối phó câu xà yêu thời điểm, lại không phát hiện một thân ảnh mượn nhờ màu đen khí độc che giấu, trộm đạo sờ chạy đến bên cạnh quan sát. Người này chính là bị đám người coi là đã chết Dương Thanh. Câu xà yêu khí độc hoàn toàn chính xác lợi hại. Chỉ tiếc Dương Thanh có bách độc bất xâm thể chất, hoàn toàn miễn dịch đối phương khí độc công kích, mà giả chết ẩn tàng cũng là hắn kế hoạch. Mục gia không có coi hắn là người một nhà, mình ngụm trộm ăn giải độc đan, bất quá hắn cũng chỉ là đem đối phương xem như lao dùng. Trước hết để cho những người này cùng câu xà yêu liều mạng, mình lại tùy thời mà động. Tốt nhất chính là song phương đồng quy vu tận. Dương Thanh có chút âm hiểm thầm nghĩ, lại nhìn chiến trường. Bởi vì giải độc đan tác dụng, những người này có thể tạm thời ngăn cản câu xà yêu khí độc, tại câu xà yêu cái kia khổng lồ trên thân thể đã tạo thành không ít vết thương. Dương Thanh ở một bên nhìn xem âm thầm kinh ngạc, Long huyện trên thị trường giải độc đan không có một loại có thể ngăn cản câu xà yêu độc, những người này giải độc đan từ đâu tới? Chẳng lẽ là Mục gia có mình chuyên môn luyện đan sư, có thể luyện chế ra ngăn cản câu xà yêu độc giải độc đan luyện đan sư có thể làm không đến? Mục gia nội tình quả nhiên bất phàm. Chạy đâm địa chém, chỉ gặp Mục Nguyên quát lên một tiếng lớn, thân thể nhảy lên thật cao, tay cầm trường đao, lực phách hoa sơn chém xuống, đao khí tại lưỡi đao lưu chuyển, giống như chảy xiết dòng nước xiết. Thật lạ, trường đao tại câu xà yêu trên thân đập ầm ra một đạo vết máu, đại lượng máu tươi bắn tung tóe mà ra. Những huyết dịch này có không ít rơi vào Mục Nguyên còn có bốn phía một chút Mục gia võ giả trên thân, không bao lâu, bọn hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, chỉ cảm thấy ngón tay bắt đầu cứng ngắc đăm đăm, không tốt, giải độc đan hiệu quả nếu không có. Bọn hắn lấy ra mới giải độc đan đan bảo, nhưng lại tác dụng không lớn. Không phải giải độc đan hiệu quả nhanh không có, mà là cái này câu xà yêu độc đã vượt ra khỏi giải độc đan cực hạn. Mục Nguyên con ngươi có chút co rụt lại. Khí độc tăng thêm máu độc, cái này khiến bọn hắn phục dụng giải độc đan cũng bắt đầu mất đi hiệu quả. Mà câu xà yêu bị trọng thương, nhưng cũng bị kích phát hung tính, làm tổn thương ta đến tận đây, các ngươi đều chết cho ta. Hắn cái đuôi quét ra, đem mấy cái thân thể cứng ngắc, không kịp phản ứng Mục gia võ giả hùng hăng đánh bay ra ngoài, sau đó âm tàn ánh mắt khóa chặt Mục Nguyên. Mục Nguyên nói thầm một tiếng không ổn, miễn cưỡng tránh thoát câu xà yêu công kích, nhưng lại cảm thấy thân thể càng ngày càng cứng ngắc, tiếp tục như vậy nữa, hắn cũng muốn chết ở chỗ này. Tiểu thư, rút lui. Mục Nguyên hô to một tiếng. Mục Anh nhìn xem bị thương nặng câu xà yêu có chút không cam tâm. Lê Tượng, còn kém một điểm. Nếu là nàng mang nhiều một ít nhân thủ, nếu là giải độc đan hiệu quả mạnh hơn một chút, lần này hành động nói không chừng liền thành. Nhưng bây giờ chỉ có thể trước tránh né mũi nhọn. Rút lui. Nàng ra lệnh một tiếng, mang theo còn lại Mục gia võ giả rút lui. Chỉ bất quá câu xà yêu nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là không để ý đã bị trọng thương thân thể, trực tiếp đuổi theo, muốn đi, không có cửa đâu. Hắn một bên truy, một bên phun ra khí độc. Lại có mấy cái Mục gia võ giả trúng độc sâu nặng, ngã trên mặt đất chết đi. Ngay tại câu xà yêu truy sát Mục gia đám người thời điểm, Dương Thanh từ âm thầm đi ra, mà trên mặt đất một cái còn không có hoàn toàn khí tuyệt Mục gia võ giả nhìn thấy hắn sau quá sợ hãi, là ngươi. Ngươi lại vẫn không chết. Tiếp lấy hắn giống nhìn thấy cứu tinh, nói, mau dẫn ta rời đi cái này. Độc tận xương thủy, liền xem như đi ra Ngân Tùng Sơn, ngươi cũng hẳn phải chết. Không, sẽ không, Mục Thất gia nghiên cứu độc đạo nhiều năm, hắn có thể chế được giải độc đan, khẳng định cũng có thể cứu ta. Khẳng định có thể. Kia Mục gia võ giả nói, ngữ khí lại là càng ngày càng yếu. Cuối cùng trực tiếp khí tuyệt. Dương Thanh nghe được đối phương di ngôn về sau, trong mắt lộ ra một tia suy tư. Nghiên cứu độc đạo Mục Thất gia, xem ra giống như Mục Nguyên là Mục gia nhân vật cao tầng. Hắn nhìn về phía câu rắn truy kích phương hướng, phán đoán câu rắn sẽ không đuổi theo ra quá xa, dù sao chính hắn cũng người bị thương nặng. Cho dù lại thế nào phẫn nộ cũng sẽ không dồn chính mình an nguy tại không để ý, khẳng định sẽ trở về nơi đây. Hắn không có đuổi theo, tìm một nơi che giấu chờ đợi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, chỉ gặp câu xà yêu mang theo máu me khắp người thân thể bỏ lại nguyên địa, một bên bỏ, một bên miệng bên trong còn tại hùng hùng hổ hổ, đáng chết nhân loại, thế mà đem ta làm bị thương loại trình độ này. Ghê tởm, ghê tởm. Hắn phun ra đại lượng khí độc, tràn đầy bốn phía, hình thành một cái độc vực, dự định tại cái này độc vực nội tĩnh dưỡng. Đồng nhiên, Dương Thanh từ một bên bỏ ra, trực tiếp nhảy đến đối phương trên đầu, trực tiếp một đao đâm đi vào, lại dùng lực bạch một cái, máu tươi phun ra ngoài. Câu xà yêu không nghĩ tới còn có người có thể tại khí độc bao phủ xuống hoạt động tự nhiên, gào lên thê thảm, thân thể tại nguyên chỗ điên cuồng uốn éo, muốn đem Dương Thanh bỏ rơi đi. Bất quá Dương Thanh gắt gao bắt lấy chuôi đao, một cái tay khác dồn đủ khí lực, không ngừng đánh vào đối phương trên đầu. Đối phương vốn là thụ trọng thương, hiện tại lại bị Dương Thanh liên tiếp đả kích, phản kháng cường độ dần dần yếu đi xuống dưới. Dương Thanh còn tại điên cuồng nện ở đầu của đối phương, nện đến đối phương đầu lân giáp vỡ vụn, máu thịt bé bét, óc đều chảy xuôi ra. Nện đến đối phương triệt để đã mất đi phản kháng khí lực, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, từ đối phương trên đầu nhảy xuống tới. Chương 51, không giống thú nguyên, Mục Anh suy đoán hai phần nhất đẳng quân công. Tới tay. Dương Thanh nhìn xem chết đi câu xà yêu, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cái này câu xà yêu so với bình thường chân vũ đại yêu còn khó hơn đối phó, không biết có bao nhiêu chân vũ võ giả đều chết tại đối phương độc phía dưới. Cho nên cái này câu xà yêu, giá trị hai phần nhất đẳng quân công. mà một phần nhất đẳng quân công liền đầy đủ để Dương Thanh tiến vào làm văn hộ ti tàng thư các hối đoái một phần chân vũ võ học. Về phần còn lại một phần nhất đẳng quân công có thể dùng đến hối đoái cái khác tài nguyên bảo vật, tỉ như huyết tham đan loại hình. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, còn có cái này câu xả yêu thú nguyên đâu, đây cũng là đồ tốt. Dương Thanh dẫn theo đao, cũng không để ý vết máu, đem câu xả yêu mở ngược một bụng, một phen tìm. Cuối cùng để hắn tìm tới. Cùng hắn trước đó lấy được yêu ma thú nguyên so sánh, cái này câu xả yêu thú nguyên ngoại trừ thể tích bên trên rất nhiều bên ngoài, tính chất cũng không lớn đồng dạng. Khác yêu ma thú nguyên, cùng một miếng thịt đoàn không có gì khác biệt. Nhưng cái này câu xả yêu thú nguyên, lại tựa như một khối màu đỏ bảo ngọc, có mấy phần óng ánh sáng long lanh, nhìn kỹ, bên trong còn có yêu khí lưu chuyển, ẩn ẩn đan dệt ra một đầu ngay tại gào thét câu xả yêu hư ảnh. Cái này yêu ma thú nguyên cùng ta trước đó từng thu được đồng dạng thú nguyên không giống, là cái này câu xả yêu đã đạt tới chân vũ cảnh giới nguyên nhân sao? Loại này yêu ma thú nguyên có thể trực tiếp phục dụng sao? Dương Thanh cao mày, dự định đến lúc đó tìm người hỏi một chút. Mặt khác, viên này yêu ma thú nguyên cũng là hắn săn giết câu xả yêu tín vật. Tiếp lấy trung quanh hắn cái khác mục ra võ giả trên thi thể lục lọi một trận, tìm được một chút giải độc đan, bạc loại hình vụn bạc chi vật, toàn diện nhét vào một cái bao bên trong đóng gói mang đi. Lần này săn giết câu xả yêu, xem như kết thúc. Dương Thanh trở về trên đường cũng tại phục bản cái này lần này hành động, cảm thấy coi như thuận lợi. Chí ít chính mình cũng không có thụ thương. Sách, được nhiều thua lỗ mục ra đám người đánh cho ta trận đầu a. Dương Thanh cảm khái nói. Cẩn thận từng ly từng tí, ẩn tàng hành tung, trở lại thôn sống lúc, không thấy mục ra đám người thân ảnh, nghĩ đến đã là rời đi. Dương Thanh đi vào một mình ở phòng, nhìn thấy mình đại huyện mã bất còn, đối phương cũng phát giác được chủ nhân trở về, muốn đi tiến lên, nhưng lại phát hiện cái gì, e ngại lui lại mấy bước, phát ra bất an sao động gào thét. Người cái này lui lại động tác là chăm chú sao? Dương Thanh biết đối phương vì cái gì sợ hãi, đơn giản chính là phát giác được trên người mình yêu ma thú nguyên, hắn đem thú nguyên lấy ra để dưới đất, tiến lên trấn an con ngựa, cuối cùng cưỡi lên ngựa, cầm lên thú nguyên rời đi, mà đổi thành một bên. Ngay tại chạy về Long huyện Mục Nguyên, Mục Anh bọn người cũng không lớn dễ chịu, mặc dù rút lui đến coi như kịp thời, nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều trúng độc. Trên mặt một mảnh tử thanh, hành động đều có chút cứng ngắc. Duy nhất còn có thể sống động tự nhiên, cũng chỉ có trong lúc chiến đấu khoảng cách câu xả yêu xa xôi, không có hút vào nhiều ít khí độc Mục Anh. Dọc theo con đường này cũng là đối phương trông nom, bọn hắn mới có thể bình an trở về Long huyện. Không phải trên đường gặp phải đạo phỉ, đen ăn đen chóc đao nhân, bọn hắn còn chưa nhất định có thể toàn cần toàn đuôi trở về. Lần này săn giết câu xả yêu còn kém một điểm, hiện tại, kia câu xả yêu người bị thương nặng, ta sẽ lập tức trở về bẩm báo phụ thân, để hắn lại cho ta một nhóm người mang lên giải độc đan, lần này khẳng định có thể đem nó giết chết. Mục Anh nói, lần này hành động, bọn hắn tổn thất không ít người, thật vất vả đem câu xả yêu trọng thương, há có thể cứ như vậy buông tha. Nếu như chờ đối phương khôi phục, kia hết thể liền đều đòi công bận rộn. Rất nhanh, Mục Anh lại lần nữa dẫn người trở về Ngân Tùng Sơn, mà lần này ngoại trừ nàng, còn có một cái lao giả tóc trắng tùy hành, đối phương thân hình khô gầy, nhưng một đôi mắt lại là sáng ngời có thần, cùng Mục Anh đứng tại một khối, ẩn ẩn có triển vọng thủ xu thế. Thất thúc, ngươi nghĩ như thế nào tự mình tới trước? Sách, các ngươi đều nói cái này câu xả yêu người bị thương nặng, hành động lần này nhất định có thể thành, vậy ta còn sợ cái gì? Mà lại ta suy nghĩ một chút, độc này tuyến vẫn là ta tự mình tới lấy tương đối tốt, nếu như bị các ngươi làm phá liền được không bù mất. Mục Thất gia nói. Mục Anh cũng không nói thêm cái gì, nhưng khi hắn nhóm ăn vào giải độc đan, lại lần nữa đi vào câu xả yêu vị trí lúc, nhìn thấy, lại là đã sớm bị mở ngực mổ bụng câu xả yêu, đám người hai mặt nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc. Bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Mục Anh sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Bọn hắn tân tân khổ khổ còn không dễ dàng mới đem câu xả yêu đánh thành trọng thương, nhưng lại cấp làm áo cưới. Cái này khiến Mục Anh có loại toi công bận rộn một trận, thậm chí muốn thổ huyết xúc động. Mục Thất gia thì là lập tức chạy đến câu xả yêu trên thi thể, lấy ra binh khí tại trên thi thể một lần nữa cắt chém một phen, sau đó cười ha ha một tiếng, quá tốt rồi, độc này tuyến quả nhiên không có bị mang đi, có vật này, ta bách độc tán liền có thể đại công cáo thành. Mục Anh đi lên trước, bình thường chóc đao nhân muốn cái này câu xả yêu tuyến độc cũng không có tác dụng gì, không có lấy đi tuyến độc cũng hợp tình hợp lý, chúc mừng thất thúc. Nói thì nói như thế, nhưng nàng tâm tình vẫn như cũ không có tốt. Lúc đầu thú nguyên, tuyến độc đều là nàng, thậm chí còn có làm văn hộ ti hai phần quân công. Nhưng bây giờ, liền chỉ còn lại một cái đối nàng vô dụng nhất tuyến độc. Ngược lại là Mục Thất gia đối với thú nguyên, quân công đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn mục tiêu lớn nhất chính là độc này tuyến. Hắn khẽ mỉm cười nói, a anh, không cần quá để ý chờ thất thúc bách độc tán luyện được. Đưa hai người bao, có bách độc tán hộ thân, liền xem như mở 12 khiếu chân vũ, cũng có cơ hội giết chết. Lợi hại như vậy, Mục Anh hơi kinh ngạc. Tại Long huyện, mở 12 khiếu chân vũ số lượng cũng không nhiều, tuyệt đối được cho đại cao thủ. Mục gia gia chủ cũng kém không nhiều là cấp số này, mà chân vũ võ giả, chân khí hộ thể, tu vi càng cao bình thường độc đối bọn hắn tới nói hiệu quả càng yếu, ngay cả 12 khiếu chân vũ đều có thể đánh ngã độc dược. Nàng còn chưa thấy qua đâu. Thất thúc trình độ ngươi còn chưa tin? Dĩ nhiên không phải, vậy ta liền lặng chờ thất thúc hồi âm. Mục Anh mỉm cười, sau đó nhìn thoáng qua trên đất Mục gia võ giả thi thể, nói, đây đều là ta người nhà họ Mục, đem bọn hắn mang đi ra ngoài an táng đi. Vâng, tiểu thư. Đám người bắt đầu thu thập thi thể, mà Mục Anh còn ở bên cạnh suy tư là ai nhanh chân đến trước câu xả yêu. Dù sao dám đến săn giết câu xả yêu chóc đao nhân cũng không có mấy cái. Một bên suy tư, nàng một bên đi vào câu xả yêu trước mặt xem xét vết thương, phía trên phần lớn là Mục gia võ giả tạo thành vết thương, chỉ có mấy chỗ không phải, nhất là câu xà yêu trên đầu kia máu thịt be bét vết thương, xem xét tựa như là bị cùn khí đập nện ra. Là lưu tinh chủ ý loại hình binh khí sao? Mà tại chỗ này vết thương phụ cận, nàng còn phát hiện một chỗ vết đao, lưỡi đao này không sâu, giống như là đoạn đao loại hình binh khí, xuất thủ không chỉ một. Cũng thế, ngoại trừ trước đó cái kia cái gọi là mị ảnh đao bá, ai còn dám đơn thương độc mã đến săn giết câu xà yêu? Chờ một chút, vết thương này. Mục Anh càng xem lưỡi đao này, càng cảm thấy quen thuộc, liên tưởng đến cái gì, trên mặt toát ra một tia cổ quái, nàng tại bốn phía từng cái tìm kiếm thi thể. Càng tìm sắc mặt càng khó nhìn. Không có thi thể của hắn, còn có câu xà yêu trên đầu vết thương rõ ràng chính là hắn đoạn đao tạo thành, về phần kia trên đầu cùn khí vết thương. Sẽ không phải là đối phương ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm đánh ra tới a? Mục Anh đoán được cái gì, dùng mình một cái. Nhưng nàng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn chiến pháp như vậy, tuyệt đối sẽ nhiễm câu xà yêu khí độc còn có máu độc, hắn đến tuột cùng là thế nào chống cự? Chẳng lẽ hắn có so ta Mục gia tốt hơn giải độc đan sao? A anh, ngươi thế nào? Mục Thất gia ở bên cạnh hỏi. Không có gì, ta chỉ là đoán được là ai nhanh chân đến trước, giết cái này câu xà yêu. Mục Anh thần sắc lạnh lùng nói. Chương 52, 100% cùng 120 ta mặc dù đánh giết câu xà yêu, đạt được câu xà yêu thú nguyên, nhưng lần này làm việc vẫn có một chút chỗ sơ suất, Mục gia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ta cũng chưa chết đi, nhất định phải nhanh đem câu xà yêu đổi thành quân công mới được. Dương Thanh trở về Long huyện về sau, không nói hai lời, thẳng đến làm văn hộ ti. Đi vào làm văn hộ ti chuyên môn giao phó treo thưởng đường, Dương Thanh xuất ra câu xà yêu thú nguyên, đặt ở trên quầy, đối quầy hàng chủ sự thản nhiên nói, ta đến giao phó Ngân Tùng Sơn câu xà yêu nhiệm vụ, đây là hắn thú nguyên. Nghe được cái này, kia chủ sự sửng sốt một chút, liền tranh thủ bao khỏa mở ra, nhìn thấy thú nguyên sau hít vào một ngụm nhỏ hơi lạnh, thật sự là câu xà yêu thú nguyên. Phiền phức đem ngươi làm văn hộ khiến cho ta nhìn một chút, ta cho ngươi đăng ký. Chủ sự tiếp nhận Dương Thanh làm văn hộ lệnh, tại một quyển sách bên trên đăng ký xong, đem làm văn hộ khiến tính cả hai cái kim sắc vân chương nhất đồng giao cho Dương Thanh. Kia vân chương cùng loại với đồng tệ, phía trên có tinh mỹ hoa văn, mà một viên kim sắc vân chương liền đại biểu lấy một phần nhất đẳng quân công. Có cái này hai cái vân chương, Dương Thanh liền có thể tiến vào làm văn hộ ti tàng thư các hối đoái thích hợp bản thân chân vũ công pháp. Nghĩ đến cái này, nội tâm của hắn có chút không kịp chờ đợi. Cầm vân chương còn có thú nguyên, hắn trực tiếp rời đi, rất nhanh liền đi tới làm văn hộ ti tàng thư các, đi vào sau đập vào mi mắt chính là từng dãy giá sách. Làm văn hộ ti tàng thư các chia làm 6 tầng. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai chính là các loại tạp học, bao quát thiên văn địa lý, các nơi phong thổ, các loại yêu ma tư liệu, cường giả truyện ký vân vân. Chỉ cần giao nạp nhất định bằng bạc, liền có thể tại 1-2 tầng đọc. Về phần 3, 4 tầng đặt vào chính là các loại nội kình võ học, cần dùng quân công mới có thể hối đoái bình thường tam đẳng hoặc nhị đẳng quân công liền đầy đủ. Tầng thứ 5 đặt vào chính là chân vũ võ học, cần nhất đẳng quân công mới có thể tiến vào. Mà cao nhất tầng thứ 6, đặt vào chính là chân vũ võ học bên trong nhọn hàng, cần hạng nhất quân công mới có thể đi vào, loại này quân công rất khó thu hồi được. Bình thường tự do chóc đao nhân rất khó có cơ hội như vậy. Trên cơ bản chỉ có quân đội chóc đao nhân mới có thu hoạch hạng nhất công con đường. Bất quá Dương Thanh đều chưa thấy qua mấy quyển chân vũ võ học, kia tầng thứ 6 không tại lo nghĩ của hắn bên trong, tiến vào tàng thư các, giao một phần nhất đẳng công, hắn thẳng đến tầng thứ 5, so với phía dưới mấy tầng, nơi này công pháp số lượng rõ ràng giảm bớt. Chỉ có chút ít mấy hàng giá sách, hơn 100 bản võ học. Nhưng cân nhắc đến cái này hơn 100 bản võ học đều là chân vũ võ học, số lượng này xem như phi thường kinh người, dù sao Bạch Vân Tông cũng chỉ có một bản chân vũ võ học. Hơn nữa còn chỉ là tông chủ mới có thể luyện. Không giống cái này làm văn hộ ti, chỉ cần có quân công, đều có cơ hội tu hành. Dương Thanh ánh mắt đảo qua trên giá sách chân vũ võ học, tầm mắt bên trong lập tức hiện ra từng đầu độ phù hợp tin tức. Thiên Nguyên Tâm Pháp, độ phù hợp 40%. Phù Phong Bãi Liêu Quyết, độ phù hợp 20%. Thanh Dương Kiếm Quyết, độ phù hợp 30%. Kim Cương Man Nhu Kình, độ phù hợp 70%. Toàn Phong Đao Quyết, độ phù hợp 60%. Dương Thanh một hơi nhìn mấy chục bản, đại bộ phận cùng hắn độ phù hợp tại 30% cùng 40% ở giữa, chỉ có chút ít mấy quyển đạt tới 50% phía trên, trong đó độ phù hợp cao nhất Kim Cương Man Nhu Kình 70% độ phù hợp, xem như rất tốt. Tiến hành tu hành khẳng định so hiện tại luyện Bạch Vân Tâm Kinh thông thuận rất nhiều. Chính là danh tự này nghe có chút mãng cảm giác. Chẳng lẽ hắn có trời sinh thần lực liền bị định nghĩa vì mãng phu sao? Rõ ràng hắn mị ảnh đao pháp trong mắt người ngoài thế nhưng là xảo trá quỷ quyệt. Dương Thanh trong lòng nhả danh một chút. Bất quá nếu là không có cao hơn độ phù hợp, hắn liền định tuyển Kim Cương Man Nhu Kình đúng nhiên. Hắn con ngươi có chút co rụt lại, kinh ngạc nhìn trên giá sách một bản võ học, dùng sức xoa xoa mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Xác định là không có hoa mắt về sau, khóe miệng của hắn đều không chế không nổi dương lên, nếu không phải nơi này là tàng thư các đều muốn cuồng tiếu lên tiếng. Thế mà, lại có như thế lớn thu mạch sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bí tịch trong tay. Bịa biết bốn chữ lớn Bách Độc Tâm Kinh mà cùng hắn độ phù hợp là 100%. 100% độ phù hợp a. Hắn còn xưa nay chưa bao giờ gặp đâu, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân cả đời này cũng không lớn khả năng gặp được độ phù hợp cao như vậy võ học. Dù sao liền xem như một môn võ học người sáng tạo, cũng không nhất định có thể cùng mình sáng tạo võ học có 100% độ phù hợp. Một võ giả gặp được cùng mình 100% độ phù hợp võ học, liền cùng người bình thường đột nhiên trúng 100 triệu nguyên sổ số xác suất không sai biệt lắm. Không do dự, hắn lúc này lựa chọn môn công pháp này. Tầng thứ 5 quản sự nhìn thấy hắn lựa chọn công pháp về sau, ánh mắt lóe lên một cái, nhưng cũng không có nói cái gì, đăng ký xong, để hắn sao chép một phần mang đi. Mà tại ghi chép quá trình bên trong, Dương Thanh cũng minh bạch môn công pháp này độ phù hợp vì sao lại cùng hắn độ phù hợp cao như thế. Bách độc tâm kinh, môn công pháp này tu hành phi thường gian nguy, thậm chí có thể nói thống khổ, cựu tử nhất sinh để hình dung. Tu hành này công, cần sử dụng các loại độc vật đến kích thích chân khí tăng trưởng, độc dược càng mạnh mẽ, hiệu quả liền càng mạnh. Mà hơi không cẩn thận, liền sẽ độc phát thân vong. Nhưng hết lần này tới lần khác Dương Thanh chính là một cái bách độc bất xâm thể chất. Độc dược với hắn mà nói, liền cùng chuyện thường ngày đồng dạng. Không có người so với hắn càng thích hợp môn này bách độc tâm kinh. Bỏ ra hơn nửa canh giờ đem bách độc tâm kinh chép xong, Dương Thanh duỗi lưng một cái nhìn về phía trần nhà, đối với tầng thứ 6 có chút hiếu kỳ. Tâm hắn niệm khẽ động, mắt nhìn xuyên tường mở ra. Chỉ gặp hắn ánh mắt xuyên thấu trần nhà, đi vào tầng thứ 6, phía trên giá sách so tầng thứ 5 còn ít hơn, rải rác mấy hàng, chỉ có 20-30 bản võ học. Mà tại tầng thứ 6 cửa sổ, đang ngồi lấy một cái nữ tử áo trắng. Nữ tử khuôn mặt như vẽ, ánh nắng rơi ở trên người nàng, để nàng cả người nhìn qua lộ ra một loại nhu hòa khí chất, mà đối phương cầm trong tay một bản võ học ngay tại đó qua, bên cạnh còn đặt vào một bình trà, một bộ tuế nguyệt tĩnh tốt bộ dáng. Cái này khiến Dương Thanh không khỏi con ngươi có chút co rụt lại. Đây chính là tầng thứ 6. Chỉ có hạng nhất công mới có thể tiến vào hối đoái một bản võ học, hơn nữa còn có thời gian hạn chế, nhưng nữ tử vẫn còn có tâm tư một bên uống trà, một bên chậm rãi đọc qua võ học, phản phất không có chút nào hạn chế bộ dáng. Đối phương tại làm văn hộ thi, đến tột cùng là địa vị gì? Hắn nhìn kỹ một chút nữ tử. Tuổi không lớn lắm, 27-28 dáng vẻ. Giống như nàng người đồng lứa đại bộ phận ngay cả nội kình như nước thủy triều đều không phải là, mà nàng cũng đã có thể tại làm văn hộ ti tàng thư các tầng thứ 6 tùy ý đọc qua võ học. Chẳng lẽ làm văn hộ ti tổng binh nữ nhi? Dương Thanh có chút hoài nghi. Nhưng rất nhanh Dương Thanh liền bị tầng thứ 6 các loại võ học hấp dẫn, hắn phát hiện mình dùng mắt nhìn xuyên tường cũng có thể nhìn thấy những này võ học cùng mình độ phù hợp. Tầng thứ 6 đại bộ phận võ học cùng tầng thứ 5 không sai biệt lắm. Cùng mình độ phù hợp tại 30%, 40 bồi hồi. Thẳng đến hắn nhìn thấy một bản tên là Bách độc bí điển võ học lúc, hắn lại không bình tĩnh, bởi vì bản này võ học cùng mình độ phù hợp là 120. Dương Thanh đều mơ hồ. Cái này 100% độ phù hợp không phải cao nhất sao? Làm sao còn toát ra một cái 120 rồi? Còn có, phần này Bách độc bí điển cùng mình hiện tại trong tay Bách độc tâm kinh lại là cái gì quan hệ? Nhưng có thể bị đặt ở tầng thứ 6, cái này Bách độc bí điển đẳng cấp khẳng định so Bách độc tâm kinh cao hơn. Dương Thanh trong nháy mắt nghĩ đến trong tay 100% độ phù hợp Bách độc tâm kinh công thơm. Chương 53, Trần Vũ tam trọng, thư pháp tinh thông. Dương Thanh gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà. Muốn dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy kia Bách độc bí điển bên trong nội dung, nhưng lại làm không được. Xuyên thấu trần nhà, tựa hồ đã là mắt nhìn xuyên tường mức cực hạn. Hắn luốt luốt mỏi như hai mắt, âm thầm suy tư, không hề nghi ngờ. Bản này Bách độc bí điển khẳng định so Bách độc tâm kinh càng thêm thích hợp ta, uy lực cũng càng cao. Chỉ bất quá cuốn bí điển này hiện tại đặt ở tàng thư các tầng thứ 6. Muốn bên trên tầng thứ 6, nhất định phải có một phần hạng nhất công. Loại này quân công cực kỳ khó được, bình thường chỉ có quân đội chóc đao nhân mới có thu hoạch con đường. Chẳng lẽ muốn gia nhập quân đội? Nếu như có thể, Dương Thanh vẫn là muốn tiếp tục bảo trì thân tự do. Suy tư một hồi, Dương Thanh không nghĩ nhiều nữa, dù sao lấy hắn tu vi hiện tại thực lực, cái này 100% độ phù hợp Bách độc tâm kinh cũng đủ. Không, thậm chí có thể nói là vượt quá tưởng tượng. Nếu là không có kia 120 Bách độc bí điển, Dương Thanh khẳng định là mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ, biết Bách độc bí điển tồn tại về sau, trong lòng của hắn liền cũng có nấp tại cào, ngứa một chút, không kịp chờ đợi muốn lên tầng thứ 6. Hắn lắc đầu thở dài, người quả nhiên là lòng tham. Người chép xong không có. Tầng thứ 5 quản sự nhìn Dương Thanh, nhìn đối phương nhìn chằm chằm vào trần nhà người, không khỏi nhướng mày hỏi. Chép xong. Dương Thanh gật gật đầu. Tiếp lấy hắn nghĩ tới cái gì, hỏi, đúng rồi quản sự, ta muốn biết một chút liên quan tới yêu ma thú nguyên sự tình, không biết ở đâu có thể tìm tới tài liệu tương quan. Dưới lầu tầng thứ 2 hàng thứ 3 thứ tứ hành, mình đi thăm dò duyệt. Quản sự từ tốn nói. Đa tạ. Dương Thanh hai mắt tỏa sáng, đem chép xong bí tịch nhét vào trong ngực, đi xuống lầu giao tiền, thẳng đến quản sự chỗ giá sách. Hoàn toàn chính xác ở nơi đó tìm được một chút cùng yêu ma tương quan điện tịch. Hắn lật xem trọn vẹn hơn nửa canh giờ mới tìm được mình muốn đáp án. Chân vũ cảnh phía dưới yêu ma thú nguyên có thể trực tiếp phục dụng, nhưng chân vũ lại yêu, thú nguyên cùng yêu khí dính liền mật thiết, nếu trực tiếp phục dụng, sợ sẽ bị yêu khí nhập thể, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì rơi vào yêu đạo, hóa thân nửa yêu. Chân vũ cảnh yêu ma thú nguyên, tại phục dụng phía dưới, cần trước trải qua tịnh hóa. Tịnh hóa phương thức có trở xuống nhiều loại. 1. Lấy thuần dương chân khí tiếp tục quán thâu nhập thú nguyên bên trong, thẳng đến thú nguyên bên trong yêu khí hư ảnh tiêu tán, liền có thể phục dụng. 2. Lấy dược liệu chi pháp, hình thành tịnh hóa dược thủy, dùng dược thủy ngâm, hiệu quả lấy tịnh hóa dược thủy đẳng cấp là tiêu chuẩn, dược thủy đẳng cấp càng tốt, tịnh hóa hiệu quả càng tốt, tốc độ càng nhanh, nhưng đại đa số tịnh hóa dược thủy bí phương đều nắm giữ tại luyện đan sư trong tay, lưu truyền bên ngoài chỉ có cơ sở nhất tịnh hóa phối phương. 3. Dùng luyện đan chi pháp, lấy lô hỏa đung khô thú nguyên. Dương Thanh cẩn thận xem xét, phát hiện câu xà yêu thú nguyên quả nhiên không thể trực tiếp phục dụng, cần trước tịnh hóa. Tịnh hóa phương thức có mấy loại, mà hắn duy nhất có điều kiện làm được chính là dùng tịnh hóa dược thủy ngâm thú nguyên. Phía trên nói, đại đa số hiệu suất cao tịnh hóa dược thủy bí phương đều nắm giữ tại các lộ luyện đan sư trong tay, nhưng cũng có cơ sở tịnh hóa phối phương lưu truyền bên ngoài, trong sách liền có phụ lục một chương phối phương. Dương Thanh nhanh lên đem thứ nhất một cái hạ. Rời đi tàng thư các lúc đã là trạm vào tối, mà lúc rời đi, nàng cũng nhìn được cái kia tầng thứ 6 nữ tử đi xuống lầu, đối phương trực tiếp ngồi lên một cỗ lộng lẫy xe ngựa rời đi. Lái xe người chính là một thanh niên, đối phương thân mang màu lót đen cá văn trường bảo, trên vai quần áo có thêu một đạo vân văn, kia là quân đội chóc đao nhân tiêu chí. Trên vai có vân văn, đại biểu người này tại quân đội ít nhất là cái giáo úy. có thể làm cho một cái làm văn hộ giáo úy tự mình đưa đón, nữ tử này thân phận quả nhiên không tầm thường, sẽ không thật sự là tổng binh nữ nhi loại hình a. Dương Thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá nhân vật như vậy cùng hắn hiện tại không có gì gặp nhau, hắn cũng không có quá để ý, trực tiếp rời đi, về nhà tiến đến một chuyến tiệm bán thuốc. Ngoại trừ mua sắm tỉnh hóa dược thủy cần có dược liệu bên ngoài, còn ngoài định mức mua hạc đỉnh hồng, độc rắn, độc bọ cạp các loại độc dược. Bất quá tiệm bán thuốc phần lớn là bán trị bệnh cứu người thuốc, độc dược hàng tồn cũng không nhiều, Dương Thanh cố ý nhiều đi mấy nhà tiệm thuốc. Các tiệm thuốc lão bản đều có chút ngượng. Ai đến tiệm thuốc chuyên môn mua các loại độc dược a? Đỉnh lấy tiệm thuốc lão bản kia phảng phất nhìn hung thủ giết người ánh mắt, Dương Thanh mang theo độc dược đắc ý trở lại chỗ mình ở, sau đó tìm đến lại một hũ lớn liệt ỉu, đem tỉnh hóa dược thủy dược liệu một mạch đổ vào, lấy ra thú nguyên, ngâm đi vào bịt kín lại vùi vào trong sân. Dựa theo trên sách thuyết pháp, bình thường chân vũ đại yêu thú nguyên chỉ cần dùng cái này tỉnh hóa dược thủy ngâm 3-4 ngày là được rồi. Chờ 3-4 ngày sau lại phục dụng cái này thú nguyên. Dương Thanh tiếp lấy bắt đầu luyện tập Bách độc tâm kinh. Trải qua một ngày một đêm suy nghĩ, hắn trên cơ bản có thể vận hành Bách độc tâm kinh, sau đó lấy ra mua được hạc đỉnh hồng, trực tiếp đối bình thổi. Độc dược vào cổ họng, cay độc đến cực điểm. Dương Thanh vận chuyển Bách độc tâm kinh, bắt đầu luyện hóa độc dược. Rất thần kỳ. Tại độc dược kích thích dưới, chân khí của hắn bắt đầu tăng lên, hiệu quả so với huyết tham đan cũng chỉ kém một chút, nhưng đây là hạc đỉnh hồng a, một viên huyết tham đan cũng không biết có thể đổi nhiều ít bình hạc đỉnh hồng. Dương Thanh mừng rỡ vô cùng, có cái này Bách độc tâm kinh, ta cũng không cần lại vì tu hành tài nguyên phát sầu, người khác tránh không kịp độc dược đều là ta tu hành tài nguyên. Độc dược càng mạnh mẽ, ta tiến bộ đến càng nhanh. Liên tiếp 2 ngày, Dương Thanh một mực đợi trong nhà tu hành. Mua về độc dược đã bị hắn toàn bộ dùng hết, mà hắn cũng mượn nhờ Bách độc tâm kinh, thành công mở ra cái thứ 3 bí khiếu, tấn cấp chân vũ tam trọng, thu được một cái mới hệ thống ban thưởng. Thư pháp tinh thông. Hệ thống thế mà còn có thể ban thưởng kỹ năng đâu? Dương Thanh cảm thụ được mới nhất lấy được kỹ năng, hơi kinh ngạc. Thư pháp tinh thông. Cái đồ chơi này, nói hữu dụng đi, đối với hắn võ đạo tới nói không có gì tính thực chất trợ giúp, nói vô dụng đi, nhưng cũng không hẳn vậy. Dù sao cái này mặc dù là một cái võ đạo vi tôn thế giới, nhưng cũng có cẩm kỳ thư họa phân tồn tại, một chút thư pháp đại gia tự thiếp cũng vẫn là rất đáng tiền. Hiện tại ta có thư pháp tinh thông, có phải hay không biết mấy tấm chữ liền có thể bán đi mấy trăm mấy ngàn lượng. Muốn thật sự là như vậy, vậy ta về sau liền không lo không có tiền bỏ ra a. Dương Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, có chút chờ mong. Hắn tranh thủ thời gian tìm đến giấy bút, nghĩ nghĩ, lúc này viết một bài thơ. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng tên. Chữ viết như rồng phi phượng múa, thiết họa ngân câu. Kia há lại một cái đẹp trai chưa đến. Dương Thanh cầm thơ tiếp, đầy cõi lòng mong đợi đi vào Long huyện bên trong một nhà rất có danh khí cửa hàng sách tranh, kỳ danh là Mặc Bảo Trai. Hắn đem thơ thiếp lấy ra, đưa cho quầy hàng một cái lão giả, ta ra bán chữ, ngươi nhìn này tấm thơ thiếp giá trị bao nhiêu tiền. Lão giả nhận lấy xem xét, quá sợ hãi, chữ tốt, thơ hay a. Đây là một vị nào thư pháp đại gia tác phẩm? Bất tài, chính là tại hạ. Dương Thanh mỉm cười. Chưa thỉnh giáo. Tại hạ Dương Thanh. Dương Thanh. Chưa nghe nói qua, như cái này thơ thiếp thật sự là công tử viết sở tác, vậy công tử thật sự là tài tình nổi bật a. Quá khen quá khen, không biết cái này thơ thiếp có thể bán bao nhiêu tiền. Trưởng quỹ dựng thẳng lên một ngón tay. Dương Thanh hai mắt tỏa sáng, 1.000 lượng. Trưởng quỹ lúc này cùng nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, là 1-2. A, mới 1-2. Thế nhưng là ngươi không phải mới vừa nói đây là chữ tốt thơ hay sao? Dương Thanh trừng lớn hai mắt nói. Trưởng quỹ bình chân như bại nói ra, là chữ tốt thơ hay không sai, ta thu tranh chữ nhiều năm như vậy, cái này thơ thiếp cũng là ta suốt đời hiếm thấy cực phẩm. Vậy làm sao mới giá trị 1-2? Dương Thanh khó hiểu nói. Rất đơn giản, bởi vì ngươi không có tên tuổi a, như này tấm thơ thiếp chính là Long huyện thứ nhất thư pháp đại gia Lạc Kiếm Tử viết, ta có thể bán được 1.000 lượng, nhưng cũng tiếc đây là ngươi làm. Một lượng bạc đã không thể cao hơn nữa. Trưởng quỹ một câu nói toạc ra tranh chữ giới quy tắc ngầm. Có danh tiếng, tranh chữ mới đáng tiền. Không có tên tuổi, chữ cho dù tốt họa cho dù tốt cũng chỉ là phổ thông vật phẩm trang sức. Dù sao đây là võ đạo vi tôn thế giới, tranh chữ cho dù tốt, chẳng lẽ còn có thể lấy ra chạm yêu trừ ma hay sao?